Chương 1522, Thánh Ma Điện chương 1522, Thánh Ma Điện ma giới. Lúc này Vân Dương đang tại ma giới cấm địa, Thiên Nguyên bên ngoài. Đây ma giới cách cục, vậy mà cùng tương lai ma giới giống như lúc. Vân Dương đi vào ma giới đã có mấy trăm năm sao, mà ma giới lúc này còn chưa đản sinh ma đế, đang đứng tại chư hầu hỗn chiến thời đại, cùng với nàng mẫu Hoàng Vân Vô Nguyệt ban đầu nhất thống ma giới trước đó thời đại vô cùng tương tự. Ma giới vẫn là như vậy mênh mông, tương đương với mấy chục trên trăm cái đại thế giới, mà lúc này ma tôn cường giả cũng nhiều đạt 81 tên, so với tại tiên đạo kỷ nguyên ma giới còn muốn nhiều. Đương nhiên, tiên giới kỷ nguyên ma giới ma tôn sở dĩ số lượng ít, đó cũng là bởi vì mẫu hoàng nhất thống ma giới thì tuyệt đại đa số ma tôn đều vẫn lạc tại trong tay nàng. Ta nghe mẫu hoàng nói qua, thủy tổ ma liền giấu ở thiên nguyên bên trong, tùy thời thôn phệ tấn thăng phá đạo ma, không biết hiện tại hắn còn ở đó hay không. Vân Sương có chút hiếu kỳ, trong tương lai tiên đạo kỷ nguyên, thủy tổ ma thế nhưng là trở thành mẫu hoàng biến cường tư lương, nhưng bây giờ là quá khứ kỷ nguyên, thủy tổ ma vẫn sẽ hay không ở đây? Trường sinh đỉnh tiền bối, ngươi cứ nói đi. Vân Sương cũng không dám tự tiện xông vào thiên nguyên, thế là liền hỏi trường sinh đỉnh. Tự nhiên không tại. Trường sinh đỉnh nói ra. Chốc lát phá đạo, liền có thể lựa chọn kiềm chế tự thân thời gian tuyến, mà giống hỗn độn thần ma loại này trời sinh chính là phá đạo tồn tại, mặc kệ quá khứ hiện tại vẫn là tương lai, đều chỉ có thể tồn tại một tôn, chết rồi, đây chính là thật chết. A. Vân Sương cái hiểu cái không gật đầu, sau đó mở miệng nói, tu luyện thật thật là khó a. Trường sinh đỉnh. Người khác nói lời này coi như xong, ngươi nha đầu này có thể không có tư cách phàn nàn. Hắc, trường sinh đỉnh tiền bối, ngươi nói ta tại cái này kỷ nguyên nhất thống ma giới. Có thể hay không mượn nhờ ma giới khí vận mau chóng thành đế a? Vân Sương tựa hồ đến hứng thú, cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dù sao liền tính ngươi không thống nhất chư thiên vạn giới, chờ ngươi luyện hóa thôn linh tất cả về sau, cũng có thể thành đế. Tại trường sinh đỉnh bên trong, thế nhưng là còn có thôn linh nhục thân cùng đạo quả, Vân Sương chỉ cần chậm rãi luyện hóa hấp thu, 100 vạn năm bên trong cũng có thể thành đế. Bất quá nếu là Vân Sương có hứng thú tìm một chút sự tình làm, trường sinh đỉnh tự nhiên cũng sẽ không cản trở, chủ nhân nói qua, chỉ cần Vân Sương cao hứng là được. Hắc hắc, mẫu hoàng có thể nhất thống ma giới. Không có lý do ta không được a. Vân Sương cười hắc hắc, tựa hồ hạ quyết tâm. Ma giới, chuẩn bị kỹ càng nên đón các ngươi ma đế bệ hạ đi, ha ha ha. Vân Sương cười ha ha, ngược lại để thiên nguyên phụ cận ma cho là nàng tròn váng, nhao nhao dọa đến lui lại, sợ bị lây bệnh. Tốt chí hướng. Một bộ bạch y ôn luyện chậm rãi rơi vào Vân Sương bên cạnh. Ôn luyện tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Vân Sương kinh ngạc nhìn đến ôn luyện. Ôn luyện cười nói, thì biên lặng địa phương lại nói. Vậy cùng ta đến. Vân Sương gật gật đầu, mang theo ôn luyện đi tới ma giới trụ sở. Ôn luyện nhìn đến Vân Sương trụ sở sững sờ. Là một tòa cung điện, mà tòa cung điện này tạo hình cùng Thánh Hoàng Điện phi thường giống. Nàng nhìn thoáng qua cung điện tên cả cười. Thánh Ma Điện, ngươi đây là muốn củng cố tiền bối đối nghịch a? Ôn Uyển cười nói. Thánh Hoàng cùng Thánh Ma, nhìn lên đến đó là địch nhân. Nào có, cha ta là Thánh Hoàng, ta mẫu hoàng là tối cường đại ma, ta là bọn hắn nữ nhi, đó không phải là Thánh Ma. Vân Sương đội vàng giải thích nói, nàng có thể không biết đi theo cha đối nghịch, nàng thế nhưng là cha nhất thân mật áo đông nhỏ, vĩnh viễn đều sẽ không lọt gió loại kia. Thì ra là thế. Ôn Uyển gật gật đầu, đi qua Vân Sương như vậy một giải thích. Thánh Ma chi danh liền rất phù hợp Vân Sương thân phận. Đúng, Ôn Uyển tỷ tỷ, ngươi làm sao đột nhiên đến? Ngươi hiện tại không phải là đang rình coi? Khu khu, bí mật quan sát có tiên cùng mộ dung sao? Vân Sương ý thức được mình nói sai, đội vàng hướng Ôn Uyển lộ ra khả ái biểu lộ, cầu dung tha. Ôn Uyển đương nhiên sẽ không cùng với nàng so đo, nàng nói ra, bọn hắn hiện tại đã bị tiếp trở về nhân tộc tổ giới, không bao lâu, chúng ta liền có thể nhận nhau. Bao lâu? Vân Sương hiếu kỳ hỏi. Chỉ là 300 vạn năm thôi, có lẽ còn không cần 300 vạn năm. Nói đến Cố Hữu Tiên, Ôn Uyển trên mặt nụ cười đủ để hòa tan bất kỳ thái cổ băng sơn. 300 vạn năm. Vân Sương kinh hô một tiếng, 300 vạn năm đây còn không lâu a. Nàng hiện tại tuổi tác mới hơn 20 vạn tuổi, 300 vạn năm đó là nàng tuổi tác 15 lần, đối nàng mà nói, tương đương với thiên hoàng địa lão. Ôn Uyển tất nhiên là biết Vân Sương nội tâm ý nghĩ, cười cười không có giải thích thêm. Ta lần này đến, chủ yếu là có việc thỉnh giáo trường sinh đỉnh tiền bối. Ôn Uyển nói ra chuyến này mục đích. Tìm ta? Chuyện gì? Trường sinh đỉnh cũng tò mò. Nói thật, từ khi từ Thâm Viên sau khi trở về, Trường Sinh Đỉnh liền không muốn quá phản ứng Ôn Uyển, bởi vì Ôn Uyển là Thâm Viên sinh linh, nhìn thấy nàng sẽ luôn để cho nó nhớ tới mộ khỏa dơ bẩn nó trong sạch tụ. Đó là một đoạn nó không muốn nhớ lại vĩnh viễn cũng vô pháp quên mất khắc sâu ký ức. Tiền bối, người đã đi qua Thâm Viên hai lần, chắc hẳn gặp qua cái này đồ vật. Đang khi nói chuyện, Ôn Uyển tay ngọc nhẹ nhàng bu lên, một cái đồng quan hư ảnh liền xuất hiện, chỉ bất quá hư ảnh duy trì vẫn chưa tới một hơi thời gian, liền biến mất, mà Ôn Uyển sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt rất nhiều, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể càng là nhoáng một cái, kém chút ngã xuống. Ôn Uyển tỷ tỷ, người không sao chứ? Vân Sương sắc mặt biến hóa, đội vàng bị Ôn Uyển. Ôn Uyển lắc đầu, nói ra, ta không sao. Sau đó nàng liền nhìn về phía Trường Sinh Đỉnh. Lúc này Trường Sinh Đỉnh đã hiển hóa thành lớn cỡ bàn tay hình thái lơ lửng giữa không trung. Cái đồ chơi này, ngươi tại phương này kỷ nguyên nhìn thấy qua? Trường Sinh Đỉnh hỏi. Ôn Uyển gật gật đầu, nói, là có tiên cùng mộ dung sư thúc, hắn đạt được cái này đồ vật. Sư thúc? Vị nào? Vân Sương liền vội vàng hỏi. Lý Bắc Phi. Ít hai Ôn Uyển cùng Trường Sinh Đỉnh trăm miệng một lời nói. Trường Sinh Đỉnh vừa rồi đã suy tính một phen, biết Lý Bắc Phi cùng một thanh y đi cũng bị chủ nhân đưa đến phương này kỷ nguyên, chỉ bất quá so Cố Hữu Tiên cùng mộ dung phải sớm rất nhiều. Là hắn a? Vân Sương cùng Lý Bắc Phi tiếp xúc không nhiều, nhưng đối nó đại danh lại có chỗ nghe thấy, dù sao có thể tức đến cha người, không nhiều lắm. Tiểu tử này sẽ không cho là đây cố quan tài là cái gì vô thượng chí bảo, cho nên mới đoạt a. Trường Sinh Đỉnh đối với Lý Bắc Phi tính cách vẫn là hiểu rất rõ, vô lợi không dậy sớm. Đích xác là như thế này. Ô Luyện gật gật đầu. Xem ra ban đầu chủ nhân giết quá độc ác, những người kia lại khắp nơi bất người. Trường Sinh Đỉnh ngữ khí không hiểu. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi biết được đây cố quan tài lai lịch? Ô Luyện nghe hiểu Trường Sinh Đỉnh lời nói bên trong có chuyện, liền hỏi. Nguyên bản Vân Sương tại, có chút sự tình khó mà nói, bất quá cho tới bây giờ, nói cũng không sao. Vân Sương, về sau ngươi nếu là nhìn đến giống như vậy quan tài, có bao xa liền trốn xa hơn là được. Đang nói trước đó, Trường Sinh Đỉnh vẫn là nhắc nhở trước một phen Vân Sương, cái chỗ kia cũng không phải Vân Sương nha đầu này bây giờ có thể đi. Chương 1523, chìa khóa chương 1523, chìa khóa ử. Vân Sương mặc dù không rõ một cái quan tài có gì có thể sợ, bất quá nàng vẫn là rất ngoan gật đầu, cha nói qua, đi ra ngoài tại bên ngoài, nghe nhiều Trường Sinh Đỉnh tiền bối đề nghị. Một bên Ôn Uyển nhìn đến Vân Sương khéo léo như thế bộ dáng, lập tức cảm thấy mười phần đáng yêu, nguyên bản có chút ngưng trọng nỗi lòng ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Đây cố quan tài, nhưng thật ra là một chỗ siêu việt tất cả vị trí cửa vào chìa khóa, chỗ kia chỗ gọi là Hỗn Độn Táng Giới. Trường Sinh Đỉnh bắt đầu cho hai nữ phụ cập Hỗn Độn Táng Giới sự tình. Hỗn Độn Táng Giới? Chẳng lẽ là mai táng hỗn độn thế giới sao? Vân Sương suy đoán nói. Không sai. Trường Sinh Đỉnh đáp lại. Chúng ta trước tiên nói đây cố quan tài tên thật gọi là Vĩnh Hằng Thần Quan. Thuộc về vĩnh hằng thần khí cấp bậc đồ vật, về phần Ôn Uyển ngươi nghi hoặc ta cũng biết, giống như vậy vĩnh hằng thần khí đồ vật tại sao có thể có hai cái đâu. Nhưng chân tướng vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Vĩnh hằng thần quan số lượng, so với một phương hỗn độn sinh linh tổng số còn muốn nhiều. Ôn Uyển nghe vậy, con ngươi không khỏi co rụt lại, nàng bị Trường Sinh Đỉnh nói cho kinh ngạc đến, vĩnh hằng thần quan số lượng so 3000 hỗn độn sinh linh tổng số còn muốn nhiều, đây, làm sao có thể chứ? Mặc dù Ôn Uyển sống vô số cái hỗn độn năm, nhưng giờ phút này nội tâm vẫn như là rời sông lấp biển đồng dạng không thể bình tĩnh. Thật sự là Trường Sinh Đỉnh nói quá mức dọa người rồi. Phải biết 3000 hỗn độn tăng thêm Thâm Nguyên, hết thảy mới xuất hiện qua 4 cái vĩnh hằng cảnh sinh linh, tăng thêm sáng tạo Thâm Nguyên thế giới tụ cùng Trường Sinh Đỉnh chủ nhân cổ tiền bối, cũng bất quá 6 vị vĩnh hằng cảnh sinh linh. Trường Sinh Điện lại nói đạt đến vĩnh hằng cảnh đồ vật vĩnh hằng thần quan, số lượng so 3000 hỗn độn sinh linh tổng số còn muốn nhiều, đây nghe đứng lên quá mức thiên phương giả đảm. Có phải hay không rất nghe rợn cả người? Nhưng sự thật lại là như thế. Trường Sinh Đỉnh cũng biết Ôn Uyển giờ phút này nội tâm tâm tình chập chờn, đồng thời cũng minh bạch chủ nhân vì sao phải đối với mấy vị chủ mẫu che giấu hỗn độn táng giới tình huống. Ngay cả Ôn Uyển dạng này hỗn độn chân cảnh giờ phút này đều khó mà bình tĩnh, chớ nói chi là tu vi đứng tại lên cao kỳ ba vị chủ mẫu. Bất quá một bên Vân Sương lại biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, đây để Trường Sinh Đỉnh vui mừng vô cùng, không hổ là chủ nhân nữ nhi, liền đây một phần tâm tính liền siêu việt vô số người. Nhưng ai biết sau một khắc, Trường Sinh Đỉnh đã cảm thấy mình khen sớm. Vĩnh hằng thần khí là cái gì? Rất lợi hại phải không? Vân Sương nghi ngờ hỏi. Vân Sương kỳ thực ngay cả hỗn độn cảnh cụ thể phân chia cũng không biết được, tự nhiên càng không khả năng biết vĩnh hằng cảnh sự tình, những sự tình này Cố Trường Sinh cũng chưa từng đề cập với nàng. Ta hiện tại đó là vĩnh hằng thần khí. Nếu không phải Trường Sinh Đỉnh không có huyền hóa ra hình người, bằng không thì khẳng định có thể nhìn đến nó quính. A đó là rất lợi hại a. Vân Sương thật dài a một tiếng, có thể Trường Sinh Đỉnh cùng Ôn Uyển dám cam đoan, từ nàng cái kia thanh tịnh ánh mắt cũng có thể thấy được, nàng kỳ thật vẫn là không biết vĩnh hằng thần khí đại biểu hàm nghĩa chân chính. Bất quá không biết cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu không biết cảm thấy kinh hãi cùng áp lực. Đương nhiên, vĩnh hằng thần quan tại ta muốn nói sự tình bên trong, nhưng thật ra là không trọng yếu nhất. Trường Sinh Đỉnh lại ném ra một đạo tin tức nặng ký, bất quá Ôn Uyển tỷ đi qua lúc trước sau khi khiếp sợ, liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần này ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Hỗn độn táng giới là một mảnh mai táng hỗn độn hải dương, rộng lớn vô biên, chỉ sợ ngoại trừ chủ nhân, không có mấy người biết rộng lớn đến mức nào, liền xem như ta, cũng không có khả năng biết. Mà tại hỗn độn táng giới bên trong, mỗi một đóa bọt nước đều là một phương đã tử vong hỗn độn, số lượng vô cùng vô tận. Mà hỗn độn táng giới cuối cùng mục đích không phải trở thành mai táng trốn hỗn độn, nó nhưng thật ra là một phương thí luyện chi địa, mà vĩnh hằng thần quan liền chỉ là phương này thí luyện chi địa cửa vào chìa khóa, chỉ bất quá vĩnh hằng thần quan sẽ chọn lựa phù hợp thí luyện giả, đồng thời chỉ chọn tiên đế cùng phá đạo sinh linh, thấp hoặc là cao, vĩnh hằng thần quan đều sẽ không có bất kỳ phản ứng. Mà có thể được chọn chúng, vô luận là thiên phú hay là chiến lực, tại cùng giai đều thuộc về cao cấp nhất. Tại hỗn độn táng giới bên trong, được tuyển chọn thí luyện giả sẽ kinh lịch không ngừng mà chém giết lẫn nhau, chỉ có chiến đấu, bọn hắn mới có thể sống sót. Thí luyện cuối cùng mục đích là tại một cái tên là Nguyên Sơ Thế Giới tấn thăng hỗn độn cảnh, sau đó thay bọn hắn tìm kiếm một ít gì đó. Bọn hắn? Ôn Uyển nghe được trọng điểm, mà Trường Sinh Đỉnh cũng không có che giấu, nó tiếp tục nói, bọn hắn chính là siêu việt vĩnh hằng cảnh tồn tại, sáng thế cảnh sinh linh. Vĩnh hằng thần quan liền xuất từ bọn hắn chi thủ. Sáng thế cảnh? Ôn Uyển không ngừng nỉ non, chỉ từ ba chữ này nàng liền có thể cảm nhận được một cố đập vào mặt siêu nhiên cảm giác. Ta thế nào cảm giác là tại nuôi cổ đâu? Vân Sương mở miệng, một câu bên trong, đó là tại nuôi cổ. Trường Sinh Đỉnh nói ra. Đúng, tiền bối ngài mới vừa nói cố tiền bối giết đến quá độc ác, lại là ý gì? Ôn Uyển nhớ tới vừa rồi Trường Sinh Đỉnh nói qua nói, không khỏi hỏi. Đại khái tại không sai biệt lắm 3 vạn năm trước, cũng chính là chủ nhân cùng hậu thổ chủ mẫu lần đầu tiên gặp nhau thời gian, chủ nhân từ sau thổ tổ mẫu nơi đó đạt được một cái đồng quan, liền đó là Vĩnh Hằng Thần Quan. Ta đoán Vĩnh Hằng Thần Quan là chọn chúng hậu thổ chủ mẫu, có một lần vĩnh hằng thần quan có phản ứng, chủ nhân liền dẫn ta thông qua vĩnh hằng thần quan tiến vào bên trong, cũng chính là một lần kia, chủ nhân tại nguyên sơ giới giết gần như 7 thành thí luyện giả. Chết như vậy nhiều, tự nhiên cần bổ sung. Mà những cái kia sáng thế cảnh vì tìm kiếm đầy đủ thí luyện giả, thế giới vô tận thời không, đều sẽ đưa lên vĩnh hằng thần quan, đây chính là ngươi biết tại phương này kỷ nguyên nhìn đến chiếc thứ hai vĩnh hằng thần quan nguyên nhân. Ta nghĩ, tiếp xuống sẽ có càng nhiều vĩnh hằng thần quan xuất hiện, Vân Dương, ngươi nhớ kỹ ta mới vừa nói qua nói, gặp có bao xa liền tránh bao xa. Nói xong lời cuối cùng, Trường Sinh Đỉnh vẫn không quên nhắc nhở Vân Dương. Mặc dù Vân Dương nha đầu này hiện tại chỉ có tiên tôn tu vi, nhưng mà ai biết sẽ có hay không có ngoài ý muốn. Tại 3000 hỗn độn, nó có thể đi ngang, nhưng đến hỗn độn tầng dưới, chỉ có vĩnh hằng thần khí cấp bậc nó, cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Biết rồi, ta cam đoan vừa thấy được liền chạy. Không quá lớn Sinh Đỉnh tiền bối, Lý Bác Phi làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không bị cố quan tài kia chọn chúng? Vân Dương hỏi. Không sai. Đang khi nói chuyện, Trường Sinh Đỉnh truyền ra thở dài một tiếng, tiếp tục nói, tiểu tử này cũng thật sự là, nhìn thấy bảo vật liền đi không động cước, muốn chiếm thành của mình, hiện tại tốt, đoạt một cái khoai lang bỏng tay trở về coi như xong, còn chọc một thân tao, chỉ có thể trốn ở phần mộ bên trong, đến lúc đó có hắn khóc. Chẳng lẽ tiền bối ngươi không thể hỗ trợ sao? Vân Dương lại hỏi, mặc dù Lý Bắc Phi thường xuyên chọc cha tức giận, có thể dù nói thế nào cũng là mình sư đệ à, hiện tại gặp nguy cơ, nàng tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Chiếc quan tài đồng này đã nhận hắn làm chủ, chỉ cần hắn chân chính tấn thăng tiên đế, liền sẽ bị mang đi, ta cũng không có biện pháp. Vĩnh Hằng Thần Quan mặc dù cũng là Vĩnh Hằng Thần Khí, nhưng nó lại là một kiện vô thượng chi khí mô phỏng chi vật, ẩn chứa một tia vô thượng chi khí thần uy, Trường Sinh Đỉnh cũng vô pháp ngăn cản nó đem Lý Bắc Phi đưa vào hỗn độn tầng giới. Ngươi không cần lo lắng, người khác đi vào hỗn độn tầng giới ta còn sẽ lo lắng, nhưng tiểu tử này nha, nên lo lắng là những người thí luyện khác mới đúng. Lão Lục tại tình cảnh gì nhất có ưu thế? Cái kia nhất định phải là đại hỗn loạn hoàn cảnh. Mà hỗn độn tầng giới đó là một chỗ hỗn loạn vô cùng địa phương, Trường Sinh Đỉnh tin tưởng, tại hỗn độn tầng giới, Lý Bắc Phi tiểu tử này tuyệt đối lẫn vào nhất mở. Với lại, chủ nhân cũng sẽ không thật nhìn đến hắn chết, nếu là hắn chết rồi, vậy sau này chủ nhân ngửa tay, coi như tìm không thấy người đánh. Phốc phốc. Vân Dương cười khúc khích, cũng không lo lắng Lý Bắc Phi, bởi vì Trường Sinh Đỉnh tiền bối nói lý do này thật rất cường đại. Nàng thế nhưng là nghe cha nói qua xúc cảm vẫn là nghịch đồ tốt nhất nói. Ôn Uyển đang tại tiêu hóa Trường Sinh Đỉnh nói, sống vô số cái hỗn độn năm nàng, hôm nay vậy mà thêm kiến thức, thật đúng là vô cùng hiếm lạ. Chương 1524, Tiên Thần Dung Hợp Chi Đạo Nhân Tộc Tất Thắng. Chương 1524, Tiên Thần Dung Hợp Chi Đạo Nhân Tộc Tất Thắng Ma Giới. Từ đó nhiều nhiều một tôn thánh ma tuyên bố muốn nhất thống ma giới, người không phục chấn áp. Đối với cái này, 81 tên ma tôn cũng chỉ là khinh thường cười một tiếng, cũng không có đem không hiểu nhiều xuất hiện thánh ma để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, đây cái gì thần ma đoán chừng là cái khác đại thế giới đạn sinh nguyên thủy ma, mà chỉ cần không phải tại ma giới đạn sinh ma, dù là cùng là nguyên thủy ma, bọn hắn vẫn như cũ không lọt nổi mắt xanh. Bọn hắn cho rằng ngoại giới chi ma đều chẳng qua là không chính hiệu, chỉ có tại ma giới đạn sinh ma mới là thuần chính nhất ma. Nói trắng ra là, đó là địa vực kỳ thị. Thật tình không biết, bọn hắn xem thường ngoại giới chi ma sẽ cho bọn hắn mang đến cả đời khó quên ký ức. Vân Dương thống nhất ma giới tiến hành thì, một bên khác, Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung cũng đang cố gắng tu luyện. Bọn hắn thâm cư không ra ngoài, tiêu hóa Lý Bắc Phi cho bọn hắn liên quan tới thần đạo kỷ nguyên tu luyện thể hệ hô hấp pháp, muốn mở ra tiên thần hợp nhất chi đạo. Hai người đều là thiên tài bên trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, lại có một thanh y địa vị này người từng trải ở một bên chỉ điểm, bọn hắn tiến bộ phi thường thần tốc. Thậm chí vì nghiệm chứng bọn hắn mở đạo tính chính xác, Mộ Dung thậm chí đem mình tu vi đánh rất phàm trần, trùng tu một lần. Ngay từ đầu Cố Hữu Tiên là không nguyện ý, dù là hắn đối với hai người mở ra tiên thần chi đạo rất tự tin, nhưng cũng không muốn Mộ Dung lấy thân thử hiểm. Mộ Dung lại nói, lại nguy hiểm cũng bất quá là lại đi một lần lúc đến đường mà thôi, nào có ngươi lấy vận thần chú rèn luyện nguyên thần nguy hiểm. Mộ Dung thái độ rất kiên quyết, dù là Cố Hữu Tiên cũng không cải biến được nàng quyết định. Thế là Cố Hữu Tiên không lại ngăn cản, lại thỉnh cầu một thanh ý ở một bên hộ đạo. Tự phế tu vi, nhìn như đơn giản, nhưng sơ ý một chút, liền sẽ hư hao đạo cơ, rơi xuống không thể nghịch đạo tổn thương, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. So với hắn lấy vận thần chú rèn luyện nguyên thần mức độ nguy hiểm căn bản không kém bao nhiêu. Bất quá nữ thần may mắn tựa hồ rất chiếu cố bọn hắn, Mộ Dung lấy thân thí nghiệm rất thuận lợi, nàng thành công. Tiên thần chi đạo chính là hai loại không giống nhau hệ thống tu luyện dung hội quan thông tạo ra tân con đường tu luyện. Tại niết bàn cảnh trước đó, vẫn là thức tỉnh, nhảy phàm, ngưng thần, phá hư cùng sinh tử mấy cảnh giới, thẳng đến niết bàn cảnh mới có thể xuất hiện tân biến hóa. Từ niết bàn cảnh bắt đầu, lấy xương làm cơ sở, lấy đan điền làm phụ, lại lấy toàn thân đại huyệt làm dẫn, thu nạp thiên địa chi tinh hoa, rèn luyện nhân thể 206 khối xương, theo cảnh giới đề thăng, rèn luyện nhân thể xương cốt càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Tại bọn hắn tưởng tượng bên trong, đợi đem thân thể người 206 khối xương đồng đều rèn luyện vì tiên thần chi cốt thì chính là tấn thăng tiên đến ngày. Chỉ bất quá tiên thần chi đạo chính là căn cứ vào nhân tộc thể chất sáng tạo ra đến, chỉ người thích hợp tộc tu luyện, cho nên cũng không thể xưng là tân hệ thống tu luyện. Bất quá hai người chỉ là trải qua hơn ngàn năm nghiên cứu liền có thể đem tiên thần chi đạo dung hội quán thông, phần này thiên phú tài tình cũng đủ để độc bộ bạc cổ. Ngày này, kiếm mộ trên không kim quang long lánh, một đạo thân ảnh phá quan mà ra, sau đó lại biến mất không gặp. Mà tại kiếm chủng bên trên tìm kiếm người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn biết đạo thân ảnh kia là ai. Ta nhân tộc thiên tài bồi xuất, sớm muộn sẽ leo lên chư thiên chi đỉnh, đem tất cả cựu địch hết thảy trấn áp. Nhân tộc, tất thắng. Không biết ai hô một câu, trong lúc nhất thời, kiếm mộ trên dưới đến phổ thông tu sĩ, từ thần vương cường giả, đều tại vung tay hô to nhân tộc tất thắng thanh thế to lớn, cùng kiếm mộ kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, lại là xông phá bầu trời, thẳng tới cửu thiên bên ngoài. Một màn này để cái khác thần sơn bên trên bế quan tu luyện nhân tộc cường giả tưởng rằng có địch nhân xâm lấn, lại nhao nhao phá quan mà ra, thậm chí rất nhiều thần tôn cường giả đều đã bị kinh động, biết được nguyên nhân về sau, lại là khóc không ra nước mắt. Quấy rầy bọn hắn bế quan, tự nhiên hẳn là muốn cho trừng phạt, có thể vừa nghe đến nhân tộc tất thắng bốn chữ, bọn hắn cái gì trừng phạt ý tứ cũng bị mất, thậm chí còn có thần tôn gia nhập hô to. Trong ngay mắt, một truyền 10 10 truyền trăm. Thương nguyên giới trung tâm khu vực nhân tộc đều tại hô to nhân tộc tất thắng hắn sĩ khí sự hùng tráng, tạo thành từng đạo khí thế thần long, chọc tan bầu trời, không biết còn tưởng rằng nhân tộc muốn lần nữa phát động chiến tranh rồi đâu. Nhân tộc tất thắng. Một cái tiểu viện bên trong, dù là lại qua mấy ngàn năm, nhưng vẫn như cũ duy trì 12 13 tuổi nữ hài bộ dáng Khấu Ngọc Tiên cũng tại vùng tay hô to, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hưng phấn. Mộ Dung trở về sân, sắc mặt có chút quái dị. Nàng không nghĩ tới, mình chỉ là thành công phá quan sẽ khiến như thế to lớn thành thế. Mộ Dung tỷ tỷ đến cùng theo một lúc hô a. Nhân tộc tất thắng. Cố Ngọc Tiên đi tới lôi kéo Mộ Dung cùng một chỗ hô to, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Mộ Dung tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng theo một lúc hô đứng lên, khoan hay nói, nghe lúc sau đã phi thường kích động, cùng theo một lúc hô càng là nhiệt huyết sôi trào, đơn giản hận không thể lập tức đến địch nhân bên trong đại thế giới, đại sát tứ phương. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể ngẫm lại, dù là hiện tại nàng có không kém gì thần vương thực lực, nhưng vẫn là không đáng chú ý trận này thanh thế to lớn nhân tộc tất thắng duy trì trọn vẹn một nén nhang thời gian mới chậm rãi ngừng lại, mà Mộ Dung cũng thừa dịp khoảng cách hỏi Cố Ngọc Tiên, có tiên đâu? Ca hắn đi tìm Thanh Đồng cùng Thương Hằng, nói là muốn chuẩn bị tiến về thành tiêu đại thế giới. Cố Ngọc Tiên nói ra, nàng đã hoàn toàn đem Cố Hữu Tiên xem như mình ca ca, đây một tiếng ca hô vô cùng tự nhiên. Mộ Dung khẽ gật đầu, khoảng cách yêu yêu ngày kết hôn còn có 3000 năm, nhưng thương nguyên giới khoảng cách thanh tiêu đại thế giới vô cùng xa xôi, ban đầu cho dù có Xích Tiêu kiếm chủ mang theo bọn hắn, cũng bỏ ra 1000 năm mới từ thanh tiêu đại thế giới trở về thương nguyên giới, bọn hắn tự nhiên muốn sớm đại xuất phát mới được. Hắn trở về liền nói với hắn một tiếng, ta tìm Thanh Ý sư thúc. Mộ Dung suy nghĩ một chút, nói xong liền rời đi sân, trở về kiếm mộ. Bọn hắn muốn rời khỏi thương nguyên giới tiến về thanh tiêu đại thế giới, tự nhiên đến cùng một Thanh Ý địa bẩm báo một phen. Kiếm mộ chi đỉnh, một Thanh Ý địa vẫn như cũ một thân Thanh Ý địa, một đầu tóc bạc búi lên, đang tĩnh tọa ngưng thần. Sư thúc. Mộ Dung xuất hiện tại một Thanh Ý địa của bệ, cung kính hành lễ. Một Thanh Ý địa mở hai mắt ra, đứng lên quay người, đánh giá một phen Mộ Dung về sau, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Tu vi mặc dù cùng trước đó không sai biệt nhiều, nhưng khí tức lại càng thêm thâm trầm. Cái này cũng phải đa tạ sư thúc chỉ điểm. Mộ Dung không phải tại khiêm tốn, bởi vì bằng vào nàng và Cố Hữu Tiên là không thể nào tại ngắn như vậy thời gian đem tiên thần chi đạo dung hội quan thông. Tiên thần dung hợp chi đạo, ngay từ đầu chính là Bắc Phi sư thúc tưởng tượng, Xích Tiêu kiếm chủ chính là tiên thần đồng tu, chỉ bất quá quá trình bên trong xảy ra chút sai lầm thôi. Bọn hắn chỉ là đứng tại cự nhân trên bờ vai ra công thôi, không đáng kiêu ngạo. Sư thúc, chúng ta muốn tiến về thanh tiêu đại thế giới, tham gia một cái hảo hữu hôn lễ. Mộ Dung không có quanh co lòng vòng, nói rõ mình ý đồ đến. Là thiên điêu tộc a, có tiên đã nói với ta. Mục Thanh Y liền nói ra. Người sư thúc kia ý là? Mộ Dung hỏi. Đi thôi, ta cũng thật lâu không hề rời đi kiếm mộ đi ra bên ngoài nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem lần này có thể hay không chôn giết một chút như quỷ xà thần. Mục Thanh Y thì ánh mắt có chút lạnh lẽo, đây để Mộ Dung nội tâm chấn động. Dù là Thanh Y sư thúc lại thế nào chính phái, nàng đến cùng vẫn là Bắc Phi sư thúc đạo lữ à, hai người ở chung vô số năm, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Bất quá Mộ Dung còn lo lắng, nàng nói, sư thúc nếu như ngươi xuất thủ nói, chẳng lẽ sẽ không bại lộ sao? Nàng biết trước mắt chỉ là Thanh Y sư thúc một đạo hóa thân, dần dần già đi thụ không thể nghịch đạo tổn thương, là dùng đến che đậy người. Làm sao lại thế? Ta một kẻ hấp hối sắp chết, không đi ra liều mạng mới có thể để bọn hắn hoài nghi. Một Thanh Y lìa lại cười ha ha. Mộ Dung đến cùng không phải tại trường sinh giới, trước hồng trần giới, trưởng thành đứng lên. Cái khác đại thế giới thọ nguyên gần trọn bế quan đột phá, không đến tông môn hủy diệt đều sẽ không lộ mặt loại kia. Nhưng đứng tại mạt pháp thời đại sinh linh lại không giống nhau, tu luyện vốn là khó khăn, đột phá liền càng thêm vô vọng, chốc lát thọ nguyên sắp hết, cái kia chính là thanh toán thời điểm. Ban đầu dù là ven đường sủa một tiếng một con chó đều phải chịu lượng bàn tay. Một Thanh Y thì hiện tại đó là người sắp chết trạng thái, nàng ra ngoài tìm địch nhân liều mạng, địch nhân ngược lại sẽ càng thêm tin tưởng nàng thật muốn chết. Chương 1525, bỏ lỡ chương 1525, bỏ lỡ thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, 3000 năm thời gian tại trong chớp mắt liền đã lặng yên trôi qua. Hôm nay, Thiên Điêu tộc phủ đệ bên trong răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, bởi vì hôm nay là Thiên Yêu Yêu cùng sư hoàng tử ngày đại hôn. Thiên Yêu Yêu thân mang một bộ tiên diễm hồng trang, ngồi ngay ngắn ở khuê phòng bên trong, nàng mỹ lệ như là nở rộ đóa hoa đồng dạng, điều diễm mắt. Bên cạnh đám thị nữ đang bệ bộn lục vì nàng trang điểm, tỉ mỉ cắt tỉa nàng cái kia như là thác nước rủ xuống tóc đen, đem bàn thành một cái tinh xảo búi tóc, lại cắm bên trên hoa lệ châu thúy, khiến cho Thiên Yêu Yêu càng lộ vẻ cao quý trang nhã. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng là phi thường náo nhiệt. Đến từ từng cái đại tộc đám khách mời nhau nhau đến đây chúc mừng, bọn hắn mang đến phong phú hạ lễ, chúc phúc đây đối với người mới vạn cổ vinh hòa, vinh kết đồng tâm. Không bao lâu, đón dâu đội ngũ liền đã tới Thiên Điêu tộc phủ đệ. Đội ngũ phía trước nhất là một cô tử bốn con thần tuấn thiên mã dắt kéo chiến xa bên trên đứng đấy người khoác tân lang vàng kim phục sư hoàng tử. Hắn vẻ mặt tươi cười, vui mừng hớn hở, trong lòng tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Dù sao, hắn chờ đợi một ngày này đã dòng dã một vạn năm. Theo đón dâu đội ngũ đến, Thiết Yêu Yêu trước phủ đệ lập tức vang lên một trận vui sướng tiếng chiêng trống cùng tiếng pháo nổ. Đám thị nữ đỡ lấy người khoác hồng đầu đóng Thiên Yêu Yêu, chậm rãi đi ra phủ đệ. Sư hoàng tử thấy thế, vội vàng tiến ra đón, thay thế thị nữ, cẩn thận từng ly từng tí nắm Thiên Yêu Yêu cái kia trắng nõn mềm nhắn tay, nhẹ giọng nói ra, "Nương tử, mời." Thiết Yêu Yêu trong lòng mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó tại sư hoàng tử dẫn dắt dưới, chậm rãi leo lên chiếc kia tản ra phong cách cổ xưa khí tức chiến xa. Chiếc này chiến xa là một kiện thần vương khí, là sư hoàng tử mẫu thân huyết hoàng thần vương năm đó thay Thanh Tiêu thần chủ chinh chiến thiên hạ chỗ khống chế viễn cổ chiến xa, chứng kiến Thanh Tiêu đại thế giới rất nhiều lịch sử sự kiện lớn. Huyết hoàng thần vương đem xuất ra xem như mình nhi tử xe hoa, có thể thấy được nàng đối với Thiên Yêu Yêu coi trọng cỡ nào. Đi. Nương theo lấy sư hoàng tử một tiếng gầm thét, hắn như là một tôn chiến thần đồng dạng, vững vàng đứng ở càng xe bên trên, tự mình khống chế lấy chiếc kia uy vũ hùng tráng chiến xa. Tại chiến xa phía trước, bốn con thần tuấn thiên mã ngẩng đầu đi lên, âm thanh như là sấm sét đồng dạng tại trong bầu trời đêm quanh quẩn. Đây bảy ngày ngựa toàn thân lóe ra ngân quang, nó mỗi một cây lông tóc đều phảng phất tại lưu động thần bí lực lượng. Theo sư hoàng tử khống chế, thiên mã mở ra nó cái kia mạnh mẽ như bước, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, hướng về Thanh Tiêu thần cung mau chóng đuổi theo. Nguyên bản, cuộc hôn lễ này tổ chức địa điểm hẳn là Vô Úy Hùng sư nhất tộc lãnh địa, nhưng bởi vì huyết hoàng thần vương là Thanh Tiêu thần chủ dưới trướng thần vương, lại thêm Thiên Yêu Yêu cùng Cố Hữu Tiên, mộ dung giữa đặc thù quan hệ, Thanh Tiêu thần chủ đặc biệt phê chuẩn cuộc hôn lễ này có thể tại Thanh Tiêu thần cung cử hành. Một cử động kia không thể nghi ngờ là tại hướng toàn bộ thần vực phóng thích một cái mãnh liệt tín hiệu, Thiên Yêu Yêu là nhận Thanh Tiêu thần cung che chở. Những cái kia nguyên bản bởi vì Thiên Điêu thần vương rời đi mà đối với Thiên Điêu tộc lòng mang ý đồ xấu, muốn nhân cơ hội ức hiếp bọn hắn người, hiện tại đều không thể không một lần nữa xem kỹ mình kế hoạch. Dù sao, Thiên Yêu Yêu bây giờ đã trở thành Thanh Tiêu thần cung nàng dâu, nếu ai dám đối với Thiên Điêu tộc độc thủ, cái kia chính là công nhiên cùng Thanh Tiêu thần cung là địch. Thiên Điêu thần vương rời đi, khiến cho Thiên Điêu tộc đã mất đi thần vương tọa trấn, đây không thể nghi ngờ để bọn hắn tình cảnh trở nên có chút gian nan. Thiên Điêu tộc vốn có vô số chân quý tài nguyên, tự nhiên sẽ gây nên cái khác đại tộc tham muốn cùng chú ý, nhưng mà, hiện tại có Thanh Tiêu thần cung ủng hộ, Thiên Điêu tộc địa vị trong nháy mắt được tăng lên, những cái kia ý đồ gây bất lợi cho bọn họ người, chỉ sợ đều phải cẩn thận ước lượng một cái hậu quả. Chậc chậc, việc vui a. Viêm Thần Lang nhất tộc, Viêm Thần Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kỳ thực bọn hắn Viêm Lang thần nhất tộc cùng Thiên Điêu tộc xưa nay có ân oán, bất quá đến hắn thế hệ này, bởi vì một ít sự tình, đời trước ân oán Viêm Thần Tử cũng là không nhìn nữa trọng. Không phải sao, lần này hắn cũng thu vào Thiên Yêu Yêu cùng sư hoàng tử hôn lễ mời. Cầm trong tay ngọc chất thiệp mời, Viêm Thần Tử lộ ra vẻ suy tư. Đi thôi, đừng có chỗ lo lắng. Viêm Lang thần vương âm thanh truyền đến, hắn cùng Thiên Điêu thần vương có thể nói là một đôi kẻ thù cũ, lúc trước phàm là gặp mặt không phải đánh một chầu đó là lẫn nhau chào phúng. Bất quá từ khi Thiên Điêu thần vương rời đi trở về Thiên Điêu tổ tộc sau đó, Viêm Lang thần vương cũng biến thành thâm cư không ra ngoài, một mực đều tại bế quan. Là, Viêm Thần Tử gật đầu, hắn đích xác có chỗ lo lắng, bởi vì hắn phụ thân cùng Thiên Điêu thần vương có ân oán, nhưng bây giờ mình phụ thân đều nói như vậy, vậy hắn liền không có lo lắng. Chuẩn bị kỹ càng lễ vật về sau, Viêm Thần Tử liền tiến về Thanh Tiêu thần cung, tham gia lần này hôn lễ. Không biết hắn có thể hay không xuất hiện. Viêm Thần Tử tự lẩm bẩm, hắn ánh mắt lóe qua một tia tinh quang, phản phất nghĩ tới điều gì trọng yếu sự tình. Tại hắn trong đầu, một đạo người xuyên áo xám thân ảnh tựa như tia chớp lướt qua. Đó là Cố Hữu Tiên, một cái đã từng cùng hắn từng có gặp nhau người. Cố Hữu Tiên cũng chưa chết tại huyết thần tử vẫn thần chú phía dưới, chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là một cái cực lớn kinh hỉ. Thời gian thấm thoát, bây giờ đã qua vạn năm lâu. Tại đây dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, Viêm Thần Tử một mực đang không ngừng tu luyện, mặc dù chưa ngưng tụ thần vương kết tinh, nhưng hắn thực lực so với vạn năm trước đó đã có chất ngày bọn. Người đồng lứa bên trong, Nguyệt Thanh Ca một mực bế quan không ra, cái này khiến Viêm Thần Tử tìm không thấy có thể đánh với chính mình một trận đối thủ, đến xác minh hắn đã qua vạn năm sở học sở ngộ. Cho nên, hắn rất chờ mong có thể lần nữa gặp phải Cố Hữu Tiên, dù là hắn biết rõ mình không phải là đối thủ, cũng so không có đối thủ muốn mạnh. Tưởng niệm Cố Hữu Tiên cũng không chỉ Viêm Thần Tử một người. Giờ này khắc này, Thiết Yêu Yêu đang ngồi ngay ngắn ở trong chiến xa, suy nghĩ lại sớm đã tung bay đến phương xa. Nàng không khỏi nghĩ tới Cố Hữu Tiên bọn hắn, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, không biết bọn hắn hiện tại trải qua như thế nào đây, có hay không bị người khi dễ a. Nhưng mà, vừa chuyển động ý nghĩ, Thiết Yêu Yêu lại lập tức phủ định mình ý nghĩ, không đúng không đúng, bọn hắn thực lực cường đại như thế nào lại bị người khác khi dễ đâu. Mặc dù như thế, nàng đối với Cố Hữu Tiên bọn hắn lo lắng vẫn không có mảy may giảm ít. Thiết Yêu Yêu phi thường tưởng niệm Cố Hữu Tiên bọn hắn, nàng chân tâm hy vọng mình hôn lễ có thể có bọn hắn chứng kiến. Nhưng mà, nàng cũng biết rõ Cố Hữu Tiên bọn hắn trước mắt tình cảnh tương đối nguy hiểm. Thiên đường một mực tại mật thiết giám thị lấy bọn hắn nhất cử nhất động, thậm chí cái khác cùng nhân tộc có thù địch nhân cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nhân tộc thiên tài tự do trưởng thành. Có thể tưởng tượng, nếu như Cố Hữu Tiên bọn hắn rời đi nhân tộc tổ giới, sợ rằng sẽ gặp phải vô số nguy hiểm. Đáng được an mừng là, tại Thanh Tiêu thần chủ mở rộng cánh cửa tiện lợi tình huống dưới, nguyên bản từ Thiên Điêu tộc tiến về Thanh Tiêu thần cung cần tốn hao mấy tháng thời gian lộ trình, bây giờ vậy mà chỉ tốn không đến 2 canh giờ cũng đã đến mục đích mà, Thanh Tiêu thần cung. Tiếp xuống hôn lễ nghi thức tiến hành đến mức dị thường thuận lợi, bãi đường thành thân, vào động phòng chờ khâu đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Hôn lễ kết thúc về sau ngày thứ 3, Cố Hữu Tiên một đoàn người mới vừa tới Thanh Tiêu đại thế giới. Chương 1526, chói lọi nở rộ chương 1526, chói lọi nở rộ xem ra, chúng ta đến muộn. Cố Hữu Tiên nói ra, câu nói này phảng phất là một cái nặng nề thở dài, lộ ra tiếc nuối. Bọn hắn từ Thanh Tiêu đại thế giới sinh linh nơi đó biết được, Thiết Yêu Yêu cùng sư hoàng tử vậy mà đang 3 ngày trước liền đã thành thân. 3000 năm trước, bọn hắn từ Thương Nguyên giới xuất phát tiến về Thanh Tiêu đại thế giới hành trình. Nhưng mà, đoạn đường này cũng không thuận lợi, nhân tộc đại địch nhóm nhau nhau xuất thủ chặn giết, trong đó Thiên Đường càng là xuất động một tôn cường đại thần tôn, cái khác cùng nhân tộc có cựu oán địch nhân cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng đi ra 2 tên thần tôn. Một Thanh Y dị hóa thân lấy 1-3, kịch liệt chiến đấu kéo dài hơn 2000 năm, cuối cùng mới đưa bọn hắn chạm sát. Nhưng mà, chàng thắng lợi này đại giới cũng là thảm trọng. Một Thanh Y ở đây đạo hóa thân đã đến một cái cực kỳ hỏng bét trạng thái, sinh cơ không ngừng mà đang trôi qua. Dù cho có trường sinh vật chất tầm bổ, cũng vô pháp đền bù nàng sở thụ thương tích. Cứ tiếp như thế, cho dù không có sau này đại chiến, đây đạo hóa thân cũng khó có thể duy trì mấy vạn năm thời gian, có thể nói là chân chính tiến nhập tuổi xế chiều tuổi già. Một Thanh Y liền một đoàn người đến, Thanh Tiêu thần chủ tự nhiên có thể cảm giác được, đem một đoàn người nên tiến vào Thanh Tiêu thần cung. Mà Thiên Yêu Yêu biết được Cố Hữu Tiên bọn hắn tới, liền dẫn sư hoàng tử cùng một chỗ đến tìm kiếm bọn hắn. Một Thanh Y thì cùng Thanh Tiêu thần chủ có việc thương lượng, thế là Cố Hữu Tiên bọn hắn 5 người liền cùng Thiên Yêu Yêu tại Huyết Hoàng thần điện gặp nhau. "Yêu Yêu, thật xin lỗi a, chúng ta bỏ qua các ngươi hôn lễ." Cố Hữu Tiên này nói. "Nói gì vậy? Các ngươi có thể tới ta đã rất cao hứng, bỏ lỡ liền bỏ qua thôi." Thiên Yêu Yêu ngược lại là phi thường nhìn thoáng được, hôn lễ chỉ là một cái hình thức, bỏ qua cũng sẽ không ảnh hưởng giữa bọn hắn hữu nghị. "Không hành lễ vật nhưng phải bổ sung a." Thiên Yêu Yêu lại cười ngâm ngâm nói. "Đây đương nhiên." Mấy người đều là cười ha ha một tiếng. Thanh Đồng cùng Khương Hằng lấy ra mình lễ vật, đều không phải là cái gì quý trọng bảo vật, mà là thương nguyên giới một số nhân tộc đặc sản. "Yêu Yêu tỷ, cho, đây là chính ta chế tác con rối a." Cố Ngọc Tiên lấy ra một cái tướng mạo đáng yêu con rối, sau đó vừa tiếp tục nói, "Chờ Yêu Yêu tỷ ngươi cùng sư hoàng tử có hài tử nói, cũng không cần lo lắng không có đồ chơi." "Ngươi nha đầu này, nói nhăng gì đấy?" Thiệt Yêu Yêu hơi đỏ mặt, ngược lại là sư hoàng tử sau khi nghe, đối với Cố Ngọc Tiên giơ ngón tay cái lên. "Ta mới không có nói bậy đâu, các ngươi đều thành hôn, tương lai khẳng định sẽ có hài tử a." Cố Ngọc Tiên thần sắc nghiêm túc, một chút đều không muốn đang nói đùa. "Ngươi nhỏ như vậy, làm sao hiểu như vậy nhiều?" Thiệt Yêu Yêu liếc nàng một cái. Ai ngờ Cố Ngọc Tiên lại đôi tay chống nạnh, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói ra, "Ta mới không nhỏ không đâu, ta đều tốt tốt bao nhiêu vạn nữa tuổi, chỉ bất quá ta chưa trưởng thành mà thôi." Lời vừa nói ra, Thiệt Yêu Yêu lập tức á khẩu không trả lời được. "Ha ha ha." Một bên mấy người không khỏi cười ha ha một tiếng, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. "Thanh ca tỷ tỷ đâu?" Cố Ngọc Tiên bốn phía quan sát, lại không phát hiện Nguyệt Thanh ca thân ảnh, không khỏi tò mò hỏi. "Nàng a, say mê tu luyện, ngay cả ta ngày đại hôn đều không xuất quan đâu." Thiên Yêu Yêu bĩu môi, từ khi ban đầu Thiên Thần Thịnh Hội phân biệt sau đó, Nguyệt Thanh Ca vẫn tại bế quan, bây giờ đã qua hơn một vạn năm, vẫn không gặp có nửa điểm xuất quan động tĩnh. Nàng tại dung hợp hỗn độn bên trong, thời gian ngắn là sẽ không xuất quan. Cố Hữu Tiên biết Nguyệt Thanh Ca đại khái tình huống. Thanh Tiêu Thần Chủ vì Nguyệt Thanh Ca chuẩn bị tạo hóa lô vì thần chủng, chỉ là luyện hóa dung hợp liền cần dài dằng dặc thời gian, chớ nói chi là Nguyệt Thanh Ca cử động lần này muốn nhất cử ngưng tụ ra cấp cao nhất thần vương kết tinh, bế quan mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm đều là bình thường. "Đúng, Yêu Yêu, cái viên kia vũ trụ loại, ngươi luyện hóa sao?" Mộ Dung lúc này hỏi. "Còn không có triệt để luyện hóa đâu." Thiệt Yêu Yêu lắc đầu, vũ trụ loại mặc dù so ra kém hỗn độn loại, nhưng cũng là thuộc về đỉnh tiêm chế độ một tồn tại, Thiệt Yêu Yêu thiên phú không tồi, nhưng muốn hoàn toàn đem luyện hóa, vẫn là cần càng nhiều thời gian. "Ta dạy cho ngươi một môn bí pháp, có thể giúp ngươi nhanh chóng luyện hóa vũ trụ loại." Mộ Dung cười nói, nàng muốn dạy Thiệt Yêu Yêu bí pháp, nhưng thật ra là một môn tiên thần dung hợp pháp môn, hoàn chỉnh tiên thần chi đạo trước mắt chỉ người thích hợp tập tu luyện, nhưng có chút pháp môn lại không như vậy hà khắc. Liên tốt giống tán thủ thần thông đồng dạng, không thành hệ thống, uy lực không có thành hệ thống đại thần thông cường đại, nhưng tương đối, cánh cửa liền trở nên rất thấp. "Tốt lắm." Thiên Yêu Yêu quả quyết tiếp nhận. Mộ Dung ngay sau đó liền đem pháp môn truyền cho Thiên Yêu Yêu. Pháp môn tên là Vạn Hóa Thiên Quyết, như tu luyện đến viên mãn, thiên địa vạn vật đều có thể khoảng cách luyện hóa. Đương nhiên, đây kỳ thực chỉ là Mộ Dung một chút tưởng tượng, muốn luyện hóa thiên địa vạn vật, vậy dĩ nhiên cần cường đại tu vi ủng hộ, bằng không thì tất cả thần thông phép thuật cũng chỉ là nói suông. Bất quá ứng đối Thiên Yêu Yêu ngay sau đó mà tình huống, đầy đủ. Một đoàn người tại Huyết Hoàng Thần Điện khoái hoạt gặp nhau, mà đổi thành một bên, Mục Thanh Y Liễu cũng tại ủy thác Thanh Tiêu Thần Chủ một ít chuyện. "Đây chỉ là ta một đạo hóa thân, bất quá đây đạo hóa thân không kiên trì được bao lâu, ta muốn đi trước cùng nhân tộc có thù đại thế giới, cho nên bọn hắn liền nhờ người đưa về Thương Nguyên." Mục Thanh Y Liễu ý tứ rất đơn giản, cùng kéo dài hơi tàn mấy vạn năm, không bằng tại một khắc cuối cùng chói lọi nở rộ, vì nhân tộc thanh trừ một chút địch nhân. "Đạo hữu ý nghĩ, tại hạ khâm phục không thôi." "Đạo hữu xin yên tâm, ta sẽ bình yên vô sự đem bọn hắn đưa về Thương Nguyên giới." Thanh Tiêu Thần Chủ từ đáy lòng mà tán thán nói, hắn hiểu rõ nhân tộc. Từ xưa đến nay, có không ít người tộc cường giả bởi vì đột phá vô vọng lại hoặc là tại đại chiến bên trong thụ nghiêm trọng không thể nghịch đạo tổn thương, tại một khắc cuối cùng đều là lựa chọn cùng địch nhân liều chết một trận chiến, thậm chí lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận. "Đạo hữu gần nhất cũng phải cẩn thận, ngươi đã đạt đến cực điểm cảnh, lại cùng ta nhân tộc thân cận, bọn hắn là sẽ không bỏ mặc ngươi tấn thăng thần đế." Một Thanh Y liền nhắc nhở, kỳ thực nàng đến bây giờ còn không rõ Thanh Tiêu Thần Chủ vì sao lại lựa chọn đứng đội nhân tộc, Thanh Tiêu Thần Chủ có thể nói là từ xưa đến nay vị thứ nhất đứng đội nhân tộc cực điểm cường giả. Nhiều một tên cực điểm cường giả tự nhiên không ảnh hưởng được đại cục, có thể cực điểm cường giả chính là thần đế quân dự bị, chỉ cần đợi tại mình đại thế giới bên trong, tiếp qua mấy chục vạn năm liền có thể tấn thăng thần đế. Nhân tộc xuất hiện một tên thần đế, đủ để ảnh hưởng chư thiên cách cục. Bất quá một Thanh Y liền không hỏi, bởi vì mặc kệ tại thời đại nào, cũng không thiếu đánh cược người. Ban đầu Thánh Hoàng Điện còn không có hiện lộ ra cường đại nội tình, nhưng vẫn có lựa chọn đứng đội Thánh Hoàng Điện cường giả, bọn hắn kỳ thực cũng là đang tiến hành một trận đánh cược, rất hiển nhiên, bọn hắn thành công. Một đạo hưu không cần phải lo lắng, ta đã có đối sách. Thanh Tiêu thần chủ cười ha ha. Có tiên lai lâu tại, liền tính thần đế hàng lâm, cũng không làm gì được hắn. Hắn bắp đùi cũng không phải nhân tộc, mà là tiên lai lâu lâu chủ. Một thanh y lìa gật gật đầu, rất nhanh, nàng liền rời đi Thanh Tiêu thần điện, lại cùng Cố Hữu Tiên bọn họ cáo từ sau đó, liền vội vàng rời đi Thanh Tiêu đại thế giới. Thiên đường, liền ngươi. Một thanh y lìa rời đi Thanh Tiêu đại thế giới sau đó, liền hướng về một phương từ thiên đường trong bóng tối khống chế đại thế giới mà đi. So với những địch nhân khác, thiên đường mới là nhân tộc lớn nhất địch nhân. Chương 1527, độc thân nhân sĩ có thể không có tư cách làm cha. Chương 1527, độc thân nhân sĩ có thể không có tư cách làm cha. Nửa năm sau, Cố Hữu Tiên bọn hắn liền muốn lên đường trở về Thương Nguyên giới. Làm sao không nhiều đợi một thời gian ngắn đâu? Thiên Yêu Yêu không thôi nhìn đến bọn hắn. Lúc này Thiên Yêu Yêu khí chất đã rất có biến hóa, trước kia nàng vẫn là một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ tính cách, hiện tại nàng giống như chín cây đào mật, toàn thân trên dưới đều tản ra thành thục khí tức. Biến hóa to lớn như thế là bởi vì nàng đã có mang thai. Tu vi càng cao thì càng khó thai nghén tân sinh mệnh. Mà Thiên Yêu Yêu cùng sư hoàng tử rất may mắn, tại sau khi kết hôn tháng thứ 2 liền đã xác nhận mang thai, đây nhưng làm sư hoàng tử phụ mẫu sướng đến phát rồ rồi, phải biết bọn họ đều là thần vương cường giả, cả một đời chỉ làm ra sư hoàng con như vậy một cái hài tử, nhất là Vô Úy hùng sư cùng Phượng hoàng huyết mạch nhất là cường đại, dung hợp bọn hắn huyết mạch sư hoàng tử huyết mạch liền càng thêm ưu tú. Mà Thiên Điêu tộc tại Chư Thiên vạn giới bên trong cũng là một phương vô cùng cường đại đại tộc, huyết mạch không thể so với bất kỳ chủng tộc nào kém. Bọn hắn còn tại lo lắng không biết phải bao lâu mới có thể cháu trai ám tôn nữ, không nghĩ tới mình nhi tử cùng con dâu như vậy không chịu thua kém. Mới thành hôn 2 tháng liền náo ra nhân mạng. Bây giờ Thiên Yêu Yêu phần bụng chỉ là có một ít hở ra, liền như là vừa ăn no căng lên cái bụng đồng dạng, phi thường không rõ ràng. Nhưng làm một cái chuẩn mẫu thân, Thiên Yêu Yêu trên thân đã tản ra thân là nhân mẫu từ ái khí tức, nàng tổng sẽ vô ý thức lật út bụng, cảm thụ đây thể nội nhỏ bé sinh mệnh lực. Ta còn muốn lấy chờ hài tử xuất thế thời điểm, để hài tử nhận mộ dung vì mẹ nuôi đâu. Thiên Yêu Yêu tiếp tục nói, muốn lấy hài tử vì lấy cớ giữ lại bọn hắn. Mặc kệ ta nhìn không thấy được hài tử xuất thế, cái này mẹ nuôi, ta thế nhưng là khi định. Mộ Dung cười nói, nàng và có tiên chưa có hài tử, ngược lại là có thể làm cái mẹ nuôi hấp thụ một chút khi mẫu thân kinh nghiệm. Mộ Dung làm cả mẹ, vậy chúng ta là không phải cũng có thể coi như hài tử cha nuôi a? Một bên Khương Hằng chỉ vào Thanh Đồng, Cố Hữu Tiên cùng chính mình nói, có tiên có thể, các ngươi không được. Ai ngờ Thiên Yêu Yêu lại lắc đầu. Vì cái gì a? Khương Hằng không hiểu. Các ngươi đều là độc thân nhân sĩ, có thể không có tư cách làm cha. Thiên Yêu Yêu trêu chọc nói, cái gì a, ngươi đây là kỳ thị độc thân nhân sĩ a? Lại nói, ta cũng không muốn độc thân a, nhưng người ta đang bế quan, ta đều không cơ hội. Khương Hằng hậm hực mà nói đến, những người còn lại đều biết hắn đang nói ai, đều là nhao nhao lắc đầu. Đối với Khương Hằng ưa thích Nguyệt Thanh Ca chuyện này, bọn hắn cũng không coi trọng. Nguyệt Thanh Ca thiên phú quá mạnh, bây giờ lại có Thanh Tiêu thần chủ chuẩn bị hỗn độn loại với tư cách thần chủng, ngưng tụ ra thần vương kết tinh nhất định là vô cùng cường đại, thâm hậu như thế căn cơ, tương lai thành tôn thậm chí thành đế đều không phải là hy vọng xa vời. Mà Khương Hằng mặc dù đã trải qua một lần phá rồi lại lập, so với trước kia mạnh hơn, nhưng cùng Nguyệt Thanh Ca so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Liền ngay cả trước kia nói qua muốn giúp Khương Hằng truy cầu Nguyệt Thanh Ca Thiên Yêu Yêu cũng không nhắc lại trước kia chuyện, ban đầu nàng và Nguyệt Thanh Ca vẫn còn náo cách ra trạng thái, bất quá đi qua Thiên Thần Thịnh Hội sau đó, hai người quan hệ đã chữa trị đến không sai biệt lắm, lại trải qua đằng sau rất nhiều sự tình, cùng bây giờ thành hôn, nàng tâm tính sớm đã phát sinh biến hóa. Đương nhiên, có cơ hội nói nàng vẫn là sẽ ở Nguyệt Thanh Ca trước mặt nói vài lời Khương Hằng lời hữu ích, nhưng vấn đề là, hiện tại là Khương Hằng tương tư đơn phương, Nguyệt Thanh Ca nói không chừng đều quên có hắn một người như vậy. Cho nên đối với Khương Hằng cùng Nguyệt Thanh Ca giữa sự tình, bọn họ đều là đang yên lặng thay Khương Hằng cảm thấy bi ai. Ngươi đây là chuẩn bị muốn độc thân cả một đời a? Một bên Thanh Đồng nói ra. Hừ hừ hừ, nhắm lại cái này người chết khoe miệng, ta nếu là độc thân cả một đời, ngươi cũng không thể tốt hơn. Khương Hằng lập tức giơ chân. Thanh Đồng tức là nhún nhún vai, hắn là thi thể thông linh, tư duy có chút không giống, hắn giống như đối với bình thường nữ tính sinh linh không làm sao có hứng nổi, nếu là nữ quỷ nói, cái kia còn thật có ý tứ. Có thể trên đời là có thể dở cho quỷ, cái gì quỷ tại mênh mông thiên địa thần uy trước mặt, đều phải hồn phi phách tán. Độc thân không thể làm cha nuôi a, vậy ta cũng không đảm đương nổi mẹ nuôi. Một bên Cố Ngọc Tiên lắc đầu thở dài, rõ ràng chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, lại giả vờ làm ra một bộ lão luyện thành thục bộ dáng, chắp tay sau lưng ở phía sau, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại không hài hòa đáng yêu. Ngươi là muội muội ta, chỉ có thể khi cô. Cố Hữu Tiên vuốt vuốt nàng tóc, Cố Ngọc Tiên tức là liên tục gật đầu. Ca nói rất có lý. Tốt, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi. Yêu yêu, sư hoàng tử, các ngươi bảo trọng. Một nhóm 5 người cùng Thiên Yêu Yêu tạm biệt, liền chuẩn bị tiến về Thanh Tiêu thần điện. Nhưng vào lúc này, Thanh Tiêu thần cung từ bên ngoài đến một vị khách không mời mà đến. Cố Hữu Tiên, một đạo thần hỏa hàng thế, Viêm thần tử mang theo chiến ý cường đại xuất hiện tại Thanh Tiêu thần cung bên ngoài. Đi ra đánh với ta một trận. Hắn cao giọng hô to, khí thế như hồng, không ít Thanh Tiêu thần cung thần vương cường giả đều bị bừng tỉnh, biết được là tới tìm Cố Hữu Tiên, liền lập tức lộ ra một bộ xem vợ kịch hay biểu lộ. Các ngươi nói Viêm Lang thần vương tiểu tử này có thể tại Cố Hữu Tiên ngăn lại bao nhiêu chiêu? Dạng này đoán không có ý nghĩa, không bằng thêm chút tặng thưởng. Một đạo giọng nữ vang lên, đám người nhìn lại, là Huyết Hoàng thần vương. Huyết Hoàng đạo hữu có ý nghĩ gì? Còn lại thần vương đều có hứng thú. Ta cầm cái, các ngươi đoán bao nhiêu chiêu sau đó đặt cửa, một buổi một. Huyết Hoàng Thần Vương cười mỉm nói, xem ra Huyết Hoàng đạo hữu đối với Cố Hữu Tiên rất có lòng tin nha, vậy thì tốt, ta liền áp Viêm Thần Tử tại Cố Hữu Tiên trước mặt có thể chống đỡ ba chiêu. Một tên thần vương xuất ra một kiện bảo vật, cũng không phải là thần khí, mà là một khối ngọc thô, có âm dương nhị khí tại ngọc thô xung quanh lưu chuyển. Đây cũng là một mai thần trùng, chỉ bất quá so với vũ trụ loại phải kém hơn không ít, nhưng đặt ở bên ngoài cũng đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu, là hiếm có bảo vật. Còn lại thần vương thấy thế, cũng là nhao nhao xuất ra không lớn không nhỏ bảo vật đến đặt cược, có nói một chiêu, cũng có hai chiêu, mà ba chiêu chiếm đa số, ba chiêu trở lên, nhưng không có một cái. Lão đại ngươi không chơi đùa. Một tên thần vương nhìn về phía Nguyên Đồ, mà Huyết Hoàng Thần Vương tức là hơi kinh hãi, nhìn về phía Nguyên Đồ. Nguyên Đồ tựa hồ nhìn thấu Huyết Hoàng Thần Vương tâm tư, lộ ra một vẻ cười như không cười biểu lộ, sau đó lắc đầu, nói, được rồi, các ngươi chơi à. Huyết Hoàng Thần Vương không khỏi thở dài một hơi, ở đây thần vương bên trong, cũng liền nàng và Nguyên Đồ biết Cố Hữu Tiên cùng Thái Sơ là cùng một người, nếu là những người khác biết Cố Hữu Tiên đó là Thái Sơ nói, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không áp cái gì bao nhiêu chiêu. Viêm Thần Tử tại Thiên Thần cảnh là hiếm có thiên tài, có thể Thái Sơ, hắn đối với đánh dấu là thần vương bên trong tuyệt đối người nổi bật, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Cái này Viêm Thần Tử, thật là biết chọn thời gian, có tiên, ngươi không muốn ra tay nói, ta để cho người ta đi đem hắn đuổi. Thiên Yêu Yêu khẽ nhíu mày, nguyên bản bởi vì ly biệt cũng có chút thương cảm. Viêm Thần Tử còn muốn chọn lúc này tới khiêu chiến Cố Hữu Tiên, đây không phải gây chuyện sao? Không cần, ta đi chiếu cố hắn. Cố Hữu Tiên mỉm cười, quay người liền rời đi Thanh Tiêu Thần Cung. Ban đầu Viêm Thần Tử mấy lần phái người đối với hắn mật báo, thậm chí còn tiếp nạp mấy chục vạn người tộc, vì đó cung cấp che chở, đây đều là nhân tình, là cần còn. Chương 1528, một chiêu đều gánh không được. Chương 1528, một chiêu đều gánh không được Cố Hữu Tiên, chúng ta rốt cuộc tạm biệt. Khi nhìn đến Cố Hữu Tiên một khắc này, Viêm Thần Tử kích động. Ban đầu biết được Cố Hữu Tiên chúng huyết thần tử vẫn thần chú sau đó, hắn còn nghĩ qua muốn tìm huyết thần tử phiền phức, chỉ bất quá huyết thần tử không có sống bao lâu liền được Cố Hữu Tiên ca ca Thái Sơ chém giết. Thẳng đến tiên đường thần tôn hàng lâm Thanh Tiêu đại thế giới muốn chấn áp Cố Hữu Tiên cùng mộ dung thì thế nhân mới biết được Cố Hữu Tiên không chết. Mà biết được tin tức này Viêm Thần Tử đừng đề cập có bao nhiêu kích động, tu luyện đứng lên đều so với lúc khác có động lực. Chỉ tiếc lúc ấy Cố Hữu Tiên liền theo nhân tộc đại năng rời đi Thanh Tiêu đại thế giới, Viêm Thần Tử vô cùng tiếc nuối, không biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau một trận chiến. Bây giờ Cố Hữu Tiên xuất hiện lần nữa, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Viêm Thần Tử, nhiều năm không gặp, ngươi ngược lại là không có thay đổi gì. Cố Hữu Tiên nhìn đến Viêm Thần Tử, ra sân phương thức cùng dĩ vãng đồng dạng bựa, đầu đầy tóc đỏ vẫn như cũ như hỏa diễm đồng dạng dựng thẳng lên. Ai nói ta không biến hóa? Ta so trước kia trở nên mạnh hơn. Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta tới tìm ngươi cũng không phải ôn chuyện, chúng ta thiên ngoại một trận chiến. Đang khi nói chuyện, Viêm Thần Tử đã hóa thành một đoàn thần hỏa, phóng lên 9 tầng trời bên ngoài, những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đến bặm mẻo, lưu lại một đạo kéo dài thiêu đốt vết tích, thật lâu không tan đi. Viêm Thần Tử lôi lệ phong hành, Cố Hữu Tiên tự nhiên cũng không phải kéo dài người. Chỉ bất quá hắn hy vọng sau trận chiến này, Viêm Thần Tử có thể giống như kiểu trước đây không bị tiến công mới tốt. Vực ngoại tinh không, Viêm Thần Tử cố ý lựa chọn một phương cô quạng tinh vực với tư cách chiến trường. Ra tay đi. Cố Hữu Tiên nhìn về phía Viêm Thần Tử, ra hiệu để hắn động thủ trước. Viêm Thần Tử cũng không khách khí, hắn biết coi như mình biến cường, cũng sẽ không là Cố Hữu Tiên đối thủ, một trận chiến này, hắn chủ yếu là để ấn chứng mình nhiều năm sở học chỗ ngộ, cùng muốn xem một cái, mình cùng Cố Hữu Tiên có bao nhiêu chênh lệch. Chiến. Viêm Thần Tử hét lớn một tiếng. Tại hắn phía trên lập tức xuất hiện một mảnh hỏa vân, che đậy nửa cái vũ trụ tinh không, vì băng lãnh hắc ám vũ trụ mang đến một vẻ sát thái. Hỏa vân bên trên, cuồn cuộn lấy không giống bình thường hỏa diễm, mà những này hỏa diễm màu sắc vậy mà cũng không giống nhau, mỗi một đoạn đều tản ra cường đại khí tức. Dạng này hỏa diễm hết thể có 108 đóa, mỗi một đóa hỏa diễm đều diễn lại thời viễn cổ kỳ đốt núi nấu biển khủng bố cảnh tượng. Cố Hữu Tiên ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn ra những này hỏa diễm lai lịch. Đây 108 đạo hỏa diễm, đều là thiên địa dựng dục thần hỏa, mỗi một đạo thần hỏa đều đủ để đem một tên thiên thần cảnh tiêu đến hình thần câu diệt, có hủy diệt tính năng lượng. Mà dạng này thần hỏa, Viêm Thần Tử lại có 108 đóa. Hắn không tin Viêm Thần Tử có thể tại hơn 1 vạn năm thời gian tập hợp đủ như vậy nhiều thần hỏa. Xem ra năm đó ngươi cũng che giấu thực lực. Cố Hữu Tiên mở miệng nói. Không sai. Viêm Thần Tử không có phủ nhận. Ban đầu ta còn chưa triệt để đem đây 108 đóa thần hỏa luyện hóa, căn bản khống chế không nổi hắn thần uy, như cưỡng ép sử dụng, không bị thương địch nhân chính ta liền sẽ bị thần hỏa phản phệ bạo thể mà chết. Cố Hữu Tiên tiếp xuống một chiêu này mới thật sự là phần thiên đu nói. Ta biết ngươi rất mạnh, che giấu thực lực, nhưng ta khuyên ngươi đừng lại ẩn giấu đi, bởi vì liền ngay cả ta cũng không biết một chiêu này mạnh bao nhiêu uy lực. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Cố Hữu Tiên cười ha ha, hắn đương nhiên không biết thật đem hết toàn lực. Hắn nếu như đem hết toàn lực, Viêm Thần Tử đừng nói có thể ở trước mặt hắn thi triển thần thông, thậm chí ngay cả hắn khí thế đều không chịu nổi. Thử, xảy ra chuyện cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Viêm Thần Tử bị Cố Hữu Tiên cái kia hứng hở thần sắc cho kích thích. Phần thiên đu đạo. Hắn hét lớn một tiếng. Dưới chân xuất hiện một tòa hỏa diễm đài sen, 108 làm tinh thần hoàng hốt hỏa càng là hóa thành 108 vị hỏa diễm thần linh, 108 đạo thần linh há miệng thổ lộ, 108 đạo hỏa diễm thần quang nghiêng mà xuống, hội tụ thành một đạo sát thái lộng lây sáng chói tinh hà. Ầm ầm, vũ trụ chấn động, một đầu đại đạo hư ảnh xuất hiện, đó là hỏa chi đại đạo, Viêm Thần Tử thần thông đã chạm đến hỏa chi đại đạo bản nguyên, Thanh Tiêu thần cung rất nhiều thần vương thấy thế cũng không nhịn được vì đó sợ hai thán phục. Huyết Hoàng đạo hữu, ta có thể hay không đổi một cái a, ta áp 10 chiêu. Một tên thần vương cười nói, bán định rời tay. Huyết Hoàng thần vương liếc mắt nhìn hắn, cự tuyệt.
Ai, xem ra phải thua.
Một đám thần vương không khỏi tiếc nuối, bọn hắn không phải thua không nổi bảo vật, chỉ là bọn hắn không muốn thua.
Các ngươi đừng như vậy a, Viêm thần tử tuy mạnh, nhưng bạn nhất Cố Hữu Tiên mạnh hơn đấy.
Huyết Hoàng thần vương không từ thủ nói,
Cố Hữu Tiên lại mạnh mẽ, hắn còn có thể so với chúng ta mạnh mẽ không thành.
Có người lắc đầu, Viêm thần tử Phạm Thiên đun đạo tại 108 đóa thần hỏa gia chỉ phía dưới, đã siêu việt thiên thần cảnh cực hạn, đạt đến vương thần thứ, cho dù là mới vừa chạm đến, vậy cũng không phải bình thường chuẩn thần vương có thể ngăn cản.
Cố Hữu Tiên cũng không phải hắn ca thái sơ, bằng không thì ban đầu cũng sẽ không bên trong vẫn thần nguyên rủa.
Mặc dù không chết, nhưng so với hắn ca thái sơ huy hoàng chiến tích, vậy liền kém nhiều lắm.
Đây cũng không nhất định a.
Huyết Hoàng thần vương lộ ra một vẻ cười xấu xa.
Huyết Hoàng đạo hữu, chẳng lẽ ngươi biết một chút không muốn người biết sự tình?
Có người tò mò, không biết Huyết Hoàng thần vương vì sao lại đối với Cố Hữu Tiên tự tin như vậy.
Ha ha ha, xem tiếp đi liền biết.
Huyết Hoàng thần vương chỉ là cười ha ha, liền không nói thêm gì nữa.
Còn lại thần vương đều là hoài nghi, đều tại hoài nghi Huyết Hoàng thần vương có phải hay không đang gạt bọn hắn.
Bất quá giống như Cố Hữu Tiên thực lực càng mạnh đối bọn hắn có lợi à, chỉ cần Cố Hữu Tiên tại trong vòng 5 chiêu đem Viêm thần tử đánh bại, vậy bọn hắn liền có người cực thắng, cũng không tính toàn quân bị diệt.
Giống.
Đúng lúc này, một đạo long ngâm rung động 9 tầng trời.
Chỉ thấy Cố Hữu Tiên bên cạnh, 108 đạo huyết khí thần hồng vờn quanh ở bên cạnh, mà đây 108 đạo huyết khí thần hồng, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang phát sinh biến hóa, mỗi một đạo huyết khí thần hồng đều hóa thành một đạo huyết khí thần long, ngẩng thiên trường đạo, dâng lên long tức, cùng Viêm thần tử 108 đạo hỏa diễm thần linh tranh phong tương đối.
Phá.
Cố Hữu Tiên khẽ quát một tiếng, thân thể đều không động, chỉ là dựa vào cực kỳ cường hãn huyết khí hóa thành thần long, liền đem Viêm thần tử cường đại nhất thần thông đánh tan, 108 đầu huyết khí thần long bay lượn vũ trụ, đem Viêm thần tử 108 đạo hỏa diễm thần linh xông phá, một lần nữa hóa thành thần hỏa.
Phốc phốc.
Thần thông bị phá, Viêm thần tử gặp phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra, 108 đạo thần hỏa cũng mở đi rất nhiều, trở về trong cơ thể hắn, dưới chân hỏa diễm đài sen, càng là phá thành mảnh nhỏ.
Ngươi cái đồ biến thái.
Viêm thần tử sắc mặt tái nhợt mà nhổ nước vào lấy, hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống chịu.
Đây chính là người toàn lực.
Viêm thần tử lại hỏi.
Không phải.
Cố Hữu Tiên mỉm cười, hắn chỉ có thể lấy ra hai thành thực lực.
Hắn bây giờ hai thành thực lực đã không thể so với phổ thông thần vương yếu đi, Viêm thần tử có thể gánh vác bất tử, cũng đủ để chứng minh hắn cường đại.
Chỉ bất quá mình càng mạnh thôi.
Cái gì?
Viêm thần tử không dám tin.
Cố Hữu Tiên không có giải thích thêm, hắn cười nói, ban đầu đa tạ ngươi mấy lần phái người đến cho ta mật báo, còn có ngươi tiếp nhận mấy chục vạn người tộc sự tình, cũng cần đa tạ ngươi, tương lai như cần trợ giúp, tùy thời có thể đến nay tìm ta.
Nói xong, Cố Hữu Tiên liền rời đi.
Có ý tứ gì?
Ta lúc nào phái người cho ngươi mật báo?
Chờ chút.
Chẳng lẽ?
Viêm thần tử con ngươi lập tức co rụt lại, sau đó ha ha cười như điên.
A ha ha ha.
Thì ra là thế, ta thua không oan a.
Bại bởi thái sơ, gọi là thua sao?
Gọi là thỉnh giáo.
Ta liền nói làm sao lại có nhiều như vậy biến thái, nguyên lai đều là cùng là một người.
Biết được chân tướng, Viêm thần tử tâm tình tốt rất nhiều, hoàn toàn không có với tư cách kẻ thất bại thất lạc.
Ngay tại lúc đó, Thanh Thiêu thần cung một đám thần vương cũng vỡ tổ.
Cố Hữu Tiên đó là thái sơ.
Huyết Hoàng đạo hữu, ngươi có phải hay không đã sớm biết?
Ta dựa vào, Huyết Hoàng đạo hữu ngươi hại chúng ta a.
Đối với cái này, Huyết Hoàng thần vương không nói gì, chỉ là cười mỉm đem từng kiện bảo vật cất kỹ, những bảo vật này nàng không cần, nhưng nàng sắp xuất thế tôn tử hoặc là tôn nữ cần dùng đến a.
Nếu là Long Phượng thai thì tốt hơn.
Huyết Hoàng thần vương ngon lành là nghĩ đến.
Chương 1529, một kiếm hóa bản đạo, 2/1, chương 1529, một kiếm hóa bản đạo, 2/1, Cố Hữu Tiên, Mộ Dung bọn hắn một nhóm 5 người tại Thanh Tiêu thần chủ bảo hộ phía dưới, lặng yên rời đi Thanh Tiêu đại thế giới, đi thương nguyên giới trở về.
Trong lúc đó, Cố Hữu Tiên lại hướng Thanh Tiêu thần chủ hỏi tới liên quan tới tiên lai lâu sự tình.
Hiện tại hắn đã hỏi Thanh Y sư thúc, có thể Thanh Y sư thúc lại nói chưa từng nghe nói qua tiên lai lâu, càng không hiểu rõ tiên lai lâu phía sau màn chủ nhân là ai.
Đối với cái này Cố Hữu Tiên càng thêm nghi ngờ, như đối phương thật đến từ tương lai kỷ nguyên, không có lý do không biết không cùng Bắc Phi sư thúc cùng Thanh Y sư thúc hội hợp.
Ngay cả Thanh Y sư thúc cũng không biết, cho nên hắn mới hỏi Thanh Tiêu thần chủ, dù sao tiên lai lâu nhưng cũng là Thanh Tiêu bên trong đại thế giới thế lực, Thanh Tiêu thần chủ với tư cách Thanh Tiêu đại thế giới thống trị giả, không có lý do không biết.
Làm sao đột nhiên hỏi tiên lai lâu?
Thanh Tiêu thần chủ hỏi ngược lại.
Cố Hữu Tiên không nghi ngờ gì, liền nói ra, ban đầu Thanh Đồng cùng Khương Hằng bị huyết ảnh tộc người bắt, là tiên lai lâu phái người cho ta mật báo, ta mới biết được huyết ảnh tộc chỗ ẩn thân.
Ta cũng thử qua bái phòng tiên lai lâu, chỉ bất quá tiên lai lâu hai vị lâu chủ cự tuyệt thấy ta, nhưng báo tin tri ân không thể không báo, cho nên ta muốn theo tiền bối ngươi tìm hiểu một phen tiên lai lâu tình huống, đến lúc đó cũng tốt làm chuẩn bị.
Một bên Khương Hằng cùng Thanh Đồng đều là gật đầu, bọn hắn có thể nói là bởi vì tiên lai lâu mới cứu, so như tái tạo tri ân, không thể không báo.
Đã tiên lai lâu hai vị lâu chủ không nguyện ý thấy các người, vậy ta cũng không tốt nói thêm cái gì.
Thanh Tiêu thần chủ cười lắc đầu, hắn đã từ Cố Hữu Tiên lời nói bên trong biết được tiên lai lâu hai vị lâu chủ không nguyện ý cùng Cố Hữu Tiên gặp mặt, đó là không muốn cùng hắn nhận nhau, mình đương nhiên không thể phá hỏng tầng này bí ẩn quan hệ.
Bất quá hắn cũng thừa nhận hắn quen biết tiên lai lâu hai vị lâu chủ, chuyện này là giấu giếm cũng được, dù sao tiên lai lâu ngay tại Thanh Tiêu bên trong đại thế giới, hắn với tư cách Thanh Tiêu đại thế giới thống trị giả, nói không nhận ra mới có thể lộ ra càng thêm đột.
Dạng này a?
Cố Hữu Tiên có chút thất vọng.
Thanh Tiêu thần chủ thấy thế, vỗ vỗ hắn bả vai,
nói, lấy ngươi hiện tại thực lực liền tính muốn hồi báo tiên lai lâu cũng là làm không được, mau chóng trưởng thành đứng lên đi.
Các ngươi cũng là.
Thanh Tiêu thần chủ nhìn về phía bốn người khác.
Ta cũng muốn trưởng thành, nhưng ta chưa trưởng thành a.
Cố Ngọc Tiên thốt ra, mặt đầy vô tội.
Mấy người nghe vậy đều là buồn cười, liền ngay cả Thanh Tiêu thần chủ cũng là xấu hổ.
Cố Ngọc Tiên chưa trưởng thành chuyện này, hắn có thể không có cách nào giải quyết. Dù sao Cố Ngọc Tiên có thể tồn tại ở thế gian chuyện này, cũng đã đầy đủ thần kỳ, trên người nàng ẩn giấu đi đại bí mật. Có Cố Ngọc Tiên đây đáng yêu nha đầu tại, lần này dài đến ngàn năm lâu lộ trình nhất định là không có khả năng tìm mình.
A,
một thanh y điệp, một phương minh ngông vô ngần bên trong đại thế giới, một đạo giống như đại đạo gầm thét vang vọng đất trời. Cửu Thiên bên trên, vực ngoại hư không, một tên thần tôn ngực chảy máu, ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt tóc trắng nữ tử.
Một thanh y điệp, nhân tộc xương hàng kiếm chủ, một thân tu vi kinh thiên động địa, bất quá tại năm đó một trận chiến rơi xuống nghiêm trọng không thể nghịch đạo tổn thương, tu vi từ cực điểm cảnh rơi xuống. Nhưng dù là như thế, nhưng không ai dám khinh thường hắn. 3000 năm trước Tiên Đường liên hợp mặt khác hai phe cùng nhân tộc có thủ cường tộc riêng phần mình xuất động một tên thần tôn chặn giết rời đi thương nguyên giới một thanh y lý, thậm chí cái kia ba tên thần tôn đã làm tốt cùng một thanh y lý ở đồng quy vu tận chuẩn bị, có thể đi qua một trận kịch liệt vô cùng đại chiến sau đó, ba tên thần tôn vẫn lạc, mà một thanh y lý vẫn sống xuống dưới. Không có cái gì tin tức so một thanh y lý sống sót càng hỏng bét. Dù là một thanh y lý từ cực điểm cảnh rơi xuống, hắn chiến lực vẫn đứng tại thần tôn cảnh đỉnh cao nhất. Mà trước mắt cái nữ nhân điên này, nam nhân càng là một cái trước không có người sau cũng không có người siêu cấp tiên điên, bọn hắn Tiên Đường một tên thần đế, đó là bởi vì mà vẫn lạc. Có thể nói đây đối với nhân tộc phu thê bất tử, mặc kệ là Tiên Đường vẫn là nhân tộc những địch nhân khác, cho dù là thần đế đều không thể an tâm tu luyện. Cũng may nam nhân kia chết rồi, chỉ còn lại có một thanh y liễu một mình tại thương nguyên giới sống tạm. Người đây đang chết bà điên, chúng ta còn không có tìm ngươi, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, thật sự cho rằng ta Tiên Đường không người nào sao? Theo hắn lạnh giọng hét to, hư không chấn động, phương này đại thế giới hai gã khác thần tôn đến. Một cái cầm trong tay một thanh đại đao, đầu đội tử kim quan, toàn thân trên dưới tản ra cuồng bạo khí tức. Một cái khác là một tên nữ tử, một thân chiến giáp, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, toàn thân giấu ở hỗn độn mê vụ bên trong, thần bí mà phi phàm. Hai tên thần tôn hàng lâm, nó mạnh mẽ khí tức đem xung quanh hư không đè sập.
Hồng Vân, xem ra ngươi một người không phải hắn đối thủ.
Cầm trong tay đại đao nam tử mở miệng, hắn long hành hổ bộ, đi vào Hồng Vân bên cạnh.
Hùng Đao, Tử Linh, các ngươi đã tới.
Hồng Vân không có phủ nhận, mà là đối với bên cạnh hai người khẽ gật đầu.
Cầm đao gọi là Cùng Đao, nữ tử tức là được xưng là Tử Linh.
Dù sao xương hàng kiếm chủ đã từng là cực điểm tồn tại, liền tính cảnh giới rơi xuống, hắn chiến lực cũng không tầm thường. Chỉ tiếc lại không hiểu thiên cơ, nhân tộc bây giờ nhìn như cường thịnh, nhưng cựu đại thần chủ bị thần đế các đại nhân truy sát, đời này đều không thể tấn thăng thần đế. Theo thời gian chuyển rời, nhân tộc nhất định sẽ sụn dốc. Tử Linh có một đôi thần dị con ngươi, đó là trọng đồng thần nhãn, nắm giữ khủng bố vô cùng uy năng. Nàng giờ phút này mắt lạnh nhìn một thanh y đi cùng là nữ tính cường giả, nội tâm tự nhiên sẽ có một phen so sánh, có thể chư thiên vạn giới chốc lát nói về nữ tính cường giả. Chỉ sợ vô số sinh linh trước tiên nhớ tới đó là xương hàng kiếm chủ một thanh y lý ban đầu cái kia thảm thiết một trận chiến, Lý Bác Phi thiết lập ván cục chôn giết Thiên Đường thần đế, Thiên Đường một tên khác thần đế một gốc rút tiếp viện, mà một thanh y lý một người một kiếm ngăn tại gấp rút tiếp viện thần đế trước mặt, mặc dù chỉ chặn lại nửa chén trà nhỏ thời gian, nhưng chính là đây nửa chén trà nhỏ thời gian, Thiên Đường thần đế vẫn lạc, mà một thanh y lý cũng bỏ ra cực lớn đại giới, thân thụ đạo tổn thương, biến thành bây giờ dần dần già đi người sắp chết.
Thiên cơ,
các ngươi hiểu thiên cơ, vì sao không tính được tới thần đế cũng biết vẫn lạc?
Một thanh y lìa cười lạnh, vậy mà đang nàng trước mặt bản thiên cơ, không biết nàng tốt quê mật thiên nhãn tiểu nhi chính là vì thiên cơ vận mệnh mà sinh sao?
Còn có thần toán tử thiên bối, hắn thiên cơ thuật giúp hắn vượt qua lần ba hỗn độn kỷ nguyên đại kiếp, nhưng vẫn như cũ không dám nói chân chính khám phá thiên cơ.
Thiếu cùng với nàng nói nhảm, hôm nay nàng chủ động tìm tới cửa, cơ hội khó được, đưa nàng gạt bỏ.
Cùng đao sắc mặt trở nên rất lạnh, lạnh đến đáng sợ.
Thiên đường chính là đếm tôn thần đế cộng đồng thành lập, đã liền sẽ chia làm mấy đại phái hệ,
mà không khéo, từng vẫn là thần đế, đó là cùng đao sở thuộc phe phái thần đế.
Một thanh y lìa nói, đơn giản đó là tại bóp hắn vết sẹo.
Cùng đao sát ý tràn ngập, một lòng chỉ muốn chu sát một thanh y lìa, để tránh đêm dài lắm mộng.
Cùng đao động, đại đao trong tay đột nhiên bổ về phía một thanh y lìa, đao quang tung hành, ước vạn dặm hư không đều bị đánh thành hai nửa, giống như khai thiên tích địa.
Hồng Vân cùng Tử Linh cũng là ở thời điểm này phát khởi thế công.
Hồng Vân cầm trong tay một thanh chiến mâu, hướng về một thanh y lìa mi tâm đâm tới, hắn muốn xuyên thủng một thanh y lìa nguyên thần, để hắn hình thần câu diện.
Mà Tử Linh càng là đơn giản thô bạo, trọng đồng thần nhãn trong lúc triển khai, liền có hai đạo hỗn độn chi quang bắn ra.
Đây hai đạo hỗn độn chi quang đều có khai thiên tích địa chi năng, khủng bố vô biên.
Đối mặt ba người sắc bén công kích, một thanh y lìa mặt không đổi sắc, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm,
chính là Cố Trường Sinh ban đầu ban cho nàng xương hàng kiếm.
Đương nhiên, lúc này xương hàng kiếm đã cùng trước kia phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nàng đem vô số tiên kim bảo vật dung luyện trong đó, đồng thời bởi vì nàng trước kia tu vi chính là cực điểm cảnh, cho nên xương hàng kiếm phẩm cấp không phải tiên tôn khí, mà là so tiên tôn khí còn cường hãn hơn cực điểm chi khí.
Ông,
kiếm minh anh động, một thanh y toàn thân đều tại phát sáng. Mười bạn dẫn phát từng chiếc dựng thẳng, nàng chỉ là hướng phía trước đưa một kiếm.
Một kiếm vung ra, phản phất tận chứa vô tận đạo vận, một kiếm này chính là vạn đạo.
Nguyên bản, một kiếm này hóa vạn đạo chính là Cố Trường Sinh đặc biệt vì Lý Bắc Phi chuẩn bị kiếm đạo chi lộ, nhưng mà, Lý Bắc Phi nhưng lại chưa tuân theo con đường này, mà là đi ra thuộc về mình đặc biệt kiếm đạo. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được là, một thanh y liễu vậy mà bước lên một kiếm này hóa vạn đạo kiếm đạo chi lộ.
Vào thời khắc này, chỉ thấy một thanh y đi trong tay trường kiếm đột nhiên vung lên, trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân rung động, sấm sét vang dội. Thiên lôi cuộn cuộn, như nộ long gào thét, chân long bay lên không, trao liệm cửu thiên, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh, đao thương kiếm kích, hàn quang bắn ra bốn phía. Một kiếm này bên trong, vậy mà đã bao hàm thế gian vạn vật đạo vận, phản phất toàn bộ thế giới đều bị dung nhập trong đó. Cái gì? Cuồng đao thấy thế, không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm một thanh y liệt kiếm, khó có thể tin phát hiện, tại cái kia trong kiếm, vậy mà loáng thoáng mà nổi lên mình đao đạo thân ảnh. Không chỉ có là cuồng đao, Hồng Vân cùng Tử Linh đồng dạng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều có thể thấy rõ, tại một thanh y liệt trong kiếm, riêng phần mình đạo vận như là huyễn ảnh đồng dạng hiện hiện. Cái này sao có thể? Hồng Vân mặt đầy kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Mà Tử Linh trọng đồng càng là lóe ra kỳ dị quang mang, hắn nhìn chăm chú một thanh y liệt kiếm, phản phất muốn xuyên thấu qua cái kia biểu tượng, khám phá trong đó chân tướng. Tất cả đều chẳng qua là hư ảo thôi, phá. Tử Linh đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn trọng đồng tách ra chói mắt quang mang, phản phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản chất. Theo hắn tiếng quát, cái kia trong kiếm đủ loại đạo vận trong nháy mắt tiêu tán, như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, không chịu nổi một kích. Dù sao, bọn hắn cùng là thần tôn, một thanh y liệt lại há có thể dễ dàng như vậy đem bọn hắn đạo học đi. Đây hết thảy, bất quá là một thanh y đi thủ đoạn công kích chỗ bày biện ra biểu tượng mà thôi, mục đích chính là muốn để bọn hắn tâm thần thất thủ, lộ ra sơ hở. Ầm ầm. Nhưng công kích lại không phải giả, mấy đạo thần thông đụng vào nhau, hư không sụp đổ, ước vạn vạn bên trong tinh thể hóa thành hư vô, phương này đại thế giới một góc đều bị xóa đi, hỗn độn chi khí tuôn ra, giống như trở về thiên địa sơ khai thời đại. Giết. Ba người liên thủ trấn áp thời không, đem một thanh y liệt vây quanh ở trung ương, lần nữa đối với một thanh y liệt đập thủ. Một thanh y liệt một kiếm đâm ra, mục tiêu chính là Hồng Vân. Bởi vì cái gọi là thị tử chọn mềm bóp, Hồng Vân là trong ba người thực lực hơi yếu tồn tại. Tại chói mắt vô cùng thần thông quang mang bên trong, một thanh ý đi hướng Hồng Vân đánh tới, kiếm ý cùng sát ý xen lẫn cùng một chỗ, hình thành trống không so hiểu do khí cơ, khóa chặt Hồng Vân. Hồng Vân tự biết tránh không khỏi, liền cùng một thanh ý liễu cùng chết. Mà một thanh ý đi phía sau lưng lại trần trụi tại cuồng đao trước mặt. Giết! Hàng quang chợt lóe, lưỡi đao đã rơi vào một thanh ý liễu vai phải bên trên, lập tức máu tươi phun ra, máu tươi hư không. Bất quá tại bỏ ra như thế đại giới sau đó, một thanh ý đi trong tay xương hàng kiếm đã đâm rách Hồng Vân thần thông, rơi vào hắn chô mi tâm. Giang giác. Hồng Vân mi tâm nổ tung, thần hồn cũng là bị hao tổn, nguyên thần chi quang trong khoảnh khắc bao vây lấy thần hồn, mà bản thể càng là rời xa một thanh y đi. Hồng Vân ánh mắt lóe qua một tia vẻ sợ hãi, kém một chút, còn kém như vậy một chút, hắn nguyên thần liền bị một thanh y đi kiếm ý cho bắt diệt. Tốt một cái xương hàng kiếm chủ. Hồng Vân chữa trị tốt thần hồn, chỗ mi tâm kiếm thương cũng chữa trị, sắc mặt tâm trầm nhìn đến một thanh y đi thấy thế, một thanh y đi đôi mi thanh tú cao lại, nội tâm thở dài. Đi qua kéo dài hơn 2000 năm đại chiến, nàng đây đạo hóa thân đã đến nọ mạnh hết đà trạng thái, mỗi dùng một điểm lực lượng, liền sẽ suy yếu một điểm, kéo dài như thế, nàng tự thân liền sẽ sụp đổ. Xương hàng kiếm chủ, ngươi trở nên yếu đi. Tử Linh trọng đồng nhìn đến một thanh y liệt, nàng hai mắt có thể khám phá thế gian tất cả hư ảo, tự nhiên có thể nhìn ra một thanh y liệt bây giờ trạng thái kỳ kém vô cùng. Trở nên yếu đi. Ngươi nói không sai, bất quá giết các ngươi, đầy đủ. Một thanh y liệt mỉm cười, vô cùng tự tin. Bất quá là người sắp chết, liền tính chúng ta không còn xuất thủ, ngươi cũng sống không lâu. Tử Linh hừ lạnh một tiếng, đối với một thanh y liệt, nàng là cái gì? Nữ nhân trước mắt này, không chỉ có thực lực cường đại, liền ngay cả dung mạo, dù là đầu đầy tóc trắng, cũng làm cho người vô cùng kinh diễm. A a, cũng là bởi vì sống không lâu, mới tìm các ngươi a. Một thanh y liễu nhuyễn miệng cười, rất là động lòng người. Có thể nàng nụ cười tại cái khác trong mắt ba người lại như cùng đi từ cựu địa ngục ma đầu, để bọn hắn nội tâm không khỏi dâng lên một tia bất an. Ngươi có ý tứ gì? Cùng đau hét lớn. Thật là ngu xuẩn, ta đều sống không lâu, đương nhiên phải tìm mấy cái đệm lưng. Một thanh y liễu rêu cợt nói. Không tốt, lui. Tử Linh rất là quả quyết, hét lớn một tiếng, liền muốn rời đi. Hai người khác cũng là như thế, bọn hắn cũng không muốn cùng hiện tại một thanh y liệt chiến đấu. Một thanh y liệt vốn là một kẻ hấp hối sắp chết, không bao lâu tốt sống, mà bọn hắn chính vào đỉnh phong, nếu là sơ ý một chút bị một thanh y liệt lôi kéo đồng quy vu tận, vậy đơn giản không nên quá thua thiệt. Ba người hướng bên ngoài hỗn độn mà đi, bọn hắn thậm chí không tiếc từ bỏ phương này đại thế giới, cũng không muốn cùng một thanh y liệt liều mạng. Muốn chạy? Đã chậm. Một thanh y liệt cười lạnh, trong tay xương hàng kiếm bay ra, mà xung quanh hư không bên trong, tức là xuất hiện vô số đại đạo phù văn, những này đại đạo phù văn tản ra cường đại thần mang, tạo thành một cái thiên địa lồng giam, đem một thanh y liễu cùng ba người khác giam ở trong đó. Lúc nào? Ba người sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không biết một thanh y liễu lúc nào bố trí xuống cường đại như thế khốn trận. Khốn trận, bỏ tất cả sát phạt chi lực, chỉ vì vây khốn địch nhân. Lấy bọn hắn thực lực, ba người liên thủ, đánh vỡ tòa đại trận này chỉ cần không đến một nén nhang thời gian. Nhưng trước mắt này tòa khốn trận, lấy xương hàng kiếm cùng một thanh y liễu tự thân với tư cách trận nhãn, một thanh y liễu tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn tiến đánh trận pháp. Nói tóm lại, muốn rời khỏi, vậy thì phải đem một thanh y liễu chạm sát. Người cái con mụ điên này. Hồng Vân nhìn hằm hằm một thanh y liễu, nữ nhân trước mắt này điên cuồng, nàng nam nhân cũng điên cuồng, thậm chí bởi vì bọn hắn hai vợ chồng, nhân tộc cũng biến thành điên cuồng đứng lên. Có thể cùng ta cùng táng thiên địa, thế nhưng là các ngươi vinh hạnh. Một thanh y liễu cười nói, chư bị đêm thất tịch khoái hoạt. Chương 1530, thí đế kiếm, 2/1, chương 1530, thí đế kiếm, 2/1, giết. Nàng đã mất đi binh khí, ngay sau đó là tốt nhất thời cơ. Tử Linh một tiếng quát nhẹ, giống như một đạo sấm sét ở trong hư không nổ vang. Nàng âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy vô tận sát ý cùng quyết tuyệt. Xương Hàng Kiếm với tư cách khốn trận trận nhãn, tự nhiên không thể tùy tiện di động. Một Thanh Y Lìa đã mất đi binh khí, thực lực sát thực nhận lấy ảnh hưởng, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà bối rối. Nàng thân hình chật lóe, xảo diệu tránh đi tử linh công kích, đồng thời trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, từng đạo quang mang từ trên người nàng bắn ra, cùng tử linh triển khai kịch liệt đối kháng. Hồng Vân cùng Cuồng Đao hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn hành động lại dị thường cấp tốc. Tại tử linh vừa dứt lời trong nháy mắt, bọn hắn tựa như quỷ mị đồng dạng đồng thời phóng tới Một Thanh Y Lìa, cùng tử linh tạo thành ba mặt giáp công chi thế. Chết! Ba người cùng kêu lên gầm thét, thanh âm này như là địa ngục các quỷ gào thét, chấn động đến hư không đều ông tác hưởng. Bọn hắn sát ý như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không, phản phất muốn đem thiên địa này đều vỡ ra đến. Một trận chiến này, đối với bọn hắn ba người đến nói, không thể nghi ngờ là từ trước tới nay thảm thiết nhất đại chiến, hơi không cẩn thận, liền khả năng mệnh tang hoàng tuyển. Bởi vậy, bọn hắn cũng không dám có chút giữ lại, nhao nhao đem mình khí thế tăng lên tới cực hạn. Chỉ thấy ba người toàn thân đều nổi lên chói mắt quang mang, mỗi một tơ khí tức đều giống như tiếng sét đánh, rơi vào hư không bên trong, vậy mà đem hư không gắng gượng mà bổ ra, hiện lộ ra cái kia khai thiên tích địa thì cảnh tượng. Bọn họ đều là từ khai thiên tích địa tạo ra tiên thiên thần linh, căn cơ vô cùng thâm hậu, lúc này sử dụng ra liều mạng chi lực, so với 3000 năm trước phái đi ra vây giết Một Thanh Ý Liễu ba tên thần tôn còn cường đại hơn mấy phần. Một Thanh Ý Liễu hiểu rõ, thiên đường cùng nhân tộc cái khác có thần đế chỗ dựa cương định, chỉ cần thần đế bỏ được xuất thủ, liền có thể chế tạo ra rất nhiều thần tôn cường giả, những này thần tôn thực lực so ra kém một bước một cái dấu chân tu luyện ra thần tôn sinh linh, nhưng so với thần vương không biết mạnh hơn thiếu lần. Ban đầu vây giết nàng cái kia ba tên, chính là từ thần đế xuất thủ sản xuất thần tôn. Bất quá dạng này thủ đoạn cho dù là thần đế cũng không thể thường xuyên sử dụng, bởi vì làm trái thiên đạo, bằng không thì chỉ cần thần đế xuất thủ, liền có thể sản xuất vô số thần tôn sinh linh, này thiên địa vạn đạo đã sớm đại loạn. Thần đế mặc dù cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, nhưng thiên đạo phía sau thế nhưng là hỗn độn đại đạo, vi phạm thiên đạo nhiều, dẫn tới đại đạo chú ý, vậy coi như là thiên phạt hàng lâm thời điểm. Không có người nguyện ý đối mặt thiên phạt. Ba người toàn lực ứng phó, mỗi người đều đem mình lực lượng phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy Hồng Vân bờ môi có chút rung động, phản phất tại niệm tụng lấy một loại nào đó thần bí một loại thần chú. Theo hắn thầm thì, trong vùng hư không này đột nhiên hiện ra một cỗ quỷ dị khí cơ. Cỗ này khí cơ cường đại dị thường, phản phất là vận mệnh chi thủ trong bóng tối điều khiển tất cả. Nó như là một cỗ vô hình lực lượng, bao phủ tại Một Thanh Ý Liễu trên thân, biểu thị nàng bi thảm hạ tràng. Đây là một loại nguyên rủa, một loại cực kỳ khủng bố nguyên rủa, nó dính đến tiên cơ vận mệnh, vô luận là ở đâu bên trong, đều là quỷ dị nhất khó lường tồn tại. Một Thanh Ý Liễu lập tức cảm nhận được cỗ nguyên rủa này uy lực, nàng cảm giác mình giống như bị một loại vô hình lực lượng gắng gượng mà xé rách một nửa, không chỉ có thần hồn nhận lấy trọng thương, ngay cả nhục thân cũng bắt đầu chảy máu. Trên người nàng nguyên bản vô địch khí thế, vậy mà đang giờ khắc này có một loại sắp tiêu tán xu thế. Lúc này, cuồng đao trong tay chiến đao hóa thành một đầu sáng chói đại đạo, đó là Đao Chi đại đạo, hắn cứ gọi Đao Chi đại đạo, cường thế vô cùng muốn chấn áp Một Thanh Y Lệ, Một Thanh Y Lệ cũng không có ngồi chờ chết, nàng chịu đựng thần hồn xé rách kịch liệt đau nhức, hai tay vung lên, một cỗ cường đại kiếm quang đống nhiên bạo phát đi ra, cùng đao kia chi đại đạo hung hăng đụng vào nhau. Cứ việc trong tay không có binh khí, nhưng cỗ này kiếm quang lại như là thực chất đồng dạng, chói lóa mắt, uy lực kinh người, cùng Đao Chi đại đạo đan vào lẫn nhau chống lại. Trong lúc nhất thời vậy mà khó phân thắng bại. Tại một bên khác, Tử Linh cặp kia trọng đồng mắt đang thể hiện ra thiên địa sơ khai thì cảnh tượng, đó là một loại cực kỳ khủng bố hỗn độn chi quang. Đây hỗn độn chi quang như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, từ nàng trong đôi mắt phun ra ngoài, trong nháy mắt xé rách toàn bộ hư không, rơi thẳng vào Một Thanh Ý Liễu trên lưng. Một Thanh Ý Liễu lúc này chính diện gặp lấy tiền hậu giáp kích khốn cảnh, nàng tình huống đã hỏng bét tới cực điểm. Không chỉ có thần hồn tại gặp lấy xé rách kịch liệt đau nhức, liền ngay cả nhục thân cũng tại đây khủng bố hỗn độn chi quang bên trong lung lay sắp đổ. Nếu là đổi lại cái khác thần tôn cấp bậc cường giả, chỉ sợ sớm đã tại đây nhiều tầng đả kích xuống hình thần câu diện. Trong lúc bất chợt, một cây chiến mâu tựa như tia chớp xé rách hư không, thẳng tắp chỉ hướng Một Thanh Ý Liễu mi tâm. Cái này chiến mâu tản mát ra làm cho người sợ hãi hàn quang, phản phất muốn đem Một Thanh Ý Liễu thần hồn nhất cử chu diện. Cái này chiến mâu chính là Hồng Vân vũ khí, nó mang theo vô tận sát ý cùng uy áp, như là một viên sao băng chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Kiếm đến, đương theo lấy Một Thanh Ý Liễu quát lạnh âm thanh, nàng đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một tòa khéo léo đẹp đẽ ao tựa như trống rông xuất hiện đồng dạng, lơ lửng tại Một Thanh Ý Liễu phía trên. Tòa này ao toàn thân từ kiếm đạo pháp tắc sen lẫn mà thành, mỗi một đạo pháp tắc đường cong đều tản mát ra làm người sợ hãi kiếm ý, phản phất đây ao bản thân liền là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Ao xung quanh không gian đều bởi vì đây khủng bố kiếm ý mà có chút vặn mẹo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt ra. Mọi người ở đây kinh thán không thôi thời điểm, trong hồ, một thanh trường kiếm chậm rãi thăng, thân kiếm lóe ra hàn quang, chỗ trôi kiếm quấn quanh lấy từng tia từng sợi kiếm khí, tràn đầy thần thánh cùng sát phạt. Thần thánh cùng sát phạt vốn không nên đặt chung một chỗ, có tại thanh kiếm này trên thân, lại vô cùng hài hòa. Cái gì? Làm sao có thể, thanh kiếm này ban đầu thời đại chiến liền đã bị phá hủy mới đúng. Hồng Vân cùng Cuồng Đao nhìn đến thanh kiếm này thì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhưng mà, càng khiến người ta khiếp sợ còn tại đằng sau. Tử Linh thấy thế, lập tức thi triển trọng đồng thần nhãn, muốn xem xuyên thanh kiếm này hư thực. Nàng trừng lớn hai mắt, tập trung tinh thần, ý đồ khám phá thanh kiếm này hư ảo. Nhưng mà, ngay tại nàng ánh mắt chạm đến thân kiếm trong nháy mắt, một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm ý tựa như tia chớp đánh tới. Tử Linh chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn một hồi, phản phất có ngàn vạn căn châm nhỏ đồng thời đâm xuyên qua nàng ánh mắt. Nàng kêu thảm một tiếng, đôi tay che mắt, máu tươi từ giữa ngón tay cốt cốt chảy ra. Là thật, không có khả năng. Tử Linh mặt đầy thống khổ tự lẩm bẩm, nàng không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Thanh kiếm này vẹn vẹn tản mát ra kiếm ý, liền dễ dàng phá nàng trọng đồng mắt, khủng bố như thế uy lực, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Thanh kiếm này tuyệt đối là chư thiên vạn giới bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Nó tên gọi là Thí Đế kiếm. Bọn hắn thiên đường vị kia thần đế chính là vẫn lạc tại thanh kiếm này phía dưới. Mà thanh kiếm này tại cái kia trong tay nam nhân, tức là được xưng là Thiên Xu. Có thể thanh kiếm này hẳn là tại ban đầu đại chiến thì cùng nam nhân kia cùng một chỗ vẫn lạc mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở một thanh y lìa trong tay? Uống cạn đế huyết, làm sao biết dễ dàng như vậy bị phá hủy đâu? Một thanh y lìa khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Nàng nhẹ tay nhẹ vung lên, Thiên Xu kiếm giống như là một tia chớp xuất hiện tại nàng trong tay. Thanh kiếm này tản mát ra nhàn nhạt quang mang, cùng một thanh y khí chất lẫn nhau làm nổi bật, tựa như một thể. Một thanh y gì có thể cảm nhận được rõ ràng trong kiếm thần linh cái kia cỗ thân thiết khí tức, đây là một loại vô pháp nói rõ liên hệ, ngoại trừ Bắc Phi bên ngoài, chỉ có nàng mới có thể cùng Thiên Xu kiếm giữa mới có thể sinh ra mối liên hệ này. Thiên Xu kiếm, tại uống cạn đế huyết một khắc này, cũng đã thoát thai hoàn cốt, trở thành danh phủ kỳ thực tiên đế khí. Nó uy lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Các ngươi có thể chết tại thanh kiếm này phía dưới, hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Một thanh y âm thanh băng lãnh mà vô tình, để lộ ra một loại cao cao tại thượng uy nghiêm, giống như một tôn tới từ địa ngục tử thần. Ngay tại nàng nói chuyện trong ngay mắt, Thiên Xu kiếm đột nhiên một trận rung động, tựa hồ tại hô ứng nàng lời nói. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng từ thân kiếm phun ra ngoài, trong nháy mắt đem một thanh y lý trên thân nguyền rủa chi lực xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một thanh y lý thân thể khẽ run lên, cảm nhận được cái kia cỗ nguyền rủa chi lực bị khu trừ về sau, nàng tâm tình càng thoải mái. Nàng hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự đối Hồng Vân vung lên Thiên Xu kiếm. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, giống như một đạo phá toái hư không tiềm điện, thẳng tắp hướng đến Hồng Vân mau chóng đuổi theo. Bá, chói mắt kiếm quang tựa như tia chớp lướt qua hư không, mang theo không gì sánh kịp vi thế cùng sắc bén kiếm quang, thẳng tắp hướng đến Hồng Vân quét sạch mà đi. Hồng Vân thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng, cái kia khủng bố kiếm quang cũng đã hung hăng bổ trúng hắn thân thể. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, Hồng Vân thân thể tựa như giấy đồng dạng, bị dễ dàng một phân thành hai. Không chỉ có như thế, cái kia cường đại kiếm ý càng là thuận thế mà lên, như là một đầu hung mãnh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía Hồng Vân thần hồn. Chỉ một cái chớp mắt cơ phù, Hồng Vân thần hồn tựa như là bị trong cuồng phong lá rụng đồng dạng, bị xé rách đến chia năm xẻ bảy, hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. Cứu ta! Hồng Vân vạn phần hoảng sợ mà hô to, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, hắn liều mạng hướng Tử Linh cùng Cuồng Đao cầu cứu. Cuồng Đao cùng Tử Linh thấy thế, không chút do dự, lập tức triển khai hành động. Cuồng Đao nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến đao đột nhiên vung lên, mang theo một cỗ cuồng bạo đao khí, như gió lốc hướng đến một thanh ý quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, Tử Linh tắt thân hình chợt lóe, giống như quỷ mị, cấp tốc phóng tới Hồng Vân, muốn nhân cơ hội đem hắn cứu. Nhưng mà, ngay tại Tử Linh sắp đến Hồng Vân bên người thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng thê lương kêu thảm. Nàng trong lòng siết chặt, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuồng đao chiến đao đã tại một thanh y lý thiên xu kiếm bên dưới biến thành vô số mảnh vỡ, mà cuồng đao nhục thân cũng như bị trọng truy đánh trúng như đồ sứ, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Càng đáng sợ là, cuồng đao thần hồn lại bị thiên xu kiếm gắt gao đính tại hư không bên trong, không có cách nào động đậy. Cái kia khủng bố kiếm ý như là một đám đói khát sói hoang, đang điên cuồng mà cắn xé cuồng đao thần hồn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Chỉ sợ không bao lâu, cuồng đao thần hồn liền sẽ bị thiên xu kiếm kiếm ý xé nát, hoàn toàn chết đi. Tử Linh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một thanh y lý ấy vậy mà có thể đem Thí Đế kiếm uy năng phát huy ra khủng bố như thế tình trạng, chỉ một kiếm, liền đem cuồng đao triệt để đánh tan. Tới phiên ngươi. Sau một khắc, một thanh y lý cái kia lạnh lùng vô cùng âm thanh tại Tử Linh bên người vang lên. Giờ phút này một thanh y lý trong tay vừa không có binh khí, nhưng bây giờ chỉ là đối mặt Tử Linh một người, căn bản không cần binh khí nàng liền có thể đem Tử Linh chấn áp. Giết. Tử Linh cũng biết chỉ có liều chết đánh cược một lần mới có một đường sinh cơ, từ bỏ cứu viện Hồng Vân, quay người cùng một thanh y lìa chém giết. Thế nhưng là một thanh y lìa quá mạnh, dù là nàng đây chỉ là một đạo tới gần tử vong hóa thân, cũng không phải Tử Linh có thể đơn độc đối phó. Phúc. Một đạo kiếm quang lướt qua, Tử Linh cánh tay phóng lên tận trời, máu vẩy hư không. Một thanh y lìa vô cùng cường thế, chiếm hết thượng phong vẫn không có chủ quan, muốn mau chóng đem Tử Linh chạm sát. Giang giác. Nhưng vào lúc này, nàng nhục thân đột nhiên xuất hiện một vết nứt, vết rách bên trong, vô tận thần quang tiêu tán. Một thanh y lìa khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Luân phiên đại chiến, để nàng đây đạo nguyên bản còn có vài vạn năm thời gian hóa thân, bây giờ cũng đã đến sụp đổ điểm tới hạn. Tử Linh phát hiện một thanh y di thân thể dị dạng, nội tâm lóe qua vẻ vui mừng, chỉ cần chống nổi một đoạn thời gian, nàng liền có thể sống sót. Thế là Tử Linh toàn lực phòng thủ, dù là ở vào hạ phòng, trên thân lưu lại vết thương càng ngày càng nhiều, nàng cũng không thèm để ý bởi vì một thanh y di thế công càng ngày càng yếu. A, đúng lúc này, cùng đao thần hồn rốt cuộc bị Thiên Xu kiếm kiếm ý phá hủy, hoàn toàn chết đi. Mà Thiên Xu kiếm muốn đi giúp một thanh y di bận điệu, lại bị một thanh y quát bảo ngưng lại. Rời đi, tìm kiếm người hữu duyên. Thiên Xu kiếm không nguyện ý, dù là nó biết trước mắt đây chỉ là chủ mẫu một đạo hóa thân, nhưng nó vẫn không nguyện ý rời đi. Mang theo bên trên xương hàng rời đi, bằng không thì về sau xương hàng đều sẽ không để ý đến ngươi. Một thanh y liền mở miệng uy hiếp. Ông. Thiên Xu kiếm phát ra một đạo ủy khuất kiếm minh, nhưng lần này lại nghe lời, nó đi vào một không gian khác, Xương Hàng kiếm đang lơ lửng ở trong đó, vì nốt trận chuyển vận năng lượng. Thiên Thu kiếm đi vào Xương Hàng kiếm bên cạnh, hai thanh kiếm thân kiếm đụng nhau, Thiên Thu kiếm xé rách hư không, liền dẫn Xương Hàng kiếm rời đi. Mà không Xương Hàng kiếm ra chỉ, khống trận uy năng một cái liền suy yếu hơn phân nửa, Tử Linh tức là nhân cơ hội này, không ngừng công kích đại trận, muốn chạy trốn. Muốn chạy, đều cho ta bồi tặng a. Một thanh y dị tự biết đã đến cực hạn, dứt khoát trực tiếp tự bạo. Ầm ầm. Phương này không gian trong nháy mắt bị cường đại năng lượng nuốt hết, cuối cùng biến thành một trận hỗn độn, mà bị thương thật nặng Hồng Vân cùng Tử Linh tức là bị cường đại năng lượng thôn vệ. Không biết qua bao lâu, hỗn độn hư không bên trong, một cái tàn phá cánh tay bay ra, cánh tay còn có sinh mệnh khí tức, điên cuồng hấp thu hỗn độn chi khí, rất nhanh, từ cánh tay vết thương bắt đầu, vô số mầm thịt bắt đầu sinh trưởng, cuối cùng biến thành một cái trần trụi nhục thân nữ tử. Nữ tử chính là Tử Linh, cuối cùng nàng vẫn là trốn khỏi một kiếp, nàng lắc mình biến hóa, đổi lại một thân mới tinh y phục, trong ánh mắt còn lưu lại vẻ sợ hãi. Tốt một cái Xương Hàng kiếm chủ. Dù là với tư cách địch nhân, Tử Linh cũng không khỏi không bội phục nữ nhân này, đổi lại là nàng, nàng sẽ có dũng khí tại sinh mệnh cuối cùng giai đoạn tìm địch nhân liều mạng sao? Không biết, bởi vì có luân hồi, nàng chọn luân hồi chuyển thế, trùng tu một đời. Thì đế kiếm vậy mà tái hiện, còn muốn tìm người hữu duyên, đây là đại sự, nhất định phải bẩm báo cho các đại nhân. Tử Linh thân ảnh chợt lóe, rời đi. Thì đế kiếm căn hệ trọng đại, nhân tộc không thể lại xuất hiện một tôn Lý Bắc Phi. Mà Tử Linh không hề rời đi bao lâu, một đạo khủng bố thân ảnh liền hàng lâm nơi đây. Đây lại là một tôn thần đế. Thanh kiếm kia khí tức, tôn này thần đế nhỉ non vài câu sau đó, thân ảnh chợt lóe, vậy mà hướng lên trời trụ cột kiếm ly mở phương hướng mà đi. Chương 1531, ngưng tụ tiên vương đạo quả thiên kiếp dị biến, 2/1, chương 1531, ngưng tụ tiên vương đạo quả thiên kiếp dị biến, 2/1, một thanh y đi cùng địch nhân đồng quy vu tận sự tình, vô thanh vô tức, cũng không có tại chư thiên vạn giới nhắc lên nửa điểm gợn sóng. Thiên đường đương nhiên sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài, phải biết một thanh y như thế nhưng là người sắp chết, lại tuần tự mang đi 5 tên thần tôn với tư cách bồi táng, đây nếu là tuyên dương ra ngoài, đây quả thực là đang đánh mình mặt. Mà nhân tộc cũng lạ thường trầm mặc, không phải bọn hắn không muốn có hành động, mà là tại một thanh y đi rời đi thương nguyên giới trước đó, liền từng phân phó bọn hắn mặc kệ chính mình xảy ra chuyện gì, đều phải án binh bất động. Lý Bắc Phi cùng một thanh y tại nhân tộc địa vị là không thể nghi ngờ, cựu đại thần chủ Xích Tiêu thần chủ là Lý Bắc Phi đệ tử, mà mấy vị khác thần chủ đã từng nhận qua hai vợ chồng này chỉ điểm, mà bây giờ nhân tộc kiếm đạo càng là bọn hắn truyền lại xuống tới. Một thanh y liền là Xương Hàng kiếm chủ, mà Lý Bắc Phi tức là bị người đời sau trưởng thượng xưng là kiếm tổ. Thời gian như nước chảy, từ một thanh y đi sau khi ngã xuống, đã qua 10 vạn năm. Mà đây 10 vạn năm thời gian, nhân tộc cùng thiên đường cùng với các địch nhân cũng không có đại quy mô chiến tranh, nhưng là quy mô nhỏ tranh đấu cũng không thiếu. Tại nhân tộc cái khác đại giới, thiên đường không ngừng phái ra sát thủ ám sát nhân tộc thiên tài, mà nhân tộc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, có cường giả dẫn đầu đại quân bắt đầu tiêu diệt toàn bộ dấu ở cái khác đại thế giới thiên đường cứ điểm. Song phương lẫn nhau có thắng bại, ai cũng không làm gì được ai. Mà thương nguyên giới, hôm nay lại phát sinh một kiện đại sự, bị chú mục Cố Hữu Tiên, hôm nay rốt cuộc ngừng tụ tiên vương đạo quả, sắp độ kiếp. Rất nhiều một mực bế quan thần tôn cường giả đều xuất quan, bọn hắn thế nhưng là biết người trẻ tuổi này đến cùng có bao nhiêu tuổi trẻ, mà lại là bị Xương Hàng kiếm chủ ký thác kỳ vọng tồn tại. Như thế bọn hắn tự nhiên muốn quan sát một phen. Kiếm mộ chi đỉnh, Cố Hữu Tiên một người xếp bằng ở trên một tảng đá, cùng thiên địa tự nhiên hài hòa tương dung, khí tức nội liễm, đạt đến trở lại nguyên trạng chi cảnh. Tại phía sau hắn cách đó không xa, Mộ Dung, Cố Ngọc Tiên, Khương Hằng cùng Thanh Đồng đều tại. Dù là qua 10 năm, Cố Ngọc Tiên y nguyên vẫn là 12-13 tuổi bộ dáng, trong lúc đó đưa tới không ít thần tôn cường giả chú ý. Bất quá tại tới quan sát một phen sau đó, đều là không nói gì liền rời đi. Mà Mộ Dung sớm đã ngưng tụ Tiên Vương đạo quả, bất quá nàng đi là tiên thần dung hợp chi đạo, nàng Tiên Vương đạo quả không chỉ có tiên đạo đủ loại ảo diệu, còn nắm giữ thần vương kết tinh đủ loại chỗ tốt. Bây giờ đang tại rèn luyện nhân thể thần cốt, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào tiên vương chi cảnh. Ông. Lúc này, Cố Hữu Tiên phút chốc mở hai mắt ra, hai vệt thần quang từ hắn trong hai mắt bắn ra, như là hai đạo giống như giải lụa bắn về phía Cửu Tiên, những nơi đi qua, hư không vỡ tan. Kẻ này chưa độ kiếp, thực lực liền cơ hồ đạt đến thần vương đỉnh cao nhất. Xem ra hắn thật có thể trở thành ta nhân tộc hy vọng. Một tôn thần tôn cảm thán nói. À, hắn cùng cái kia gọi Mộ Dung nữ hoa có thể đều là Xương Hàng kiếm chủ sư điện, nhất mạch đồng nguyên, tự nhiên không kém. Một tên khác thần tôn á cười nói, ánh mắt đều là vẻ vui mừng. Ầm ầm. Giữa thiên địa, phong vân biến sắc, một trận khủng bố tiên kiếp sắp hàng lâm. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời, giờ phút này bị mây đen quần quần bao phủ, cái kia mây đen giống như viễn cổ hung thú miệng lớn, muốn đem thế gian tất cả đều thôn phệ trong đó. Tại tầng mây chỗ sâu, thần bí phù văn lấp lóe, bọn chúng tản ra u quang. Phản phất tại nói ra lấy giữa thiên địa cổ xưa nhất, thần bí nhất phát tác. Mỗi một đạo phù văn sáng lên, đều dẫn tới hư không chấn động, không gian như phá toái mặt kính, xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết nước. Cuối cùng, những phù văn này hội tụ thành từng đạo lôi xà, tại tầng mây giữa quần quận, khủng bố uy áp, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Lúc này, Cố Hữu Tiên đã có thể đi vào trên bầu trời, cuồn phong gào thét, thổi đến hắn tay áo bay phất phới, hắn tóc dài tùy ý bay lượn, tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần. Hắn ánh mắt phi thường kiên định, nhìn chăm chú cái kia sắp hàng lâm khủng bố thiên kiếp lại không hề sợ hãi. Phanh, phanh, phanh. Một trận trầm muộn âm thanh vang lên, Cố Hữu Tiên toàn thân tản mát ra một cỗ hùng hồn khí tức, này khí tức cùng thiên địa cộng minh, đây là thiên địa thanh âm, thiên địa tại đáp lại Cố Hữu Tiên. Lúc này, các đại thần sơn đều bị thần bí trận văn bao phủ, những này trận văn hợp thành một tòa vô cùng thâm ảo đại trận, tên là Man Thiên. Man Thiên đại trận có thể tránh né thiên kiếp kiểm tra,
dù là tại thiên kiếp phạm vi bên trong, cũng sẽ không phải chịu tác động đến. Tại đây 10 vạn năm trong lúc đó, nhân tộc đại năng lại từ cái khác đại thế giới tiếp trở về một nhóm thiên tài, bọn hắn được an trí tại các đại thần sơn bên trong tu luyện, lúc này mỗi người đều không chớp mắt nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân phía dưới đạo thân ảnh kia, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Những người này bên trong tu vi đại đa số thiên thần trở xuống, tương đương với tiên đạo chí tôn trẻ tuổi, đều là từng cái đại giới yêu nghiệt, bị tiếp vào thương nguyên giới về sau, không ai phụ ai. Nhưng bọn hắn đều cộng đồng có một cái đại ca cùng đại tỷ. Đại ca đương nhiên là Cố Hữu Tiên, mà đại tỷ hoặc là đại tẩu đó là Mộ Dung. Ngay trong bọn họ có không ít người lựa chọn tự phế tu vi, chúng tu tiên thần dung hợp chi đạo, có thể nói Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đối bọn hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, bọn hắn tự nhiên tôn kính vô cùng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn rơi xuống, phản phất thiên địa sơ khai thì hỗn độn chi ầm, chỉ mượn một đạo như thùng nước phẩm chất màu tím kết lôi, hóa thành một đầu phẫn nộ thái cổ lôi long, từ cái kia vô tận tầng mây bên trong đáp xuống, mang theo hủy thiên diệt địa vì thế, thẳng tắp hướng đến Cố Hữu Tiên bộ tới. Những nơi đi qua, không gian như phá toái lưu ly, nhao nhao băng liệt, lộ ra đen kịt tĩnh mịch vết nước không gian, thôn phệ lấy xung quanh tất cả. Lại là Tử Tiêu Thần Lôi Kiếp. Một tên thần tôn kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy hợp lý. Tử Tiêu Thần Lôi Kiếp chính là cấp cao nhất thiên kiếp, tại cái kia bên trên, còn có Thất Thải Thần Long Kiếp, sau đó đó là thiên phạt. Thất Thải Thần Long Kiếp nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng là một loại thiên phạt, chỉ có tại không thuộc về phương này hỗn độn nói ra hiện thời mới có thể hạ xuống. Cũng tỉ như ban đầu Mộ Dung đạt được một chi tổ thần cú mang truyền thừa sau thành tiên kiếp, chính là Thất Thải Thần Long Kiếp. Nhưng Thất Thải Thần Long Kiếp cùng thiên phạt khác biệt là, Thất Thải Thần Long Kiếp hạ xuống tiên lôi là có hạn, mà thiên phạt chỉ cần độ kiếp giả bất tử, kia thiên phạt vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. Tổng đến nói Thất Thải Thần Long cướp lên có một đường sinh cơ, mà gặp phải thiên phạt, liền tính phá đạo đến cũng không tốt dùng. Cố Hữu Tiên không phải nghịch thiên giả, hắn đạo vẫn là thuộc về thiên đạo, Tử Tiêu Thần Lôi Kiếp chính là hắn cần thiết độ cao nhất thiên kiếp. Ầm ầm, Tử Tiêu Thần Lôi hóa thành thái cổ lôi long dương nhanh múa vút hướng Cố Hữu Tiên đánh tới. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế kiếp lôi, Cố Hữu Tiên nhưng không có mảy may lùi bước chi ý, sắc mặt hắn bình tĩnh, tùy ý cái kia khủng bố lôi long rơi vào trên người hắn. A! Sau đó, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thể nội huyết khí bắn ra, 108 đạo huyết khí thần hồng như là 108 cái đại thế giới đồng dạng vờn quanh hắn thân, cùng cái kia khủng bố lôi long quấn quýt lấy nhau. Xoẹt. Lúc này, trên người hắn bảo y bởi vì không chịu nổi song phương áp lực, bị một cố cường đại lực lượng chấn vỡ, nhưng cũng lộ ra hắn cái kia như thanh đồng đúc thành một dạng thân thể. Hắn da thịt bày biện ra một loại màu đồng cổ rực rỡ, tản ra từng đợt thần quang bên trong ẩn hàm thần bí hoa tiết, những đường vân này giống như cổ lão đồ đằng, tản ra một loại thần bí lực lượng. Từ khi nhục thân tấn thăng tiên vương thân thể sau đó, Cố Hữu Tiên vẫn có một loại nhục thân đứng tại đói khát cảm giác, hắn từng luyện hóa vô số thiên tài địa bảo, nhưng loại này đói khát nhưng không có bất kỳ giảm ít. Sau mới theo hắn luyện hóa thiên tài địa bảo càng ngày càng nhiều mới phát hiện chân tướng. Loại này cái gọi là đói khát cũng không phải là hắn nhục thân năng lượng tiêu thốn, mà là hắn nhục thân tại thai nghén cái môn này thần thông. Đây là nhục thân thành thánh chi đạo tu luyện tới chỗ cao thâm mới có thể xuất hiện thành quả, chỉ bất quá từ xưa đến nay tất cả mọi người đều ngăn ở thành tiên trước đó cánh cửa, dù là gia gia cũng chưa từng đi đường này, cho nên cho tới nay không ai biết lấy nhục thân thành thánh chi đạo thành tiên hội có cái gì huyền bí. Hiện tại hắn biết, nhưng khoảng cách môn thần thông này cuối cùng hoàn thành còn kém một bước cuối cùng. Cố Hữu Tiên ánh mắt nhìn về phía trên trời kiếp vân, ánh mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Đến hắn như vậy cảnh giới, đồng dạng tiên dược đều đã dậy không nổi tác dụng, liền tính luyện hóa lại nhiều thiên tài địa bảo cũng là chuyện vô bổ, mà cường đại tiên dược ví dụ như hắn Thâm Hải Tam Sinh Thụ quá mức chân quý. Giống như vậy có duy nhất tính tiên dược, vậy cũng là nắm giữ tại cao cấp nhất đại năng trong tay, hắn hiện tại có thể không có năng lực đi đoạt. Cho nên trước mắt Tử Tiêu Thần Lôi Kiếp, đó là hắn nhục thân tốt nhất thuốc bổ. Đạo thứ nhất thiên lôi bị huyết khí thần hồng giam cầm, cuối cùng bị hắn nhục thân hấp thu, bất quá lại như cũ hạt cát trong sa mạc, còn lâu mới đủ. Ầm ầm, thiên kiếp giống như bị Cố Hữu Tiên hành vi chọc giận đồng dạng, cái khác độ kiếp giả đối mặt thiên kiếp thì không phải tìm kiếm nghĩ cách dùng đủ loại bảo vật địa phương đó là lấy cường đại tu vi đem thiên lôi đánh nát. Nhưng mà, Cố Hữu Tiên lại không giống bình thường, hắn vậy mà đem thiên lôi hấp thu, người đem thiên lôi khi cái gì? Khi thiên địa nguyên khí. Ta ngày này đạo không biết xấu hổ. Đạo thứ hai thiên lôi đúng hạn mà tới, chỉ bất quá so với đạo thứ nhất, càng lớn hơn mấy lần không ngừng, mà uy lực càng là không thể so sánh nổi. Hoàng Bét, tiểu tử này mới vừa hành vi chọc giận thiên kiếp. Một tên thần tôn kinh hô, thiên kiếp chính là thiên đạo cho tu sĩ hạ xuống ma luyện, thuộc về thiên đạo bản nguyên một bộ phận, lúc bình thường, liền tính một quyền một kiếm đem thiên kiếp đánh tan, thiên đạo cũng sẽ không tức giận, bởi vì tiêu tán thiên kiếp vẫn là sẽ trở về thiên đạo bản nguyên bên trong. Có thể đem thiên kiếp hấp thu liền không đồng dạng, đây quả thực là đang cướp đoạt thiên đạo bản nguyên, thiên đạo tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mình bản nguyên bị lừa đoạt. Cố Hữu Tiên đây là muốn nghịch thiên a, hy vọng không nên gặp chuyện xấu. Một tên khác thần tôn lên tiếng nói, nhưng hắn vừa dứt lời, Cố Hữu Tiên liền tốt giống điên cuồng đồng dạng, thứ hai đạo thiên lôi còn chưa rơi xuống trên người hắn, hắn liền chủ động nhào về phía đạo kia thiên lôi, mở cái miệng rộng, đống nhiên khẽ hút, vậy mà đem đạo kia thiên lôi toàn bộ hút vào trong miệng. Một đám thần tôn thấy thế lập tức bó tay rồi. Thoải mái, lại đến. Cố Hữu Tiên tựa hồ còn không có ý thức được sự tình tầm quan trọng, thứ hai đạo thiên lôi ẩn chứa năng lượng thực sự quá đủ, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần lại đến vài chục lần, nhục thân thai nghén thần thông, liền thành. Ầm ầm. Thiên kiếp không biết nói chuyện, nhưng kiếp vân bên trong mãnh liệt bước lên lôi xả tần suất lại càng ngày càng cao, liền tốt giống nhịp tim càng lúc càng nhanh đồng dạng, mơ hồ trong đó, màu tím thần lôi lại xen lẫn cái khác sát thái, chỉ bất qua Cố Hữu Tiên còn không có chú ý đến. Ầm ầm. Đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống, quy mô không có so thứ hai đạo lớn hơn bao nhiêu, chỉ bất quá màu sắc lại so trước đó thâm thúy rất nhiều. Cố Hữu Tiên không để ý đến, hắn cái kia như thanh đồng đúc thành một dạng thân thể, vào lúc này bộc phát ra một cỗ cường đại đến cực hạn khí tức, màu đồng cổ da thịt tản ra thần quang, mơ hồ trong đó, hắn nhục thân bên trên xuất hiện thần bí họa tiết. Đây họa tiết vốn nên là thần quang bên trong ẩn chứa, bây giờ lại là cấn ở trên người hắn, phản phất cổ lão đồ đằng, tản ra thần bí mà cường đại khí tức. Đối mặt khí thế hung hung tiếp lôi, Cố Hữu Tiên chẳng những không có phòng ngự, ngược lại giang hai cánh tay, giống như là muốn ôm đây khủng bố lực lượng. Khi tiếp lôi sắp bổ chúng hắn trong nháy mắt, Cố Hữu Tiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh như chuông lớn vang vọng đất trời. Hắn vận chuyển thể nội cái kia giống như đại dương mênh mông lực lượng, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng đứng lên, mỗi một khối cơ bắp đều giống như sắp phun trào thái cổ hỏa thần núi, ẩn chứa vô tận năng lượng. Hắn trong hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thiên lôi nặng nề mà bổ vào Cố Hữu Tiên trên thân, bộc phát ra một trận chói mắt cực quang, quang mang chiếu sáng toàn bộ thiên địa, phản phất trong nháy mắt để đêm tối biến thành ban ngày. Khủng bố năng lượng ba động như mãnh liệt biển động, hướng bốn phía khuếch tán ra, xung quanh hư không tại cố lực lượng này dưới, nhao nhao vỡ nát, hóa thành một mịt, đại địa cũng bị xé rách ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Có thể khiến người khiếp sợ là, Cố Hữu Tiên nhưng không có nhận mảy may tổn thương, hắn thân thể chỉ là khẽ run lên, liền vững vàng chịu đựng lấy cố này khủng bố lực lượng. Không chỉ có như thế, Cố Hữu Tiên trên thân thần bí họa tiết hào quang tỏa sáng, những đường vân này giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu thiên lôi lực lượng. Hắn thân thể như là một cái không đáy lỗ đen, liên tục không ngừng đem kiếp lôi năng lượng đặt vào thể nội. Theo kiếp lôi lực lượng không ngừng tràn vào, Cố Hữu Tiên khí tức trở nên càng ngày càng cường đại, hắn nhục thân cũng tại cố này lực lượng cường đại rèn luyện ở dưới, trở nên cứng cáp hơn, càng khủng bố hơn. Mà trên thân họa tiết cũng càng phát ra chói mắt. Ầm ầm. Thiên kiếp triệt để bị chọc giận, nguyên bản vô số màu tím lôi xả, lắc mình biến hóa, hóa thành thất thải chi sắc. Cái gì? Cố Hữu Tiên nhìn đến một màn này thì, thân sắc cũng không nhịn được lộ ra ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghe qua nói tại trong quá trình độ kiếp, thiên kiếp còn sẽ biến hóa. Thất thải thần long kiếp, hắn tự nhiên nghe nói qua, dù sao Mộ Dung ban đầu thành tiên thì chính là độ thất thải thần long kiếp. Chỉ bất quá Mộ Dung tình huống rất đặc thù, nàng nói độ kiếp độ lấy thiên kiếp liền biến mất, nàng rất thuận lợi liền vượt qua. Hoàng bét, là thất thải thần long kiếp. Một đám thần tôn thấy thế cũng là sắc mặt đại biến, thất thải thần long kiếp đối với bọn hắn mà nói đều là một cái truyền thuyết. Lần này làm sao bây giờ? Tiểu tử này độ cái kiếp đều không an phận một điểm. Bọn hắn cũng không có cách, nếu là Tử Tiêu thần lôi kiếp, bọn hắn còn có thể nhúng tay, nhưng thất thải thần long kiếp, bọn hắn nếu là nhúng tay, liền sẽ bị để mắt tới, nói không chừng đến lúc đó thất thải thần long kiếp liền sẽ biến thành thiên phạt. Vậy coi như là một điểm sinh lộ cũng bị mất. Không cần lo lắng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện. Xích Tiêu, ngươi tại sao trở lại? Người tới chính là Xích Tiêu kiếm chủ, bất quá lại chỉ là tiên đạo hóa thân, không phải bản tôn. Bản tôn bên kia tình huống còn có thể, ta liền trở về. Xích Tiêu kiếm chủ nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi. Xích Tiêu kiếm chủ cười nói, thất thải thần long kiếp cũng không phải không ai thành công vượt qua, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa thiên phạt. Ngươi nói là kiếm tổ. Xích Tiêu gật gật đầu. Ban đầu sư tôn Lý Bắc Phi độ tiên tôn đại kiếp, thiên nhân ngũ suy vượt qua sau đó, giống như cũng là chọc giận tới thiên đạo, đưa tới thất thải thần long kiếp. Về phần cụ thể nguyên nhân, cùng thiên su kiếm có quan hệ. Mà thiên su kiếm có thể thì đế, cũng cùng thất thải thần long kiếp có quan hệ. Ngày mai lại là tân tháng bắt đầu, lười biếng một ngày a đát. Chương 1532, hấp thu quá nhiều trí cương trí dương cấu ngọc tiên biến hóa, 2/1. Chương 1532, hấp thu quá nhiều trí cương trí dương cấu ngọc tiên biến hóa, 2/1. Thần quang bảy màu chiếu rọi thiên địa, nguyên bản đen nhánh như mực biển mây đã sớm bị đây lộng lẫy quang mang bao phủ, biến thành một cái ngũ thải lộng lẫy lôi trì. Vô số màu sắc lôi xả tại mảnh này lôi trì bên trong giăng khắp nơi, bọn chúng hoặc uốn lượn du động, hoặc đằng không mà lên, phóng xuất ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Tại mảnh này lôi trì phía dưới, Cố Hữu Tiên đứng ngạo nghễ hư không, hắn thân thể như là thanh đồng đổ bê tông đồng dạng, không thể phá vỡ. Nhưng mà, lúc này hắn nhục thân cũng nhiễm lên một tầng ngũ thải lộng lẫy sắc thái, cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể. Mặc dù như thế, trên người hắn mỗi một tấc da đều ẩn chứa thần bí hoa tiết, những đường vân này cũng không có bị thất thải chi sắc nơi bao bọc, ngược lại ngoan cường mà tản ra thuộc về mình đặc biệt thần quang, cùng thiên thượng thần quang bảy màu tạo thành đối chọi gay gắt cục diện. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, một đạo thất thải thiên lôi từ trên trời giáng xuống, tựa như cầu vồng, lộng lẫy. Nhưng mà, đây nhìn như mỹ lệ cảnh tượng phía sau, lại ẩn giấu đi to lớn nguy hiểm cùng khủng bố. Cố Hữu Tiên nội tâm trong nháy mắt điên cuồng dự cảnh, hắn cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có áp lực đang hướng hắn cuốn tới. A, đối mặt cường đại như thế thất thải thiên lôi, Cố Hữu Tiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn gầm thét một tiếng, toàn thân 108 đạo huyết khí thần hồng hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết khí thần long. Đầu này huyết khí thần long dương nhanh múa đuốt, khí thế bằng bạc, mang theo vô tận uy thế, trực tiếp phóng tới đạo kia thất thải thiên lôi. Phanh! Nhưng mà, làm cho người không tưởng được là, đây vô cùng uy mãnh huyết khí thần long tại cùng thất thải thiên lôi tiếp xúc trong nháy mắt, vậy mà liền như giấy dán đồng dạng, bị dễ dàng đánh tan. Thất thải thiên lôi dư uy không giảm, như là một dòng lũ lớn hung hăng rơi đập tại Cố Hữu Tiên trên thân. Hừ hừ. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp kêu rên, Cố Hữu Tiên thân thể run lên bần bật, hắn cánh tay trái như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, trong nháy mắt nước toát ra. Máu tươi như suối trào phun ra, cùng cái kia màu sắc lôi quang đan vào một chỗ, tạo thành một bức quỷ dị mà chói lọi hình ảnh. Những máu tươi này cùng lôi quang cũng không có phân tán bốn phía bởi ra, mà là phản phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, rơi thẳng vào Cố Hữu Tiên dưới chân hư không bên trên. Làm cho người khiếp sợ là, khi chúng nó tiếp xúc đến hư không trong nháy mắt,
vậy mà như là dẫn nổ một quả lựu đạn đồng dạng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hư không bị nổ ra một đạo to lớn vết nứt, cái kia vết nứt sâu không thấy đáy, phản phất là thông hướng bóng đêm vô tận thâm uyên. Một cỗ cuồng bạo không gian phong bạo từ vết nứt bên trong phun ra ngoài, như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng Cố Hữu Tiên đánh tới. Đối mặt bất thình lình biến cố, Cố Hữu Tiên cũng không có thất kinh. Hắn hít sâu một hơi, trong miệng khẽ quát một tiếng, hập. Theo hắn âm thanh rơi xuống, một cỗ cường đại pháp lực từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, cấp tốc tuôn hướng đạo kia to lớn vết nứt không gian. Cỗ này pháp lực như là một cái nhìn không thấy bàn tay lớn, đem cái khe kia chăm chú mà nắm, sau đó chậm rãi khép lại. Tại Cố Hữu Tiên toàn lực hành động dưới, đạo kia nguyên bản đủ để thôn vệ tất cả vết nứt không gian, vậy mà đang hắn pháp lực tác dụng dưới dần dần khép lại, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà, ngay tại Cố Hữu Tiên mới vừa thở dài một hơi thời điểm, một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét đột nhiên vang lên. Tiếng giống giận này phảng phất đến từ thời đại viết cổ, tràn đầy vô tận uy áp cùng bá khí, để cho người ta nghe ngóng sợ hãi. Nương theo lấy tiếng giống giận này, một đầu to lớn vô cùng thần long trống rông xuất hiện. Đầu này thần long thân thể khổng lồ, che khuất bầu trời, nó con mắt như là hai viên thiêu đốt mặt trời, tản mát ra nóng bỏng quang mang, nhìn chằm chằm Cố Hữu Tiên. Hóa hình lôi kiếp. Một tên thần vương mặt đầy hoảng sợ, âm thanh trầm thấp tự lẩm bẩm, hắn hai mắt trừng đến tròn trịa, bên trong tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ. Trước đó, vô luận là cường đại cỡ nào, bao nhiêu mãnh liệt tiên kiếp, cho dù là bị hình dung thành thái cổ lôi long đồng dạng tồn tại, cũng đều mới chỉ là một loại ví dụ mà thôi. Nhưng mà, giờ này khắc này hiện ra ở trước mắt mọi người cảnh tượng, lại hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Chỉ thấy cái kia cựu thiên bên trên, một đầu to lớn vô cùng thần long đang chiếm cứ tại trong tầng mây. Đầu này thần long cũng không phải là vật hư ảo, mà là từ vô số đạo thất thải thiên lôi hội tụ mà thành thực thể chân long. Nó thân thể khổng lồ đến làm cho người lưu lơi, phản phất có thể che khuất bầu trời, hắn trên thân mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra thất thải quang mang, giống như vũ trụ bên trong lộng lẫy nhất tinh thần. Đây mới là thất thải thần long kiếp cuối cùng hình thái. Giống. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, thất thải thần long mở ra cái kia đủ để thôn vệ toàn bộ tinh không miệng lớn. Trong chốc lát, một đạo hoàn toàn do thần lôi bảy màu tạo thành long tức giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Đây đạo long tức những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra một đạo đen kịt vết nứt, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị nó vỡ ra đến. Mà khi đây đạo long tức cùng Cố Hữu Tiên nhục thân tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Cố Hữu Tiên ngực giống như là bị một cỗ vô pháp chống cự lực lượng đột nhiên xé mở, máu tươi văng khắp nơi. Hắn xương ngực trong nháy mắt này lộ rõ, sơn bạch xương cốt tại long tức trùng kích vào, vậy mà trong nháy mắt ngưng kết đầy màu sắc tiên lôi, phản phất bị nhiễm lên một tầng kỳ dị sát thái. Ca, Kiếm Mộ Chi Đỉnh, Cố Ngọc Tiên hô một tiếng, đôi tay che mắt, không dám nhìn một màn này. Mộ Dung ở một bên không nói gì, nàng ánh mắt tràn đầy kiên định, nàng tin tưởng vững chắc liền tính thất thải thần long kiếp, đều không làm gì được nàng nam nhân. Hừ. Cố Hữu Tiên rốt cuộc phát ra một tiếng rên, nhưng không có lui lại nửa bước, tùy ý cái kia vô cùng kinh khủng long tức trùng kích hắn nhục thân. Bá. Đúng lúc này, Cố Hữu Tiên thân thể chấn động mãnh liệt, thất thải thần long long chảo chẳng biết lúc nào đã xuất thủ, lại trực tiếp xuyên thủng hắn vai phải, lôi quang thuận theo cốt tủy lưu thông đến toàn thân, thậm chí còn tuân hướng hắn thần hải, muốn tính cả hắn thần hồn cùng một chỗ nghiền nát. Đây thất thải thần long tiếp nhưng so sánh cái gì vẫn thần chú lợi hại vô số lần, Cố Hữu Tiên căn bản không dám nghịch kháng, dứt khoát hắn thần hải bên trong tam sinh thụ kỳ dị vô cùng, đối mặt thất thải thần long thiên lôi, vậy mà cũng có thể ngăn cản, không cho thiên lôi xâm lấn Cố Hữu Tiên thần hải. Bất quá tam sinh thụ cũng chỉ có thể bảo hộ Cố Hữu Tiên thần hải không nhận xâm nhập, mà nhục thân chỉ có thể dựa vào Cố Hữu Tiên mình. Không chịu nổi sao? Cố Hữu Tiên ho ra một búng máu, con mắt sung huyết, ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Hắn cảm giác được mình nhục thân đang tại vỡ vụn, mỗi một tấc cơ bắp đều tại bị cường đại thiên lôi phá hủy, trong xương thủy tức thì bị thiên lôi chấn đích, xa xa nhìn lại, Cố Hữu Tiên đã hóa thành một tôn thất thải con người. Nhìn không được, làm sao có thể có thể? Đã ngăn cản không nổi, vậy ta liền đem ngươi nuốt. Nương theo lấy Cố Hữu Tiên gầm thét vang lên, hắn đông nhiên giang hai cánh tay, chọi cứng lấy thất thải long tức chủ kích, từng bước một đi lên đi, hắn thân thể trở nên vô cùng nặng nề, mỗi đi một bước cũng sẽ ở hư không xa suốt kế tiếp dấu chân. Hắn đây là muốn làm gì? Một tên thần tôn nhíu mày, nhìn đến Cố Hữu Tiên từng bước hướng thất thải thần long đi đến. Không nghe hắn vừa nói sao? Đem nó nuốt. Xích Tiêu kiếm chủ cười ha ha. Thất thải thần long kiếp mặc dù không phải thiên phạt, là có thời hạn, không biết hạ xuống vô cùng vô tận lôi phạt. Nhưng liền tính như thế, nó cũng là vô cùng kinh khủng, bởi vì ai cũng không biết thất thải thần long kiếp sẽ kéo dài bao lâu, mà mình lại có thể không thể chống đỡ lâu như vậy. Mà muốn phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ có chủ động xuất kích, đem thất thải thần long kiếp ăn. Rốt cuộc, tại nhục thân chia 5 x 7 trước đó, Cố Hữu Tiên đi tới thất thải thần long trước mặt, hắn đôi tay mở ra, vậy mà vọt thẳng tiến vào thất thải thần long miệng bên trong. Thất thải thần long chính là vô số thất thải thiên lôi hội tụ mà thành, Cố Hữu Tiên như vậy xông vào thất thải thần long miệng bên trong, liền như là nhảy vào một mảnh lôi hải bên trong, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn nhục thân liền chia 5 x 7, vỡ thành vô số. Nhưng hắn nhưng không có vấn lạc, mỗi một khối huyết nhục giữa đều có đặc thủ khí cơ kết nối lấy. Thần linh bất diệt thuật. Môn này từ quá mới thành lập tạo vô thượng thần thuật, giờ phút này rốt cuộc phát huy ra nó cái kia gần như khó giải bất diệt chi lực. Cố Hữu Tiên nhục thân vỡ thành vô số khối, những này khối vụn theo trên lôi hải thiên lôi trôi đãng đến thất thải thần long thể nội từng cái bộ vị. Cho ta luyện. Một tiếng đến từ linh hồn tiếng gầm vang lên, tại thời khắc này, vỡ thành vô số khối nhục thân cùng nhau phát lực, điên cuồng thôn vệ lấy thất thải thần long lực lượng. Nhưng thất thải thần long lực lượng tràn ngập lực lượng hủy diệt, như thế nào như vậy tốt hấp thu. Vô số khối vụn bị hủy diệt chi lực nứt vỡ, nhưng lại bởi vì thần linh bất diệt thuật mà một lần nữa ngưng tụ, một màn này phát sinh ở thất thải thần long nội bộ từng cái bộ vị, bên ngoài căn bản thấy không rõ. Mà tại bên ngoài người xem ra, Cố Hữu Tiên từ khi vọt vào thất thải thần long thể nội đã có 7 năm, đây 7 năm, thất thải thần long xoay quanh trên 9 tầng trời, trên thân khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Mà thất thải thần long vẫn còn, vậy liền mang ý nghĩa Cố Hữu Tiên còn an toàn. Dù sao chốc lát độ kiếp giả vẫn lạc, thiên kiếp liền sẽ biến mất. Không quá độ kiếp độ 7 năm, đây là khai thiên tích địa đến nay lần đầu. Ngoại trừ thiên nhân ngũ suy chi kiếp tùy từng người mà khác nhau cần thiết thời gian lâu một chút, đồng dạng lôi kiếp, nhiều nhất mấy tháng liền kết thúc. Tiểu tử này, ngược lại là khai sáng khơi dòng a. Một đám thần tôn đang nhạo báng nói, bọn hắn giờ phút này đều bưng lòng, thời gian càng lâu, đối với Cố Hữu Tiên mà nói càng có chỗ tốt. Đây 10 vạn năm trong lúc đó, Cố Hữu Tiên đã từng không ít lần bởi vì nhục thân đứng tại đói khát mà thỉnh giáo bọn hắn cũng xuất ra không ít thiên tài địa bảo cho Cố Hữu Tiên luyện hóa hấp thu, biết Cố Hữu Tiên nhục thân một số bí mật. Bọn hắn mặc dù chưa từng đi nhục thân thành thánh chi đạo, nhưng ánh mắt vẫn là có, biết Cố Hữu Tiên hiện tại đang tại hấp thu thất thải thần long kiếp lực lượng, dùng cái này đến cho ăn no một mực đứng tại đói khát nhục thân. Thời gian kéo đến càng dài, Cố Hữu Tiên hấp thu năng lượng cũng càng nhiều, đối với hắn mà nói cũng liền càng an toàn. Rốt cuộc, lại qua thời gian 3 năm, trước sau hết thể dòng dã 10 năm thời gian, cựu thiên bên trên thất thải thần long ầm vang nổ tung, lộ ra một đạo thân ảnh. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này bị một bức thiên đồ che chắn lấy, hắn bá mà liền biến mất trên không trung, sau một khắc liền đến Mộ Dung bên cạnh, còn không đợi Mộ Dung mở miệng, Cố Hữu Tiên liền nói ra, chịu không được, nhanh. Một tay lấy Mộ Dung kéo, cùng một chỗ tiến nhập thiên đồ thế giới bên trong. Làm cái gì vậy a? Cố Ngọc Tiên gãi gãi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Thanh Đồng cùng Khương Hằng tức là ngượng ngùng cười một tiếng, bọn hắn cũng không thể cùng Cố Ngọc Tiên giải thích quá nhiều. Mặc dù Cố Ngọc Tiên tuổi tác rất lớn, nhưng nàng một mực chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, đồng thời tính cách cũng một mực duy trì hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, ai cũng sẽ không đem nàng làm đại người nhìn. Đây, một đám thần tôn cũng có chút dở khóc dở cười. Thiên kiếp vốn là giữa thiên địa chí cương chí dương chi vật, nhất là thất thải thần long kiếp, hắn hấp thu vô số thất thải thần long kiếp lực lượng, nếu không thể đem cố này chí cương chí dương lực lượng âm dương hòa hợp một phen, xảy ra vấn đề. Xích Tiêu kiếm chủ cười nói, một tháng sau, thiên đồ bên trong, vất vả ngươi. Cố Hữu Tiên sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Mộ Dung Bạch liếc mắt nằm ở bên cạnh Cố Hữu Tiên, sắc mặt từng hồng. Nếu không phải nàng đi tiên thần dung hợp chi đạo, nhục thân so trước đó còn mạnh hơn, tăng thêm nàng đạt được tổ thần cú mang truyền thừa, còn không có ngưng tụ tiên vương thân thể nàng, làm sao có thể tiếp nhận Cố Hữu Tiên dòng rồi đâu? Chúng ta nhân tộc có mấy vị thần tôn tỷ tỷ thế nhưng là rất xem trọng ngươi, nếu không ngươi đem các nàng thu. Mộ Dung đống nhiên nói ra. A. Cố Hữu Tiên khẽ giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung, mặt đầy nghi hoặc. A cái gì a? Đều nói chỉ có mệnh chết như không có cày hỏng ruộng, có thể ngươi đầu này như bất tử bất diệt, cho dù tốt ruộng cũng chịu đựng không được một mực cày a. Mộ Dung vừa liếc hắn liếc mắt, nàng cũng không phải là đang thử thăm dò Cố Hữu Tiên, mà là chân tâm đề nghị. Lúc đầu đi phu thê chi lễ cái kia hẳn là một chuyện rất thoải mái rất hưởng thụ sự tình, có thể Mộ Dung lại cảm thấy so với đi cùng địch nhân quyết nhất tử chiến còn muốn bị tội. Lần này là sự tình ra có nguyên nhân, về sau sẽ không. Cố Hữu Tiên chê cười nói, hắn đương nhiên không có khả năng dựa theo Mộ Dung nói thu mấy cái kia đối với hắn có hảo cảm thần tôn tỷ tỷ, dù sao tình cảm loại sự tình này là phải xem duyên phận. Dạng này tốt nhất. Mộ Dung hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi vào một chiếc gương trước mặt, lúc này nàng còn chưa lấy y phục, nhìn đến trong gương cao gầy duyên dáng nữ tử, Mộ Dung rất là hài lòng. Coi như không tệ. Nói đến, nàng mặc vào quần áo, sau đó liền bắt đầu vì Cố Hữu Tiên mặc quần áo. Cố Hữu Tiên vốn là không nguyện ý, nhưng Mộ Dung lại kiên trì nói đây là với tư cách thê tử phải làm, còn nói có phải hay không không đem ta làm thê tử nói. Nghe xong lời này, Cố Hữu Tiên nào còn dám phản bác, đành phải là lạ tùy ý Mộ Dung bài bố, mặc quần áo lại xuyên qua hai canh giờ mới mặc xong. Cái gì cày hỏng ruộng, đều là giả. Cố Hữu Tiên bĩu môi. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung nhìn về phía hắn. Không, ta đánh giám đâu. Cố Hữu Tiên vội vàng nói. Hừ hừ. Mộ Dung hừ nhẹ một tiếng, sau đó kéo Cố Hữu Tiên tay, cùng rời đi tiên đồ. Kiếm Mộ Chi Đỉnh, hai người trở về trụ sở, phát hiện chỉ có Cố Ngọc Tiên một người tại chơi đùa lấy cái gì, bọn hắn thuận tiện kỳ địa đi qua, hỏi, Ngọc Tiên, ngươi đây là đang làm cái gì? Cất rượu a. Cố Ngọc Tiên không quay đầu lại, mà là hết sức chăm chú mà tại làm trong tay sống. Cất rượu. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lẫn nhau, Cố Ngọc Tiên đi theo đám bọn hắn đã không sai biệt lắm 12 và năm, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy Cố Ngọc Tiên làm loại sự tình này. Cất rượu. Ai bảo ngươi? Mộ Dung hiếu kỳ hỏi. Ai bảo? Cố Ngọc Tiên khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, hồi đáp, không biết ta, chỉ là trong đầu đống nhiên xuất hiện ký ức, ta cảm thấy điều này rất trọng yếu, cho nên ta liền cất rượu, nói không chừng cái này có thể tìm về ta trước kia ký ức đâu. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hai người nghe xong Cố Ngọc Tiên nói đều là thần sắc chấn động. Cho tới nay, Cố Ngọc Tiên trên thân tràn đầy vô số bí mật, hiện tại đông nhiên nhớ lại một chút ký ức, đây có lẽ là một cái tốt bắt đầu. Chương 1533, Mộ Dung Thành Vương 30 vạn năm ngươi truy ta đuổi, 2/1, chương 1533, Mộ Dung Thành Vương 30 vạn năm ngươi truy ta đuổi, 2/1, Ngọc Tiên, chúng ta muốn tiếp tục bế quan, ngươi có việc liền đi tìm. Cố Hữu Tiên nói ra, hắn căn dặn Cố Ngọc Tiên có việc đi tìm mấy người, chính là Mộ Dung đề cập tới đối với hắn có hảo cảm mấy cái thần tôn tỷ tỷ, mà mấy cái này thần tôn tỷ tỷ đều đặc biệt ưa thích Cố Ngọc Tiên. Thỉnh thoảng liền sẽ để người cho Cố Ngọc Tiên đưa tới một chút ăn ngon. Một đến hai đi, Cố Ngọc Tiên cũng nguyện ý cùng các nàng lui tới. Biết rồi. Cố Ngọc Tiên giơ cao tay trái lắc lắc, sau đó vừa trầm mê tại mình cất rượu đại nghiệp bên trong, nàng trực giác nói cho nàng mình, cất rượu là rất trọng yếu một sự kiện. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung thấy thế, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia nha đầu này nhìn thấy bọn hắn thì đều là vô cùng nhiệt tình dính sát hỏi han ân cần, bây giờ lại ngay cả quay đầu xem bọn hắn liếc mắt cũng không nguyện ý, bất quá dạng này cũng tốt, Khương Hằng cùng Thanh Đồng tức là đã rời đi trung tâm địa vực, tiến về thương nguyên giới địa phương khác du lịch, mà Cố Ngọc Tiên tức là trầm mê cất rượu vô pháp tự kiềm chế, tiểu nha đầu tìm tới chính mình ưa thích làm sự tình, trong lòng bọn họ rất là cao hứng. Dĩ vãng Cố Ngọc Tiên đều không có mình đặc biệt cảm thấy hứng thú sự tình, hiện tại có, cũng có thể tại sau này dài dằng dặc trong 5 tháng tiêu khiển thời gian. Dù sao, bọn hắn hiện tại mỗi bế một lần quan, ngắn thì mấy ngàn năm, lâu là vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, có thể không có thời gian chiếu Cố Ngọc Tiên nha đầu này. Cố Hữu Tiên lần bế quan này là vì củng cố mình một thân thu hoạch, mà Mộ Dung tức là cô đọng vương thân thể, xuất quan ngày chính là độ kiếp thành vương thời điểm. Hai người phân biệt đi vào riêng phần mình bế quan nơi trốn. Mộ Dung xếp bằng ở hư không bên trong, lấy ra rất nhiều có thể cô đọng nhục thân tiên tài địa bảo. Những này mỗi một kiện phóng tới cái khác đại thế giới đều sẽ gây nên vô số cường giả tranh đoạt, liền xem như thần tôn cường giả gặp được cũng phải sinh lòng cướp đoạt chi ý, mà những thiên tài địa bảo này đều là một thanh ý để cho nàng tu luyện tiên thần dung hợp chi đạo, cần thiết tài nguyên nhưng so sánh đơn nhất tu luyện tiên đạo hoặc thần đạo thêm ra mấy chục hơn trăm lần, mà Mộ Dung vốn chính là thiên tài, cả hai tương hợp, vậy cần tài nguyên liền càng thêm vô lý. Chỉ là cô động thể nội 206 khối thần cốt tài nguyên cũng đủ để ăn không một tôn thần tôn suốt đời cất chứa, cũng chính là một thanh y tại nhân tộc có đặc biệt địa vị, có thể điều động toàn bộ nhân tộc tài nguyên, bằng không thì nàng cũng không có biện pháp lưu lại nhiều như thế tài nguyên cho Mộ Dung. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt đã qua vào năm. Tại đây dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, Mộ Dung một mực dốc lòng tu luyện, rốt cuộc thành công ngưng luyện ra vương thân thể. Suốt qua ngày, thiên địa biến sắc, phong vân phun trào, một cỗ cường đại khí tức từ Mộ Dung trên thân phun ra ngoài, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Cố khí tức này đưa tới xung quanh tất cả mọi người chú ý, bọn hắn nhao nhao chạy đến, đều biết lần này đến phiên Mộ Dung độ kiếp rồi. Quả nhiên, lại là Tử Tiêu thần lôi kiếp, chỉ hy vọng nàng không cần giống nàng nam nhân đồng dạng, làm tức giận thiên kiếp mới tốt. Một tên nữ tính thần tôn treo chọc nói, nàng chính là Mộ Dung nâng lên mấy vị thần tôn tỷ tỷ trí nhất. Theo Mộ Dung xuất hiện, bầu trời bên trong bắt đầu tụ tập được nặng nề mây đen, màu tím lôi quang ở trong thiên địa lấp lóe, Tử Tiêu thần lôi kiếp sắp hàng lâm. Mộ Dung đối mặt đây Tử Tiêu thần lôi kiếp, mặt không đổi sắc, nàng đôi tay nắm tay, toàn thân khí thế như hồng. Khi đạo thứ nhất Tử Tiêu thần lôi đánh xuống thì Mộ Dung đột nhiên vung ra một quyền này ẩn chứa vô tận lực lượng, vậy mà gắng gượng đem đạo kia Tử Tiêu thần lôi cho đánh tan. Thật đúng là phù hợp nàng tính cách. Một tên khác nữ tính thần tôn cảm thán nói. Một đám thần vương thấy thế đều là khiếp sợ không thôi. Cố Hữu Tiên độ kiếp tưởng thế, Mộ Dung cũng không kém mảy may. Chỉ có thể nói không phải người một nhà vào không được một nhà cửa. Tiếp đó, một đạo lại một đạo Tử Tiêu thần lôi liên tiếp đánh xuống, nhưng đều bị Mộ Dung lấy đồng dạng phương thức từng cái đánh tan. Nàng nắm đấm như là vô địch tồn tại, vô luận Tử Tiêu thần lôi như thế nào hung mãnh, đều không thể dung chuyển nàng mảy may. Cuối cùng, Tử Tiêu thần lôi kiếp tại Mộ Dung thực lực cường đại trước mặt ảm đạm phai mờ, bị nàng một quyền đánh bỡ. Mộ Dung thành công vượt qua trận này tiên vương đại kiếp, trở thành danh phủ kỳ thực tiên vương. Vượt qua thiên kiếp về sau, Mộ Dung thực lực đạt được cực lớn đề thăng, nàng khí tức cũng biến thành càng thâm thúy hơn cùng cường đại. Sau đó, Mộ Dung tại củng cố Hữu Tiên nuốt ve an ủi một đoạn thời gian liền tiếp theo bế quan, củng cố tu vi. Mà Cố Hữu Tiên tắc cũng là rời đi trung tâm địa vực, một thân một mình đi ra ngoài lịch luyện, trong lúc đó hắn từng hóa thành không ít thân phận tiến vào phàm gian. Khất cái, tiểu thương, phú hào, tướng quân, văn hận, nhân sinh muôn màu, hắn toàn bộ cảm ngộ. Trong nháy mắt, 20 vạn năm qua đi, Cố Hữu Tiên trở về trung tâm địa vực, hắn tu vi không có gì thay đổi, nhưng cả người khí tức lại trước kia càng thêm nội liễm. Ra ngoài du lịch 20 vạn năm, hắn cảm ngộ rất nhiều, trở về trung tâm địa vực về sau, liền lập tức tiến vào bế quan, tiêu hóa đây 20 vạn năm đến nay nhận thấy sở ngộ. Mà cùng lúc đó, Thiên Xu kiếm tại ban đầu đánh một trận xong, nó liền phát giác được bản thân bị một tôn thần đế để mắt tới. Thân là chư thiên vạn giới đệ nhất đem uống cạn đế huyết binh khí, nó rất rõ ràng mình đối với những cái kia thần đế sinh linh đến nói lớn bao nhiêu dụ hoặc, nếu là đổi lại lúc khác, nó nói không chừng sẽ cùng vị này thần đế chọi cứng một phen, nhưng bây giờ nó mang theo Xương Hàng, cũng không thể quá lãng. Thế là nó cùng Xương Hàng liền dẫn truy kích bọn chúng thần đế tại chư thiên vạn giới vừa đi vừa về tán loạn, muốn dùng cái này đến thoát khỏi đối phương. Có thể vị này thần đế căn bản không có từ bỏ dự định, 30 vạn năm đến nay, càng không ngừng truy kích. Tên Tana Lola, thì đế kiếm, ngươi chủ nhân đã bất lạc, đi theo ta, sẽ để cho ngươi lần nữa uy chấn chư thiên. Vị này thần đế tự giới thiệu đồng thời cũng khắp nơi hướng lên trời trụ cột kiếm phát ra dụ hoặc. Liền ngươi cũng xứng cùng ta chủ nhân so sánh. Thiên Xu kiếm truyền ra một đạo khinh thường ý niệm, nó trong trí nhớ, căn bản không có tôn này thần đế ấn tượng, nói cách khác, tôn này thần đế là ban đầu đại chiến sau đó vừa mới thăng cấp thần đế. Mặc dù vừa mới thăng cấp thần đế cũng là thần đế, nhưng Thiên Xu kiếm đó là chẳng thèm ngó tới, bởi vì nó đã giết qua thần đế, tương lai còn sẽ giết càng nhiều. Kiếm tổ rất mạnh, ta rất là bội phục, nhưng trung quy đã bất lạc, thì đế kiếm, ngươi cho rằng ngươi mang theo một thanh vướng hữu thật có thể đào thoát sao? Chớ vọng tưởng. Ông. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh, Na Lâu La lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá hỗn độn, mang theo vô tận uy thế thẳng tắp hướng hắn kích xạ mà đến. Đạo kiếm quang này giống như trường hồng có nhật, tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn ẩn chứa uy năng càng là làm người sợ hãi, phảng phất có thể xé rách hư không, hủy diệt tất cả. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế kiếm quang, Na Lâu La lại chỉ là khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười. Hắn thậm chí liền thân thể đều không có xê dịch một cái, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, nhẹ nhàng vung lên, phản phất đây đạo khủng bố kiếm quang với hắn mà nói bất quá là một cái không có ý nghĩa con muỗi đồng dạng. Trong chốc lát, chỉ thấy một cỗ vô hình lực lượng từ Na Lâu La trong tay phun ra ngoài, như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, hung hăng đụng vào đạo kiếm quang kia bên trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo kia nguyên bản không gì không phá kiếm quang tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt như là kính đồng dạng vỡ vụn ra, hóa thành vô số đạo nhỏ bé quang mang phân tán bốn phía bay ra. Nhưng mà Sương Hàng kiếm tựa hồ cũng không cam lòng như vậy bỏ qua, nó ở giữa không trung có chút dừng lại, ngay sau đó lại là bá một tiếng, lần nữa chạm ra một đạo càng thêm chói mắt kiếm quang. Đạo kiếm quang này so trước đó đạo kia bén nhọn hơn, tốc độ kia cùng uy năng đều tăng lên mấy lần, hiển nhiên là Sương Hàng kiếm toàn lực đánh ra. Thế nhưng, mặc dù như thế, đạo kiếm quang này tại thần đế trước mặt vẫn như cũ lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. Na Lâu La thậm chí liền nhìn đều không có nhìn nhiều, chỉ là tiện tay lại là vung lên, đạo kiếm quang kia tựa như cùng trước đó đạo kia đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh tan. Dù sao, Sương Hàng kiếm lại thế nào lợi hại, cũng mới chỉ là một thanh binh khí mà thôi, liền tính nó là tiên đế khí, cũng tuyệt đối khó mà cùng một tôn chân chính thần đế chống lại. Ông Thiên Xu kiếm vội vàng an ủi Sương Hàng kiếm, nói đối diện chỉ là bác con, không đáng tức giận. Thiên Xu kiếm an ủi vẫn rất có dùng, Sương Hàng kiếm lập tức liền không tức giận. Thì đế kiếm, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng ngươi bây giờ cục diện, nếu như chờ thiên đường những người kia đưa ra tay đối phó ngươi, bọn hắn tuyệt đối là sẽ không để cho ngươi tiếp tục tồn tại ở thế gian. Đi theo ta, là ngươi bây giờ tốt nhất kết cục. Ngu xuẩn. Na Lâu La muốn lợi dụng lợi hại quan hệ đến dẫn dụ Thiên Xu kiếm. Có thể Thiên Xu kiếm phát ra một đạo ý niệm sau đó, liền xé rách hỗn độn, mang theo Sương Hàng kiếm tiếp tục chạy. Na Lâu La rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lóe qua một tia tức giận. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã không muốn thần phục, vậy ta sẽ phá hủy ngươi, dạng này những tên kia cũng liền nợ ta một món nợ ân tình. Từ xuất đạo đến nay, chưa hề có người dám như thế nhục nhã hắn, thì đế kiếm lại mạnh mẽ, cũng chỉ là binh khí. Mà binh khí có thể chế tạo, nhưng là bị nhục nhã trốn ném mặt mũi, cái kia chính là vĩnh viễn mất đi. Đế không thể nhục. Na Lâu La sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thì đế kiếm quá mạnh, bình thường thần đế cấp bậc thần khí, căn bản không có khả năng thoát khỏi thần đế truy kích, đồng thời còn chạy trốn 30 vạn năm, đây là không thể tưởng tượng nổi. Cũng để thì đế kiếm rơi vào những người khác trong tay, không bằng hủy đi, dạng này về sau liền sẽ không có người uy hiếp được mình. Cũng rất đơn giản đạo lý. Thế là Na Lâu La không tiếp tục cẩn giấu, mênh mông thần đế chi uy ở trong hỗn độn tràn ngập ra, sẽ rách hỗn độn tốc độ cao nhất hướng lên trời trụ cột kiếm đuổi theo. Ầm ầm, một mặt gương đồng xuất hiện, tản ra chói mắt thần quang, mỗi một sợi thần quang rơi xuống, hỗn độn sẽ rách, giống như khai thiên tích địa đồng dạng. Đây là Na Lâu La thần đế khí, Thiên Diệt Kính. Tại Na Lâu La thôi động phía dưới, Thiên Diệt Kính bắn ra một đạo thần uy, đột phá thời gian cùng không gian gông cùng xiển xích, rơi xuống Thiên Xu kiếm chỗ vị trí. Thiên Xu kiếm sớm có dự cảm, bàng bạc kiếm ý bắn ra, cùng đạo kia thần uy tranh phong tương đối, trong lúc nhất thời vậy mà khó phân thắng bại. Tốt một thanh thí đế kiếm. Na Lâu La ánh mắt chấn động, Thiên Xu kiếm cường đại vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, mình thôi động Thiên Diệt Kính đánh ra công kích, lại bị đỡ được. Đây mặc dù không phải hắn toàn lực, có thể Thiên Xu kiếm vẫn như cũ vượt ra khỏi bình thường thần đế khí phạm chủ. Cường đại như thế sắc khí, không thể vì bản thân ta sử dụng, cái kia nhất định phải phá hủy. Thiên Xu kiếm càng mạnh, liền càng để Na Lâu La kiên định đem phá hủy quyết tâm. Bởi vì hôm nay song phương đã kết thủ, ngày khác nếu để Thiên Xu kiếm tìm được một vị phù hợp chủ nhân, tuyệt đối sẽ cùng hắn thanh toán mối thù hôm nay. Cho nên, nhất định phải phá hủy. Vâng, Thiên Xu kiếm phá vỡ Na Lâu La thần thông về sau, liền dẫn Sương Hàng tiến nhập một phương đại thế giới bên trong. Thử, liền tính đại khai sát giới cũng ở đây không tiếc. Na Lâu La theo sát phía sau, tiến nhập phương này đại thế giới. Cái kia Lâu La, đây chính là thiên đường khống chế đại thế giới, có gan ngươi xuất thủ a? Kiếm minh lên, Thiên Xu kiếm đang điên cuồng khiêu khích, mà phương này đại thế giới có hai tên thiên đường thần tôn tọa chấn, bọn hắn lập tức xuất quan. Khi thấy Thiên Xu kiếm một khắc này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh. Thí đế kiếm, nó làm sao biết xuất hiện nơi này? Tử Linh đã đem Thiên Xu kiếm vẫn tồn tại thế sự tình hồi báo cho thiên đường thần đế, mà thiên đường thần đế tự nhiên sẽ đem tin tức truyền lại cho thiên đường cái khác thần tôn, khiến cái này thần tôn thời khắc chú ý thí đế kiếm tung tích. Nhưng thiên đường thần tôn ngoài miệng đáp ứng nhất định chú ý, nhưng người nào cũng không muốn gặp phải Thiên Xu kiếm. Dù sao Thiên Xu kiếm là bởi vì thí sát một tên thần đế, uống cạn đế huyết mới có thí đế kiếm chi danh. Cái kia hai cái, ta hiện tại cho các ngươi một cái khống chế ta cơ hội, giết ra hỏa kia. Có câu nói rất hay, có cái gì dạng chủ nhân liền sẽ có cái dạng gì binh khí. Thiên Xu kiếm cũng không để ý đối phương là thiên đường thần tôn, đi lên đó là du thuyết một phen. Cái gì? Ngay sau đó hai người liền được hù dọa, khống chế thí đế kiếm à? Đây chính là thiên đại dụ hoặc, nếu như nắm trong tay thí đế kiếm, nói không chừng liền có thể tấn thăng thần đế, thậm chí vấn đỉnh chư thiên. Trong hai người tâm hỏa nóng, nhưng vào lúc này, một đạo vĩ ngạn tạm mang theo vô thượng đế uy thân ảnh hàng lâm, lập tức để bọn hắn lấy lại tinh thần. Thần đế, bọn hắn hoảng hốt. Mà Na Lâu La căn bản không nhìn bọn hắn, ánh mắt tìm kiếm, đang tìm kiếm Thiên Xu kiếm. Lúc này, Thiên Xu kiếm mang theo Sương Hàng sớm đã không biết trốn ở thế giới cái góc nào, dù cho là thần đế, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm ra nó chỗ ẩn thân. Hừ, ngươi cho rằng ta không có biện pháp sao? Na Lâu La hừ lạnh một tiếng, thiên diệt kính thần ánh sáng quét qua, vậy mà trực tiếp đem phương này đại thế giới một góc cắt chém, hắn thế tất yếu tìm tới thi đế kiếm. Dù là phá hủy một phương đại thế giới cũng ở đây không tiếc. Có thể cái kia hai tên thần tôn lại giật nảy mình, vừa muốn nói gì, Na Lâu La liền nói, thì đế kiếm tầm quan trọng các ngươi so ta càng tin tưởng, nếu không đem phá hủy, các ngươi thiên đường thần đế cũng ăn ngủ không yên. Hai người nghe vậy lẫn nhau, sau đó lẫn nhau gật đầu, vậy mà tự mình đối với mình thống ngự vô số năm đại thế giới xuất thủ. Hai vị đại nhân, dừng tay a, bọn hắn có thể đều là các ngươi con dân. Lúc này, có mấy tôn thần vương xuất hiện, muốn khuyên can. Các ngươi mau mau rời đi, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hai tên thần tôn lại dị thường lãnh khốc, đối với thi đế kiếm, cái gì con dân đều không trọng yếu. Cái kia mấy tên thần vương còn muốn nói điều gì, lại bị người bên cạnh kéo lại, mà lúc này, phương này đại thế giới rất nhiều thần vương đã mang theo mình tộc đàn rời đi phương này đại thế giới, có thể còn lại sinh linh, vẫn như cũng vô cùng vô tận. Lúc trong bóng tối thiên su kiếm lúc này cũng vô cùng lạnh lùng, tại phương này kỷ nguyên, chỉ cần không phải nhân tộc, đều có thể hy sinh. Ầm ầm. Một tôn thần đế tăng thêm hai tên thần tôn không kiêng nể gì cả xuất thủ, rất nhanh, phương này đại thế giới liền được đánh chia năm xẻ bảy. Vô số thế giới mảnh vỡ trôi hướng hỗn độn, bị hỗn độn chi khí bọc lấy, có lẽ một số năm sau, những mảnh vỡ này trong đó một chút sẽ trưởng thành vì tân đại thế giới, nhưng này cũng là vô số năm về sau chuyện. Ông, một đạo kiếm minh xuất hiện, ngay sau đó, một đạo kiếm quang lấp lóe mà qua, trong đó một tên thiên đường thần tôn còn chưa kịp phản ứng tới, liền đã hình thần câu diện. Hừ, rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Na Lâu La lại không thèm để ý, hắn nhìn chằm chằm thiên su kiếm, có thể thiên su kiếm chỉ là xé rách hư không, tiếp tục chạy trốn. Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Na Lâu La tiếp tục truy kích. Mà còn lại tên kia thần tôn ánh mắt sáng tối chớp chợt, cuối cùng vẫn theo vào Na Lâu La xé rách đường hầm hư không bên trong. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện ở một phương mênh mông đại thế giới trước mặt. Phương này đại thế giới vô cùng bá đạo, chiếm cứ tương đối lớn hỗn độn khu vực, tại tương đối xung quanh, hoàn toàn không có hàng xóm. Ma giới. Thiên đường thần tôn ánh mắt lóe qua một tia kiên kỵ. Na Lâu La lại hừ lạnh một tiếng, quả quyết vọt vào ma giới. Ma giới ma khí đối với thần đế phía dưới sinh linh có ăn mòn tác dụng phụ, nhưng thần đế có thể phất lờ ma khí mang đến tác dụng phụ. Chỉ bất quá vừa mới đi vào không bao lâu Na Lâu La hắn thân ảnh liền từ ma giới bên trong bay ra, thậm chí trên cánh tay còn nhiều thêm một đạo vết thương. Cái gì a miêu a cẩu, cũng dám tự tiện xông vào bản thánh ma giới. Một đạo dáng người duyên dáng đến cực điểm thân ảnh từ ma giới đi ra, mặt mang hàn sương, màu tím đôi mắt tràn ngập sát ý, mái tóc màu tím không rõ mà bay. Người này không phải Mây Sương lại là người nào? Hơn nữa còn là đạt đến ma đế cảnh Vân Sương. Chương 1534, Na Lâu La muốn trốn chương 1534, Na Lâu La muốn trốn thần đế cảnh ma. Thiên đường thần tôn mặt đầy kinh ngạc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, phảng phất gặp được tận thế đồng dạng. Giờ này khắc này, Vân Sương tựa như ma thần hàng lâm thế gian, nàng người khoác một bộ ám tử ma bảo, và áo chỗ thêu lên chín đạo đen kịt ma văn, mỗi một đạo ma văn đều như là thâm thúy ma bực, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đây chín đạo ma văn đan vào lẫn nhau, phản phất tạo thành một cái vô tận bực sâu hắc ám, bất kỳ tới gần người đều sẽ bị thôn vệ trong đó, vạn kiếp bất phục. Vân Sương da thịt trắng non như tuyết, tựa như chạm ngọc một dạng khuôn mặt tản ra một loại băng lãnh mà thần bí khí tức. Nàng dung nhan tuyệt thế, xinh đẹp để cho người ta ngạt thở. Nhưng này song tròng mắt màu tím lại như là có thể thấy rõ vũ trụ vạn vật thâm thúy chi nhãn, ánh mắt đảo qua chỗ, hỗn độn khí lưu đều giống như bị đông cứng đồng dạng, ngưng kết thành từng đoàn màu đen mây mù. Vân Sương trên thân tản mát ra khí tức, giống như sôi trào mãnh liệt ma huyền, liên tục không ngừng hướng bên ngoài quyết tán. Cố khí tức này như là một tòa không thể vượt qua núi cao, ép tới thiên đường thần tôn cơ hồ không thở nổi. Cứ việc Vân Sương cũng không nhằm vào hắn, thậm chí ngay cả khí tức đều không có bao phủ ở trên người hắn, nhưng hắn thần hồn lại đang cố này cường đại khí tức trước mặt không tự chủ được run rẩy đứng lên. Loại này run rẩy cũng không phải là đến từ nhục thể sợ hãi, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bản năng phản ứng. Vân Sương tồn tại, để hắn cảm thấy mình thần hồn ý chí đang tại dần dần bị ăn mòn, phản phất có một cỗ vô hình lực lượng tại dẫn đạo hắn đi hướng đọa lạc thâm uyên. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi, loại này sợ hãi cũng không phải là đối với tử vong sợ hãi, mà là đối với mất đi bản thân sợ hãi. Tại cỗ này sợ hãi điều khiển, thiên đường thần tôn cảm giác mình thần hồn đã không hề bị mình khống chế, phản phất tùy thời đều có thể bị cái kia cỗ hắc ám lực lượng thôn phệ. Hắn ý chí tại thời khắc này trở nên vô cùng yếu ớt, cơ hồ muốn phát sinh căn bản tính cải biến, nhập ma. Là ma đế cảnh. Vân Sương liếc thiên đường thần tôn liếc mắt, sau đó còn nói thêm, vừa vặn ma giới cường giả bị bản thánh ma dọn dẹp một lần, các ngươi hai cái vậy mà tự tiện xông vào ta ma giới, vậy liền đến cho bản thánh ma làm công a. Dứt lời, Vân Sương tay ngọc vung lên, một đạo lạnh lạnh ma khí trong nháy mắt đem cái kia thiên đường thần tôn bao phủ. Thiên đường thần tôn ngay sau đó hoảng hốt, muốn từ ma khí bên trong tránh thoát, thế nhưng là sau một khắc, hắn động tác đình chỉ, ma khí hoàn toàn tiến nhập hắn thể nội. Gặp qua thánh ma đại nhân, hắn cung kính cho Vân Sương hành lễ, phản phất biến thành người khác. Cái gì? Na Lâu La giật mình, ma khí tác dụng hắn tự nhiên minh bạch, khả năng đủ trong nháy mắt đem một tên thần tôn thần hồn ý chí cải biến ma khí, hắn chưa từng nghe thấy. Giờ khắc này, Na Lâu La đối trước mắt vị này thần bí ma đế tràn đầy kiêng kỵ. Nên làm như thế nào, ngươi hẳn phải biết ta. Vân Sương nhìn đến tên kia thiên đường thần tôn nói ra. Thuộc hạ biết được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Na Lâu La, lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười, sau đó chắp tay, nói, Na Lâu La thần đế, sau này còn gặp lại. Sau đó liền rời đi. Na Lâu La sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn tự nhiên minh bạch trong lời nói của đối phương hàng nghĩa, đây rõ ràng là ám chỉ hắn cũng cần thần phục với Vân Sương. Hắn trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, đôi tay nắm chắc thành quyền, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, tựa hồ sau một khắc liền muốn phun ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ một nháy mắt, Vân Sương lại đột nhiên xuất thủ, ngăn cản hắn. Nàng âm thanh mặc dù nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa một loại không thể kháng cự uy nghiêm, tự tiện xông vào ta ma giới, còn muốn đối với ta người đạo thủ, ngươi là gan thật lớn. Vân Xương lời nói như là đại đạo chi âm đồng dạng tại Na Lâu La bên thai nổ vang. Na Lâu La xoay người, nhìn chằm chằm Vân Xương, chỉ thấy Vân Xương trên thân đột nhiên bộc phát ra một cô khủng bố ma uy, để Na Lâu La cũng không nhịn được nhíu mày. Vân Xương khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, nhưng giờ phút này lại bị một tầng xương lạnh nơi bao bọc, lộ ra lãnh khốc mà uy nghiêm. Nàng đôi mắt đẹp như là hàn tinh đồng dạng, lạnh lùng nhìn đến Na Lâu La, phản phất hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Na Lâu La tại Vân Xương khủng bố uy áp dưới, cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta là thần đế, có tư cách gì chất vấn tại ta? Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Vân Xương âm thanh tựa như cùng lôi đỉnh đồng dạng vang lên lần nữa, thần đế lại như thế nào? Tự tiện xông vào ma giới, thấy bản thánh ma không bái, đã mất chân mệnh. Hôm nay, ta đánh đó là thần đế. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Vân Xương giỗi ra một cây thon cao trắng non ngón tay, tay kia chỉ như là như dương chi bạch ngọc ôn nhuận, nhưng lại ẩn chứa vô tận ma lực. Nàng đầu ngón tay có chút một điểm, trong chốc lát, một đạo ẩn chứa mênh mông ma uy quang mang đống nhiên sáng lên, như là vạch phá hỗn độn khai thiên chi quang đồng dạng, thẳng tắp hướng đến Na Lâu La mau chóng đuổi theo. Ta ngược lại muốn xem ngươi có gì bản lĩnh. Na Lâu La trợn mắt tròn xoe, mặt đầy hàn sương, trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng. Nhưng mà, mặc dù hắn ngữ khí cường ngạnh, nhưng nội tâm không chút nào không dám kinh thường. Dù sao, trước đây không lâu, hắn tiến vào ma giới thì liền từng nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Mặc dù lần kia ăn thiệt thòi chủ yếu là bởi vì chính hắn lơ là sơ suất, nhưng vô luận như thế nào, ăn thiệt thòi đó là ăn thiệt thòi, đây để hắn đối trước mắt đối thủ không dám có chút khinh thị. Chỉ thấy Na Lâu La đôi tay bấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo sáng chói chói mắt thần mang. Đây đạo thần mang giống như mặt trời đồng dạng chói mắt, ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất có thể xé rách hư không. Theo hắn một tiếng gầm thét, đây đạo thần mang như là cỗ sao trổi bay nhanh mà ra, cùng đạo kia chạm mặt tới ma quang trên không trung đột nhiên chạm vào nhau. Trong chốc lát, hỗn độn bên trong phảng phất vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đinh hai nhức óc. Quang mang bắn ra bốn phía, như là pháo hoa nở rộ đồng dạng, lộng lẫy mà chói mắt. Cỗ này cường đại năng lượng như sóng to gió lớn quét sạch ra, xung quanh hỗn độn đều bị cỗ lực lượng này miễn cưỡng xé rách, phảng phất muốn tái hiện khai thiên tích địa thì cảnh tượng. Ông. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, như là cửu thiên bên trên thiên âm, thanh thúy mà êm tai. Nhưng mà, tại tuyệt vời này kiếm minh phía sau, lại là một đạo xé rách hỗn độn kiếm quang, lấy sét đánh không kịp che hai chi thế đột nhiên xuất hiện tại Na Lâu La sau lưng. Không tốt. Na Lâu La trong lòng hoảng hốt, hắn hoàn toàn không có dự liệu được đạo kiếm quang này xuất hiện, bởi vì hắn lực chú ý hoàn toàn bị trước mắt Vân Xương hấp dẫn. Vân Xương mang theo ngập trời ma uy, khí thế bằng bạc, để hắn cơ hồ quên đi còn có Thiên Xu kiếm tồn tại. Mà bây giờ, Thiên Xu kiếm đột nhiên chạm ra một đạo sáng chói kiếm quang, để Na Lâu La căn bản không kịp làm ra phản ứng. Mắt thấy đạo kiếm quang này liền muốn đánh trúng mình, Na Lâu La trong lòng thầm kêu không tốt, hắn biết, một kiếm này uy lực tuyệt đối không thể coi thường, chốc lát bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Thiên Diệt Kính. Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Na Lâu La không chút do dự tế ra mình pháp bảo, Thiên Diệt Kính. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, Thiên Diệt Kính trong nháy mắt cách ra chói mắt quang mang, như là một mặt không thể phá vỡ hộ thuẫn, ngăn tại hắn sau lưng. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, Thiên Xu kiếm kiếm quang hung hăng đụng vào Thiên Diệt Kính bên trên, bắn lên một mảnh chói lọi đốm lửa. Giang rắc, chân nhăn trên mặt kính, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Thì đế kiếm, ngươi tưởng là tối cường thần đế khí, vậy mà đánh lén. Na Lâu La sắc mặt vô cùng âm trầm. A a. Một bên Vân Xương lại cười ha ha, hai bước nhìn đến Na Lâu La, nói ra, xem ra gia hỏa kia ẩn tàng rất tốt à, các ngươi vậy mà cũng không biết hắn là một cái dạng gì người. Na Lâu La không biết Vân Xương đang nói ai, bất quá hắn lại biết nơi đây không nên ở lâu, ma giới ma đế tăng thêm thì đế kiếm, hắn không cho rằng mình sẽ là đối thủ. Sơn Thủy có gặp lại ngày, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Na Lâu La thả xuống một câu lời hung ác sau đó, xé rách hỗn độn liền muốn rời khỏi, muốn chạy trốn. Ta nói qua, muốn để ngươi lưu lại vì ta làm công. Vân Xương sắc mặt lạnh lẽo, đuổi theo. Mà Thiên Xu kiếm tức là đem xương hàng kiếm lưu tại ma giới, sau đó liền theo sát phía sau. Vân Xương thế nhưng là bắt đuổi, nó nhưng phải hảo hảo ôm chặt mới được. Chương 1535, Thiên phạt kiếm chương 1535, Thiên phạt kiếm hỗn độn không ánh sáng, vô thủy vô trùng, chỉ có hỗn độn khí lưu như thái cổ cự mãng chiếm cứ. Đương nhiên, hai bóng người từ trong hư vô đã đến, một bước chính là ước vạn vạn bên trong hỗn độn khu vực, dưới chân hỗn độn khí lưu lại như lưu ly vỡ vụn. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang tung hoành nước và giảm, mảnh hỗn độn này khu vực cơ hồ đều muốn bị thứ nhất chia làm hai. Phốc phốc. Kiếm quang rơi vào Na Lâu La trên thân, ở trên người hắn lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Na Lâu La không kêu một tiếng, nhưng sắc mặt lại không ngừng đang thay đổi. Hắn nhìn lại, ánh mắt càng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chỉ thấy một bộ ám tử ma bảo Vân Xương, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Thì đế kiếm, kiếm tổ chính là nhân tộc cường giả, ngươi vậy mà lựa chọn một đầu ma. Na Lâu La căn bản không thể tin được Thiên Xu kiếm chọn một đầu ma, phải biết ban đầu nhân tộc cùng ma giới cũng là có khoảng cách, kiếm tổ Lý Bắc Phi càng là tự mình chạm hai tên xâm phạm nhân tộc đại thế giới ma tôn, dùng chính là Thiên Xu kiếm. Nhưng bây giờ Thiên Xu kiếm lại bị một tôn ma nắm trong tay, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Kiếm tổ như trên trời có linh, biết ngươi lựa chọn một đầu ma, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Na Lâu La ý đồ dùng ngôn ngữ để công tâm. Ngu xuẩn, có thể đổi lấy lại là Thiên Xu kiếm khinh thường được mạng. Ma rồi cái khác ma còn chưa tính, có thể Vân Xương làm sao đồng dạng đâu? Đây chính là chủ nhân sư tôn yêu thương nữ nhi a. Na Lâu La, bản thánh ma cho ngươi một cái cơ hội, thần phục, nếu không chết. Vân Sương băng lạnh âm thanh vang lên, Thiên Thu kiếm tại trong tay nàng có thể phát huy ra tối cường uy lực, dù là đây không phải Vân Sương bản mệnh binh khí, vẫn như cũ có thể làm cho nàng chiến lực đạt được to lớn đề thăng. Cũng không biết tiểu tử kia là làm sao đem Thiên Thu kiếm tăng lên tới tình trạng như thế, so với nàng thanh đồng điện còn lợi hại hơn nhiều. Muốn cho bản đế thần phục, si tâm vọng tưởng. Na Lâu La cười lạnh, cùng là thần đế cấp bậc cường giả, hắn làm sao lại thần phục? Vậy liên chết. Vân Sương băng lãnh vung lên trong tay Thiên Thu kiếm, đã Na Lâu La không thần phục, cái kia nàng chỉ có đem chém giết, dù sao nàng ma khí mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể đem thần đế sinh linh ăn mòn. Na Lâu La khăng khăng không thần phục, cái kia nàng cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Muốn giết ta, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Na Lâu La âm thanh như là chuông lớn đồng dạng, ở trong hỗn độn quanh quẩn, đỉnh hai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều vỡ ra đến. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn dưới chân đột nhiên hiện ra một đạo thần bí thần văn, đây thần văn giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, long lánh sáng chói thần uy. Theo thần văn xuất hiện, vô tận hỗn độn chi khí như bách xuyên quy hải tụ đến, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này đem Lâu La thân hình nâng lên, giống như một đạo tiềm điện phá toái hư không, trong nháy mắt vượt qua vô tận khoảng cách, xuất hiện tại Vân Sương trước mặt. Vân Sương thấy thế, trong lòng không khỏi chấn động. Nàng vốn cho là đối phương sẽ tiếp tục chạy trốn, không nghĩ tới hắn vậy mà lớn mật như thế, dám chính diện cùng mình giao phong. Nhưng mà, Vân Sương cũng không có mảy may e ngại, khóe miệng ngược lại nổi lên một vệt cười lạnh. Chỉ thấy Vân Sương một tay kết ấn, động tác ưu nhã mà cấp tốc. Trong chốc lát, tại nàng sau lưng hiện ra ước vạn đạo đen như mực ma khí, những này ma khí như là dữ tợn ác ma, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Bọn chúng cùng Lâu La vô tận thần quang ở giữa không trung ầm vang ba chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Nương theo lấy đây âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thế giới đều tựa hồ vì đó rung dậy. Thanh âm này như là tận thế hàng lâm, lại như vũ trụ nổ lớn, cường đại năng lượng như thái cổ núi lửa phun trào đồng dạng phun ra ngoài. Tại lấy hai người làm trung tâm khu vực, một cỗ thần bí lực lượng bắt đầu hội tụ, tạo thành một phương thế giới hình thức ban đầu. Cái thế giới này phảng phất là vũ trụ ban đầu, tất cả đều tại hỗn độn bên trong thai nghén mà sinh. Hắc ám cùng quang minh xen lẫn, nguyên tố cùng pháp tác động vào nhau, một mảnh hỗn độn bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi vô tận khả năng. Nhưng mà, phương thế giới này vẹn vẹn tồn tại trong nháy mắt, liền được cái kia khủng bố năng lượng thôn vệ. Nó như là yếu ớt bọt biển đồng dạng, trong nháy mắt phá toái, hóa thành hư không. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khác ở trong hỗn độn phun trào, lại một phương thế giới bắt đầu thai nghén. Nhưng tương tự, phương thế giới này cũng trong nháy mắt bị hủy diệt, phản phất nó tồn tại chỉ là để chứng minh cỗ lực lượng kia cường đại. Như thế tuần hoàn qua lại, tại ngắn ngủi mấy cái trong lúc hô hấp, phương thế giới này vậy mà đã trải qua vô số lần đản sinh cùng hủy diệt. Mỗi một lần hủy diệt đều nương theo lấy to lớn năng lượng ba động, phản phất thời gian đều tại giờ khắc này đã mất đi ý nghĩa. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này lực lượng, đã không còn là đơn nhất sáng tạo hoặc là hủy diệt, mà là đem rất nhiều đại đạo hỗn hợp với nhau, nhất pháp thông vạn đạo. Đây là một loại siêu việt thường nhân lý giải lực lượng, nó đã có thể sáng tạo thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, tất cả đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Phốc phốc, kiếm quang chợt lóe, Thiên Thu kiếm xuyên thủng Na Lâu La bà bay, đế huyết sen lẫn hỗn độn khí lưu chiếu xuống hỗn độn bên trong, bộc phát ra chói mắt quang mang. Na Lâu La, từ ngươi đối với ta xuất thủ một khắc này, ngươi vận mệnh liền đã chú định lấy bi kịch kết thúc công việc. Thiên Thu kiếm thần linh đang thì thầm, lúc trước nó đều là truyền ra ý niệm, đây là nó lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, âm thanh rất trẻ trung, nghe đứng lên giống như là chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đồng dạng. Hừ, chỉ là một thanh binh khí, dám cầu xuất của nôn. Na Lâu La hừ lạnh một tiếng, nếu không phải có Vân Sương tại, Thiên Thu kiếm nhìn thấy hắn chỉ có chạy trốn phần, chỗ nào đến phiên nó miệng ra như thế của nôn. Na Lâu La muốn lấy thần lực chữa trị bị Thiên Thu kiếm xuyên thủng bà bay, nhưng lại phát hiện có một cỗ quỷ dị lực lượng tại hắn vết thương chỗ dừng lại lấy, dù là lấy hắn thần đế lực lượng, vậy mà trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem cỗ này quỷ dị năng lượng khu trục. Cái gì? Na Lâu La kinh hãi, cỗ lực lượng này như là giỏi trong xương đồng dạng, nhưng lại để hắn có một loại quen thuộc cảm giác, liền tốt giống thiên kiếp. Không, so thiên kiếp càng mạnh. Thiên phạt? Không có khả năng, ngươi làm sao biết ẩn chứa thiên phạt chi lực? Na Lâu La lắc đầu liên tục, một thanh kiếm, làm sao có thể ẩn chứa thiên phạt chi lực, đây là vi phạm đại đạo. Đây cũng là đế vẫn thời đại chân tướng. Vân Sương cũng là giật mình nhìn đến trong tay Thiên Thu kiếm, ban đầu nàng còn tưởng rằng ngày này trụ cột kiếm còn không có trở thành tiên đế khí, là làm sao có thể làm bị thương thần đế, hiện tại nàng minh bạch. Thiên Thu kiếm, ẩn chứa thiên phạt chi lực. Mà thiên phạt, đây chính là hỗn độn đại đạo lực lượng, đừng nói thần đế, liền xem như phá đạo cũng có thể tổn thương. Chỉ là, vì sao Thiên Thu kiếm sẽ ẩn chứa thiên phạt chi lực? Lý Bắc Phi tại phương này kỷ nguyên đều đã làm gì? Chương 1536, thời gian trường hà bên trên đồng quan hai thanh kiếm giữa tình cảm, 2/1, chương 1536, thời gian trường hà bên trên đồng quan hai thanh kiếm giữa tình cảm, 2/1, giết. Nương theo lấy Na Lâu La tiếng giống giận dữ, hắn bỗng nhiên từ bỏ dùng thần lực đi áp chế trên bờ vai vết thương. Trong chốc lát, đế huyết như suối trào phun ra, rơi xuống nước ở trong hỗn độn. Những này đế huyết phảng phất có được vô tận sinh mệnh lực, cùng hỗn độn chi khí lẫn nhau giao hòa, trong nháy mắt hóa thành từng đạo cháy hừng hực hỏa diễm. Đến cảnh giới như thế, Na Lâu La thân thể đã có thể xưng vô giới chi bảo. Hắn mỗi một giọt máu đều ẩn chứa cường đại lực lượng, bây giờ những huyết dịch này biến thành hỏa diễm, tức thì bị xưng là đế hỏa. Đế hỏa uy lực cực kỳ khủng bố, nếu là bị những cường giả khác đạt được, có lẽ có thể từ đó lĩnh ngộ được thần đế chi đạo huyền bí. Nhưng mà, đây hết thảy đối với Vân Sương đến nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Nàng đối với Na Lâu La đế hỏa không có chút nào hứng thú, thậm chí có thể nói là chẳng thèm ngó tới. Nhưng khiến người không tưởng tượng được là,
Thiên Thu kiếm lại đối với đây đế hỏa biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Chỉ thấy Thiên Thu kiếm có chút rung động, vậy mà chủ động đem Na Lâu La huyết dịch biến thành đế hỏa thu thập đứng lên, cũng giấu kín tại thân kiếm không gian bên trong. Hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn để cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Na Lâu La thanh âm bên trong để lộ ra vô cùng kiêu ngạo cùng quyết tuyệt. Hắn hiển nhiên không nguyện ý hướng Vân Xương đám người khuất phục, dù là biết rõ mình đứng tại tuyệt đối thế yếu. Hừ, đừng đem chính mình nói đến giống như là người bị hại đồng dạng. Nếu không phải ngươi trước đối với chúng ta lòng mang ý đồ xấu, đồng thời đau khổ truy sát 30 năm, thậm chí về sau còn sinh ra không chiếm được liền hủy đi ý niệm, ngươi như thế nào lại lưu lạc đến lúc này? Thiên Thu kiếm phát ra hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hôm nay nếu không phải trùng hợp đi vào ma giới, mình cùng Xương Hàng thật đúng là có thể sẽ rơi vào trong tay đối phương. Tất cả chẳng qua là hôm qua bởi vì hôm nay quả thôi. Về phần Vân Xương, nàng thần sắc so trước đó càng thêm lạnh lùng, thậm chí có thể nói là lãnh khốc vô tình. Chỉ thấy nàng mặt trầm như nước, không chút biểu tình mà bóp ra một cái pháp ấn, sau đó đông nhiên một trường vỗ hạ xuống. Một trường này ẩn chứa vô tận uy năng, phía trước hỗn độn đột nhiên nổ tung, sau đó hung hăng đập vào Na Lâu La trên thân. Na Lâu La bất ngờ không đề phòng, bị một trường này đánh cho liên tiếp lui về phía sau, thân thể như là gãy mất dây chơi diều đồng dạng bay ngược mà ra. Hoa! Na Lâu La phát ra một tiếng kêu đau, trong miệng phun máu tươi tung tóe, hắn đế khu run rẩy kịch liệt lấy, lồng ngực xuất hiện một cái to lớn vết rách, máu tươi như là một cỗ màu đỏ suối phun, tung tóe vời ra. Hắn ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, nhìn chằm chằm Vân Xương, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Làm sao biết cường đại như thế? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi. Thiên Thu kiếm làm bị thương hắn coi như xong, dù sao cũng là đã từng thí sát qua thần đế, có chư thiên tối cường thần đế khí danh xưng. Có thể Vân Xương dựa vào cái gì? Phải biết, trước đây không lâu, hắn cùng Vân Xương tại ma giới bên ngoài đã từng đối bính qua một chiều, song phương thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Nếu như không phải Thiên Thu kiếm đột nhiên xuất hiện đồng thời đánh lén, hắn căn bản sẽ không lựa chọn chạy trốn, mà là sẽ không chút do dự cùng Vân Xương triển khai một trận sinh tử đọ sức. Dù sao, cùng là đế giả, ai cũng sẽ không cho là mình so với đối phương kém. Nhưng mà, giờ này khắc này Vân Xương lại cho thấy khủng bố như thế thực lực, đây để Na Lâu La hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Lúc trước chơi với ngươi chơi ngươi còn tưởng thật. Vân Xương khỏe miệng nổi lên một vệt trêu tức đủ cười, lạnh lùng nhìn đến Na Lâu La, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ngươi! Na Lâu La tức giận đến toàn thân phát run, muốn nói cái gì, nhưng nói còn chưa nói ra miệng, liền được Vân Xương vô tình đánh gãy. Đã không thần phục, vậy thì chết đi. Vân Xương âm thanh như cùng đi từ cựu địa ngục đồng dạng, băng lãnh mà vô tình. Nàng căn bản không cho Na Lâu La bất kỳ giải thích nào cơ hội, trong tay Thiên Thu kiếm bỗng nhiên vung lên, hóa thành chói mắt kiếm băng, như là một viên sao băng trực tiếp bổ về phía Na Lâu La. A a. Na Lâu La đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, người hắn tế ra bản mệnh thần khí, thiên diệt tính treo cao đỉnh đầu, tản mát ra vạn đạo thần huy, hắn rốt cuộc sử xuất mình tuyệt thế đế thuật. Kính cơ sở nhất tác dụng chính là chiếu rọi tự thân, thiên diệt tính cũng không ngoại lệ. Một đạo thân ảnh từ thiên diệt trong kính đi ra, thần bí mà vĩ ngạ, hắn đỡ được Vân Xương một kiếm này, sau đó mới lộ ra hắn chân dung. Vân Xương khẽ giật mình, sau đó lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười. Ngược lại là có chút ý tứ. Cái này mới là ngươi bản tôn a. Vân Xương nhìn đến từ thiên diệt trong kính đi ra đạo thân ảnh kia, mặc kệ là thần thái vẫn là khí chất, đều cùng Na Lâu La không khác nhau chút nào. Từ thiên diệt trong kính chậm rãi đi ra Na Lâu La, hắn thân hình cao lớn mà uy mãnh, toàn thân tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Na Lâu La không nói một lời, chỉ là dùng hắn cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú Vân Xương, phảng phất muốn đưa nàng xem thấu. Đột nhiên, hắn dưới chân nổi lên một trận chói mắt kim quang, một đầu rộng lớn đại đạo tại hắn dưới chân kéo dài ra, như là một đầu màu vàng cự long, trực tiếp phóng tới Vân Xương. Theo kim quang đại đạo kéo dài, Na Lâu La thân ảnh cũng như bóng với hình mà theo sát phía sau. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến Vân Xương trước mặt, không có dấu hiệu nào một trường bố ra, trường phong gào thét, dường như một ngọn núi cao áp hướng Vân Xương, tựa hồ muốn ăn miếng trả miếng, báo trước đó một trường mối thủ. Đối mặt Na Lâu La một trường này, Vân Xương lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, trong miệng khẽ nhả, cố lộng huyền hư. Lời còn chưa dứt, nàng đồng dạng không chút do dự đánh ra một trường, trường lực như lôi đỉnh bạc quân, cùng Na Lâu La trường lực cầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất toàn bộ thế giới đều tại giờ khắc này vì đó run rẩy. Hai người trường lực trên không trung kịch liệt va chạm, nhấc lên một cột như sóng to gió lớn cơn bão năng lượng. Cổ gió lốc này giống như vô biên vô hạn sóng cả đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, khí thế bằng bạc, đem xung quanh không gian hỗn độn đều quấy đến nghiêng trời lệch đất. Tại cỗ này khủng bố năng lượng trùng kích vào, hỗn độn hư không vậy mà không thể thừa nhận khổng lồ như thế lực lượng, trong nháy mắt bị xé nứt ra một đầu to lớn vết nứt. Vết nứt bên trong có vô số thời gian mảnh vỡ như hoa tuyết phiêu tán mà ra, những mảnh vỡ này lóe ra yêu ớt quang mang, phản phất tại nói ra lấy tuế nguyệt tăng thương. Ngay sau đó, càng làm cho người ta khiếp sợ một màn phát sinh, một đầu lao nhanh không ngừng trưởng hà từ vết nứt bên trong phun ra ngoài. Nước sông lao nhanh gào thét, thanh thế to lớn, tựa như một đầu màu bạc cự long tại hỗn độn hư không bên trong tàn phá bờ bãi. Đây trưởng hà không biết vì sao bắt đầu, cũng không biết vì sao cuối cùng. Hai người một kích này đã cường đại đến đủ để đánh vỡ thời không trói buộc, đưa tới thời gian trường hà hàng lâm. Thời gian trường hà xuất hiện, làm cho cả tràng diện trở nên càng quỷ dị hơn cùng thần bí, phản phất thời gian cùng không gian đều tại giờ khắc này đã mất đi khống chế. Vân Xương ánh mắt ngưng tụ, từ thiên diệt kính đi ra Na Lâu La thực lực rõ ràng so lúc trước Na Lâu La mạnh hơn, mới vừa mình một trường này, đủ để đem lúc trước Na Lâu La đả thương, mà từ thiên diệt kính đi ra Na Lâu La, vậy mà đỡ được. Cùng lúc đó,
một cái khác Na Lâu La ổn định tương thế, hắn ngang nhiên xuất thủ. Ta đến.
Thiên Xu kiếm muốn đối phó một người, lại bị Vân Dương ngăn cản. Đi một bên, không nên quấy rầy ta.
Vân Dương một tay lấy Thiên Xu kiếm ném ra khoảng cách vô tận, Thiên Xu kiếm muốn trở về, lúc này Dương Hàng kiếm vậy mà xuất hiện ở bên cạnh.
Sao ngươi lại tới đây?
Thiên Xu kiếm kinh ngạc.
Ta lo lắng.
Dương Hàng kiếm truyền ra một đạo âm thanh, lại không giống nó kiếm tên đồng dạng lạnh lùng, ngược lại có một cỗ tiểu gia bích ngọc muội muội hương vị.
Hiện tại tình huống như thế nào?
Dương Hàng hỏi.
Gay cấn, vừa rồi.
Vâng.
Thiên Xu kiếm lời còn chưa nói hết, thời gian trường hà liền phát sinh chấn động, tại thời gian trường hà thượng du, tựa hồ có đồ vật gì nổi lơ lửng, tại đi phương này thời không tới.
Đó là
Thiên Xu kiếm khẽ giật mình, đó là một cái quan tài, cùng chủ nhân trước đó cướp được quan tài giống như lúc.
Mà đại chiến song phương cũng chú ý tới một màn này, hóa thành thai sức đi theo tại Vân Dương bên cạnh trưởng sinh đỉnh thấy thế, lập tức truyền âm, chạy.
Vân Dương không chút do dự, một trưởng đem hai cái Na Lâu La bước lui, sau đó thoát ly chiến trường.
Mà Na Lâu La tự nhiên cũng chú ý tới thời gian trường hà thượng du cố quan tài kia, hai cái Na Lâu La trên mặt đồng thời lộ ra nét mừng.
Là món kia bảo vật, nó vậy mà đang thời gian trường hà bên trong, khó trách vô số năm qua đều chưa từng có nó manh mối.
Ha ha ha. Thượng cổ thời đại kết thúc, cùng nó có cực lớn quan hệ, hiện tại xuất hiện, nên cùng ta có duyên.
Cái gì thì đế kiếm, chỉ cần đạt được nó, chư thiên vạn giới đều là ta.
Ngươi thụ thương, về trước thiên diệt kính điều dưỡng.
Hai cái Na Lâu La ngươi một lời ta một câu, nhưng tự xưng đều là ta mà không phải chúng ta, nhưng Vân Dương lại khẳng định bọn họ đều là độc lập tồn tại, đây để nàng rất ngạc nhiên.
Bất quá bây giờ cũng không phải biết rõ ràng thời điểm, nàng đã thối lui đến Thiên Xu kiếm bên kia, Thiên Xu kiếm tức là nghi hoặc Vân Dương vì cái gì không đoạt cố quan tài kia.
Vân Dương nghe vậy, liếc mắt, nói ra, ngươi cho rằng ta là ngươi chủ nhân như thế nhìn thấy bảo vật liền đi bất động chân a?
Lại nói, quan tài có cái gì tốt đến, quan tài đều là đòi mạng.
Đúng phải nó, sát suối quậy.
Thiên Xu kiếm kinh hãi, hắn nhưng là biết chủ nhân trong tay liền nắm giữ lấy một cái quan tài, dựa theo Vân Dương thuyết pháp, chủ nhân kia chẳng phải là cũng muốn xui xẻo.
Cái gì?
A.
Đúng lúc này, một đạo kinh hãi thanh âm vang lên, chỉ thấy mới vừa tới gần quan tài Na Lâu La quát to một tiếng, liền bị một cỗ không hiểu lực lượng hút vào quan tài, mà quan tài tùy theo liền biến mất vô tung vô ảnh.
Nhìn, xui xẻo a.
Vân Dương có chút nhìn có chút hả hê cười cười, nhưng lại có chút tiếc nuối, mình còn không có chơi chắn đâu, đối phương cứ như vậy không có.
Đây là có chuyện gì?
Thiên Xu kiếm càng thêm nghi ngờ.
Chuyện gì xảy ra?
Vân Dương lộ ra thần bí nụ cười, cười nói, chờ ngươi đi theo ngươi chủ nhân đi vào chung liền biết.
Nói xong, Vân Dương liền dẹp đường hồi phủ, Thiên Xu kiếm cùng Dương Hàng đội vàng đuổi theo.
Các ngươi đi theo ta làm gì?
Vân Dương quay đầu nhìn đến một thanh kiếm mà đổi thành một thanh kiếm.
Hắc hắc, tự nhiên là ôm bắt đuổi.
Thiên Xu kiếm một điểm đều không che giấu.
Sách, quả nhiên có cái gì dạng chủ nhân liền có cái gì dạng kiếm, ra mặt đồng dạng dày.
Vân Dương lộ ra trêu tức ánh mắt.
Bị Vân Dương trêu chọc một phen, Thiên Xu kiếm cũng không có bất kỳ không có ý tứ, ngược lại là Dương Hàng thẹn thùng, không khỏi cùng Thiên Xu kiếm hơi kéo ra một chút xíu khoảng cách, cũng liền không đến một ngón tay giáp đóng khoảng cách.
Vân Dương còn nói thêm, cùng ta trở về cũng được, bất quá các ngươi không thể lộ ra ta bất kỳ tin tức, nói cách khác, trừ bọn ngươi ra hai người, ách.
Hai thanh kiếm bên ngoài, không thể có cái khác bất kỳ tồn tại biết ta cũng tại phương này kỳ nguyên.
Vì cái gì?
Thiên Xu kiếm không hiểu.
Nào có nhiều như vậy vì cái gì?
Có thể làm đến nói, ta liền mang các ngươi trở về ma giới, làm không được nói, vậy ta coi như mặc kệ các ngươi.
Vân Dương mới lười nhắc cùng Thiên Xu kiếm giảng nhiều như vậy, thanh kiếm này cùng hắn chủ nhân một cái tính tình, biết càng nhiều càng thủ không được bí mật.
Còn có, ngươi còn phải lập cái đạo thể,
ân.
Nếu là do ngươi truyền đi nói, liền vĩnh viễn thấy không xứng hàng.
Vân Dương suy tư một hồi, cảm thấy còn chưa đủ, thế là liền để Thiên Xu kiếm lập xuống đạo thể.
Vậy ta cũng muốn lập tức.
Xương Hàng hỏi.
Ngươi không cần, thanh y muội tử không bao giờ lắm miệng, ngươi là nàng muội kiếm, tự nhiên cũng là.
Vân Dương thuyết minh cái gì gọi là khác nhau đối đãi, nếu là Thiên Xu kiếm có thể thổ huyết nói, đoán chừng đều phun máu ba lần.
Cuối cùng Thiên Xu kiếm vẫn là dựa theo Vân Dương phân phó lập xuống đạo thể, nó vốn còn muốn vụng trộm cho chủ nhân Lý Bắc Phi truyền tin, nhưng bây giờ lập xuống đạo thể, khắc còn tốt, vi phạm với liền vi phạm với, nhưng lần này nội dung lại là vĩnh viễn không thể thấy Xương Hàng, đây cùng nát nó khác nhau ở chỗ nào?
Nó cùng Xương Hàng liền như là chủ nhân cùng chủ mẫu đồng dạng, là không thể chia cắt.
Mỗi ngày trụ cột kiếm lập xuống đạo thể, Vân Dương thỏa mãn gật gật đầu, mang theo bọn chúng trở về ma giới.
Vì thế Vân Dương còn cố ý tại Thánh Ma Điện thiết trí một cái có thể ngăn cách ma khí kết giới, ma khí ba đạo, ngoại trừ tại ma giới đản sinh sinh linh hoặc là bảo vật bên ngoài, ngoại giới tất cả thần đế tiên đế phía dưới sinh linh hoặc là đồ vật đều sẽ bị ma khí ăn mòn.
Xương Hàng còn chưa tấn thăng tiên đế khí, tự nhiên cần kết giới thủ hộ, mà Thiên Xu kiếm lấy tên đẹp muốn bảo vệ Xương Hàng, mặt dạn mày dày cùng Xương Hàng đợi tại cùng một cái trong không gian.
Thật cùng nó chủ nhân một cái tính tình.
Vân Dương dở khóc dở cười, hắn đã công bố Hoang Tinh giải qua Lý Bắc Phi, Diệp Hồng Y lìa đám người quá khứ, Lý Bắc Phi tuyệt đối đám người này bên trong đột xuất nhất.
Khắp nơi tuyên dương một thanh ý liền là hắn chưa quá môn thế tử, ra mặt dày, có thể nói là đoạn tuyệt cổ kim.
Đem hai thanh kiếm sắp xếp cẩn thận về sau, Vân Dương liền đi tìm Ôn Uyển, chuyện hôm nay có chút ly kỳ, nàng muốn cho Ôn Uyển tỷ hảo hảo chia sẻ một cái.
Mà lúc này, kết giới bên trong, Thiên Xu kiếm đem lúc trước chiến đấu bên trong Na Lâu La đế huyết sen lẫn hỗn độn chi khí hóa thành đế hỏa lấy ra ngoài.
Những này đế hỏa có thể giúp ngươi tiến thêm một bước, ta đến giúp ngươi đem luyện hóa.
Xương Hàng kiếm đã là cực điểm chi khí, khoảng cách tiên đế khí cũng bất quá là cách xa một bước, ban đầu Thiên Xu kiếm uống cạn đế huyết sau đó mới tấn thăng tiên đế khí. Đồng lý,
chỉ cần Xương Hàng kiếm đem những này đế hỏa luyện hóa, cũng tương tự có khả năng tấn thăng tiên đế khí.
Ân.
Xương Hàng không có cự tuyệt, giữa bọn chúng ở chung được vô số năm, sớm đã không phân khác biệt, tự nhiên không cần khách khí.
Ông.
Thiên Xu kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, kiếm ý quét ngang, đem đế hỏa bên trong ẩn chứa Na Lâu La ý chí chém tới, chỉ để lại thuần túy nhất thần đế bản nguyên. Đây thần đế bản nguyên đồng đẳng với đại đạo bản nguyên, mặc kệ đối với thần linh vẫn là đối tượng Xương Hàng như vậy binh khí, đều là đại bổ chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà đã công bố trụ cột kiếm trợ giúp phía dưới, Xương Hàng kiếm luyện hóa đế hỏa mặc dù chậm chạp, nhưng thuận lợi đến kỳ lạ. Một bên khác, Ôn Uyển trước mặt có một bức tranh, chính là Thiên Xu kiếm cùng Xương Hàng kiếm kết giới hình ảnh. Lúc này trên mặt nàng tràn ngập hiếu kỳ. Hai thanh kiếm, vậy mà sinh ra tình cảm. Đây là nàng sống vô số cái hỗn độn năm đến nay lần đầu tiên gặp phải. Phải biết, liền tính hỗn độn chân cảnh cấp bậc đồ vật, đều khó có khả năng đản sinh tình cảm, đồ vật chung quy là đồ vật, dù là ra đời thần linh, cũng không phải bình thường sinh linh. Trước mắt hai thanh kiếm này, ngoại trừ không có nhục thân ngoài ý muốn, có bình thường sinh linh thất tình lục dục, đơn giản để nàng mở rộng tầm mắt. Có lẽ theo chân chúng nó chủ nhân có quan hệ. Lúc này, một thân tử bảo Vân Dương cười mỉm đi vào. Chương 1537, Thanh Tiêu thần chủ thành đế trước chuẩn bị chương 1537, Thanh Tiêu thần chủ thành đế trước chuẩn bị Thanh Tiêu đại thế giới. 30 vạn năm qua đi, Thanh Tiêu thần chủ dự cảm mình trong vòng ngàn năm tất nhiên sẽ tấn thăng thần đế cảnh, bất quá hắn nhưng không có hoàn toàn thả xuống lòng cảnh giác. Nguyên Độ thần vương thần sắc đội vàng mà trở về Thanh Tiêu thần cung, đi vào Thanh Tiêu thần chủ trước mặt. "Như thế nào?" Thanh Tiêu thần chủ hỏi. Nguyên Độ thần vương lắc đầu, nói: "Hai vị lâu chủ cũng không tại tiên lai lâu." Nghe vậy, Thanh Tiêu thần chủ không khỏi nhíu mày, nói ra: "Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là thiên đường vẫn là cái khác cùng nhân tộc là địch thế lực đều chưa từng tới tìm ta phiền phức, đây phi thường không thích hợp. Thần chủ đại nhân, có lẽ ngài sầu lo quá mức đâu. Bọn hắn thần đế cường giả đang tại hỗn độn bên trong truy sát nhân tộc cựu đại thần chủ, có lẽ căn bản không thể bước ra đối phó ngài." Nguyên Độ nói ra. "Đi, ngươi đừng nói là một chút dâu ria lời an ủi, ngươi cho rằng thần đế là nhân vật gì? Cùng nói bọn hắn là ở trong hỗn độn truy sát nhân tộc cựu đại thần chủ, không bằng nói là bọn hắn đem nhân tộc cựu đại thần chủ phong cấm ở trong hỗn độn, không cho bọn hắn tới gần chư thiên vạn giới, bởi vì chốc lát bọn hắn tới gần chư thiên vạn giới, lấy bọn hắn nội tình, trong nháy mắt liền có thể đoạt lấy chúa tể một giới, từ đó cảm ngộ đại đạo bản nguyên tấn thăng thần đế. Thần đế cường giả muốn đối với ta xuất thủ, chỉ cần một đạo hóa thân liền có thể, căn bản không cần bản tôn hàng lâm. Nhưng vấn đề là, 30 vạn năm qua đi, bọn hắn vậy mà hoàn toàn không có động tĩnh, đây để ta phi thường bất an." Thanh Tiêu thần chủ sắc mặt bình đạm, nhưng ánh mắt lại lóe qua một tia vẻ suy tư, hắn hoàn toàn nghĩ không ra thiên đường những cái kia thần đế tồn tại đến cùng đang suy nghĩ gì. Phải biết mình đã đứng đội nhân tộc, nếu để cho mình thuận lợi thành đế, vậy song phương cân bằng tất nhiên sẽ bị đánh phá, nhân tộc nhiều một tên thần đế, vậy nhưng hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần đem thiên đường bọn hắn thần đế tạm thời kiềm chế, nhân tộc cựu đại thần chủ liền có thể trở về chư thiên vạn giới lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên tấn thăng thần đế, đây tuyệt đối không phải thiên đường cùng với các cường tộc hy vọng nhìn đến. Thế nhưng là vì cái gì? Thanh Tiêu thần chủ lúc này nội tâm lòng tràn đầy nghi hoặc, sống vô số năm hắn, tại thời khắc này cũng là tràn đầy mê mang. "Nguyên Độ, Thanh Ca gần nhất như thế nào?" Thanh Tiêu thần chủ hỏi tới Nguyệt Thanh Ca tình huống. Hắn một mực đang bế quan, Thanh Tiêu thần cung sự tình liền toàn quyền giao cho Nguyên Độ quản lý, mà Nguyệt Thanh Ca trước đó cũng một mực đang bế quan luyện hóa tạo hóa lô, chẳng qua hiện nay 30 vạn năm qua đi, dựa theo Thanh Tiêu thần chủ suy tính, hẳn là cũng đem tạo hóa lô luyện hóa. 3 tháng trước thần nữ đã thuận lợi xuất quan, ngưng tụ thần vương kết tinh. "Thần chủ, muốn thủ hạ đi thông chi thần nữ sao?" Nguyên Độ hỏi. "Không cần, ta tự mình đi một chuyến." Thanh Tiêu thần chủ suy nghĩ một chút, vẫn là tự mình đi một chuyến. Một tòa cung điện bên trong, Nguyệt Thanh Ca xếp bằng ở trung ương, đang tại cảm ngộ đại đạo. Tu luyện cần khổ nhàn kết hợp. Thanh Tiêu thần chủ đi đến, khoe miệng mỉm cười, hiển nhiên đối Nguyệt Thanh Ca phi thường hài lòng, không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh, còn phi thường cố gắng, dạng này đồ đệ ở đâu tìm đâu. "Đồ nhi tham kiến sư tôn." Nguyệt Thanh Ca liền vội vàng đứng lên cho Thanh Tiêu thần chủ hành lễ. Thanh Tiêu thần chủ khoát khoát tay, nói ra: "Thần vương kết tinh đã ngưng tụ, có gì cảm thụ?" "Khống chế tạo hóa, tung hoành tan tác." Nguyệt Thanh Ca khẽ nhả tám chữ. Thanh Tiêu thần chủ khẽ bước cảm, đột nhiên trên người hắn dâng lên một cỗ khí thế, tại cảm nhận được cỗ khí thế này thì Nguyệt Thanh Ca trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thần hồn đều đang run rẩy, chỉ cảm thấy mình là mênh mông trong chư thiên một hạt không có ý nghĩa bụi trần đồng dạng. "Hiện tại cảm thụ như thế nào?" Thanh Tiêu thần chủ hỏi lại. "Tạo hóa vô dụng, mệnh như phù du." Nguyệt Thanh Ca gian nan mở miệng, vẫn là tám chữ. "Rất tốt." Thanh Tiêu thần chủ phi thường hài lòng thu liễm khí thế, bất quá Nguyệt Thanh Ca hiển nhiên còn không có khôi phục lại, khuôn mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn. Thanh Tiêu thần chủ thấy thế, không khỏi đau lòng nói ra: "Thanh Ca, ngươi chớ trách vi sư, vi sư cũng chỉ là muốn cho ngươi từ thực lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi sinh ra ảo giác bên trong tỉnh lại. Ngươi còn nhớ rõ Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung sao?" Nguyệt Thanh Ca lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Đồ nhi tự nhiên nhớ kỹ, các nàng là đồ nhi gặp qua lợi hại nhất thiên tài, đồ nhi tại trước mặt bọn hắn cũng kém rất nhiều. Sư tôn hiện tại nhắc lên bọn hắn đã trở thành thần vương đi." "Không sai, tại 20 vạn năm trước, bọn hắn liền đã tuần tự tấn thăng thần vương." Thanh Tiêu thần chủ đối Nguyệt Thanh Ca càng phát ra hài lòng, có thể thừa nhận mình không bằng người khác, đây là một kiện rất khó sự tình, nhất là đối với nắm giữ siêu cao thiên phú thiên tài đến nói, có thể làm đến điểm này thì càng khó khăn. "Ngươi có muốn hay không đi nhân tộc tổ giới?" Thanh Tiêu thần chủ đột nhiên hỏi. "Nhân tộc tổ giới?" Nguyệt Thanh Ca khẽ giật mình, sau đó cười nói: "Đồ nhi tự nhiên đối nhân tộc tổ giới rất hứng tới, bất quá sư tôn ngươi tại sao phải hỏi như vậy? Là có chuyện gì không?" "Ha ha."
Thanh Tiêu thần chủ cười ha ha, nói, nào có cái gì sự tình. Ngươi sư tôn ta trong vòng ngàn năm nhất định tấn thăng thần đế, đến lúc đó đó là đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất cường giả, có thể có chuyện gì? Nguyệt Thanh Ca không nói gì, chỉ là thu liễm nụ cười yên tĩnh mà nhìn xem Thanh Tiêu thần chủ. Thanh Tiêu thần chủ bị nàng ánh mắt chằm chằm đến không chịu nổi, liền nói ra, ngươi như vậy nhìn xem vi sư làm gì? Thấy sư tôn không muốn nói, Nguyệt Thanh Ca liền cũng không tìm nguồn gốc vấn đề, nói cho cùng vẫn là nàng thực lực quá yếu, cho dù có sự tình, nàng cũng không giúp được một tay. Đỗ Nhi muốn đi nhân tộc tổ giới. Nguyệt Thanh Ca nói ra, nàng đã ý thức được, đây có lẽ là đối với mình một loại bảo hộ. Tầng dưới chót giữa các tu sĩ chém giết liền đầy đủ tàn khốc, đứng tại chư thiên đỉnh sinh linh giữa lẫn nhau đấu đá, đây tuyệt đối là tận thế tai nạn. Rất tốt, ta để cho người ta đi thiên điêu tộc, mang cho yêu yêu bọn hắn một nhà. Thanh Tiêu thần chủ nói ra, tất cả cần tuân sư tôn an bài. Nguyệt Thanh Ca tự nhiên không có ý kiến, huống hồ nàng cũng đã lâu rất lâu chưa thấy qua thiên yêu yêu, nội tâm vẫn là rất tưởng niệm. Thế là Thanh Tiêu thần chủ liền phái Nguyên Đồ tiến về thiên điêu tộc. Thiên yêu yêu biết được muốn đi trước nhân tộc tổ giới, nàng không nghĩ nhiều đáp ứng. Rất nhanh, thiên yêu yêu, sư hoàng tử cùng bọn hắn Long Phượng thai nhi nữ liền tại Nguyên Đồ dẫn đầu dưới đi tới Thanh Tiêu thần cung. Yêu yêu vốn là muốn đi trước cho sư hoàng tử mẫu thân huyết hoàng thần vương tình an, nhưng vừa mới đến Thanh Tiêu thần cung, Nguyệt Thanh Ca liền đối diện hướng lên trời yêu yêu bọn hắn đi tới. Các ngươi trước tụ họp một chút, chúng ta đi trước mẫu thân cái kia. Sư hoàng tử nói đến, liền dẫn con cái hướng huyết hoàng thần điện mà đi. Sách, không nghĩ tới các ngươi thật ở cùng một chỗ, hai đứa bé kia chính là ta chất tử cháu gái à. Nguyệt Thanh Ca nhìn đến sư hoàng tử bọn hắn rời đi bóng lưng, không khỏi nói ra. Đúng vậy à. Thiên yêu yêu cười trở về đáp. Ngươi thay đổi. Nguyệt Thanh Ca cảm khái nói, trước kia gặp mặt thiên yêu yêu liền sẽ oán mình, hiện tại không oán nàng ngược lại có chút không thích ứng. Ngươi đều sẽ biến, chỉ cần đi tốt phương hướng biến là được rồi. Thiên yêu yêu nói ra. Nói cũng đúng. Nguyệt Thanh Ca gật gật đầu. Hai nữ vừa đi vừa nói, đều là Nguyệt Thanh Ca đang hỏi, Thiên yêu yêu tại đáp. Các nàng cũng hoài niệm trước kia lẫn nhau không quen nhìn thời gian, chỉ bất quá tất cả đều đi qua, không thể quay về cái nào thời điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày về sau, Thanh Tiêu thần chủ liền để Nguyên Đồ cùng Huyết Hoàng thần vương hai người cùng một chỗ mang theo Thiên yêu yêu một nhà cùng Nguyệt Thanh Ca rời đi Thanh Tiêu đại thế giới, hướng Thương Nguyên giới mà đi. Bọn hắn rời đi thời điểm phi thường bí ẩn, Thanh Tiêu thần chủ thậm chí còn mượn Thanh Tiêu đại thế giới thiên đạo chi lực vì bọn họ che đậy thiên cơ. Làm tốt tất cả sau đó, Thanh Tiêu thần chủ liền đem Thanh Tiêu đại thế giới tất cả thần vương cường giả triệu tập. Trong vòng ngàn năm ta tất nhiên sẽ tấn thăng thần đế, nhưng mặc kệ là thiên đường vẫn là trước kia cùng ta có thù địch nhân, đều sẽ không ngồi nhìn ta thuận lợi tấn thăng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời rút lui. Nói xong, Thanh Tiêu thần chủ liền rời đi, chỉ để lại một đám sắc mặt sáng tối chập chờn thần vương. Chương 1538, thiên đường xâm lấn, nhân tộc đến giúp. Chương 1538, thiên đường xâm lấn, nhân tộc đến giúp. Trong chớp mắt, 300 năm qua đi, Thanh Tiêu thần chủ chân không bước ra khỏi nhà, xếp bằng ở Thanh Tiêu bên trong thần điện. Ầm ầm. Đột nhiên, cựu tiêu bên trên, nguyên bản trong suốt như tẩy bầu trời bỗng nhiên cuộn cuộn, ước vạn đạo thần lôi xuất hiện, đem tiên cổ bất biến bầu trời kéo ra một đạo to lớn vết nứt, xa xa nhìn lại, liền như là một đầu thiên chi vết thương đồng dạng. Mà vết rách chỗ sâu cũng không phải là vô tận hỗn độn hư không, mà là chói mắt sắc thái bừng sáng, nó tựa hồ tại nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều để Thanh Tiêu đại thế giới chúng sinh tâm thần chấn động mãnh liệt, phản phất sắp sẽ có khai thiên tích địa mênh mông thần uy từ đó chút xuống. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng tựa như thái cổ thần lôi tiếng vang nổ tung, tại Thanh Tiêu đại thế giới đông cực, là một mảnh vô tận thương hải. Tại lúc này, mảnh này thương hải như là bị đun sôi nước đồng dạng, không ngừng mà cuộn cuộn, cao vạn trượng lãng tùy ý có thể thấy được. Bắc cực thái cổ sông băng tại thời khắc này nhao nhao băng liệt, hóa thành một biển. Nam cực thái cổ núi lửa cùng tây cực ức vạn đại sơn, tại thời khắc này đều tại không ngừng sụp đổ. Đây là tận thế. Không, đây là thiên đạo đang tức giận. Định. Đúng lúc này, một tiếng như là đại đạo chi âm xuất hiện, thời không phảng phất tại giờ khắc này đều ngưng trệ, tất cả đều trở về nguyên lai bộ dáng, giống như tất cả cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đây là Thanh Tiêu thần chủ tạo hóa thần thông. Hắn định trụ toàn bộ Thanh Tiêu đại thế giới. Thanh Tiêu thần chủ xuất hiện tại cái kia thiên chi vết rách phía dưới, dương mắt hướng cái kia vết rách chỗ sâu nhìn lại, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. "Thanh Tiêu thần chủ, ưa thích ta đưa ngươi lễ vật sao?" Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại vết nứt bên trong, cái kia đủ để xé rách vạn vật không gian lưới đao, lại không gây thương tổn đạo thân ảnh kia mảy may. "Cô nữ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đạt tới cực điểm chi cảnh." Thanh Tiêu thần chủ nhìn người trước mắt này, ngựa khí trầm thấp nói ra đối phương tên. "Cô nữ, chính là ban đầu Thanh Tiêu thần chủ đề cập qua đại địch." Ban đầu Côn Ngữ tu vi so với Thanh Tiêu thần chủ kém không ít, chỉ bất quá Côn Ngữ sau lưng có thần đế chỗ dựa, trốn ở thần đế chỗ đại thế giới, dù là Thanh Tiêu thần chủ cũng không dám đi vào đem chu sát. Thanh Tiêu thần chủ nghĩ tới Côn Ngữ tại hắn tấn thăng thần đế thời điểm xuất thủ, thậm chí còn nghĩ tới sẽ mời hắn sau lưng thần đế xuất thủ, nhưng lại không nghĩ tới Côn Ngữ vậy mà cũng đạt tới cực điểm chi cảnh. Ha ha ha, ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều lắm, ngươi nhìn đằng sau ta là cái gì? Côn Ngữ cười ha ha, tựa hồ là thấy được Thanh Tiêu thần chủ khó coi sắc mặt, có thể cho hắn nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Thanh Tiêu thần chủ nhìn thoáng qua Côn Ngữ sau lưng cái kia chói mắt màu sắc vầng sáng, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đó là một phương đại thế giới. Lấy ngươi thực lực căn bản không có khả năng không có dấu hiệu nào đem một phương đại thế giới chuyển đến nơi đây. Thanh Tiêu thần chủ ngắm nhìn Côn Ngữ, chính hắn đó là cực điểm chi cảnh, hơn nữa còn là sắp tấn thăng thần đế cực điểm chi cảnh, chính hắn đều không thể làm đến vô thanh vô tức xê dịch Thanh Tiêu đại thế giới, Côn Ngữ càng thêm không có khả năng. Ngươi nói không sai, nhưng ngươi đừng quên, đằng sau ta thế nhưng là có thần đế cường giả, với lại, ngươi có phải hay không quên, ngươi còn đắc tội thiên đường, ngươi cảm thấy thiên đường sẽ tùy ý ngươi tấn thăng thần đế sao? Côn Ngữ Hoa Anh vừa dứt, một đạo quen thuộc thân ảnh liền xuất hiện tại Côn Ngữ bên cạnh, đạo thân ảnh kia đối Thanh Tiêu thần chủ cười nói, Thanh Tiêu thần chủ, 30 vạn năm trước thấy một lần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Là ngươi? Thanh Tiêu thần chủ hơi nheo mắt lại, đây người không phải những người khác, chính là ban đầu thừa dịp hắn tiến về nhân tộc tổ giới thì muốn nhân cơ hội xuất thủ đối phó Cố Hữu Tiên Thiên Đường thần tôn. Không chỉ có như thế, ngay tại người kia xuất hiện sau đó, tuần tự lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, thế thế, cho dù là Thanh Tiêu thần chủ cũng không nhịn được con ngươi đột nhiên co lại. 1 2 3 Thiên đường vậy mà đến 9 tên thần tôn, tăng thêm cô nữ, cái kia chính là 10 người. Cô nữ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng cùng thiên đường người cấu kết cùng một chỗ. Thanh Tiêu thần chủ ánh mắt âm trầm đáng sợ, biết chuyện hôm nay tình sẽ đại không ổn. Cấu kết? Cô nữ cười lạnh, nói ra, ta sư tôn vốn là thiên đường người sáng lập chi nhất, sao là cấu kết nói một cái? Cái gì? Thanh Tiêu thần chủ kinh hãi, thiên đường mấy vị kia thần đế là ai hắn đều biết, nhưng bây giờ lại còn muốn thêm ra một tôn, đồng thời còn ẩn tàng vô số năm, có lẽ còn có cái khác thần đế là thiên đường, nhưng chư thiên sinh linh không biết, nghĩ như vậy thiên đường nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thanh Tiêu thần chủ, thiên đường nội tình viễn siêu ngươi tưởng tượng, ngươi lựa chọn đứng đội nhân tộc, tuyệt đối là ngươi đời này cuối cùng nhất hối hận lựa chọn. Côn Ngữ khoe miệng mỉm cười, hắn rất ưa thích nhìn đến Thanh Tiêu thần chủ thất kinh bộ dáng, hắn cùng Thanh Tiêu thần chủ có đại thù, thù này chỉ có tự mình chính tay đâm Thanh Tiêu thần chủ mới có thể giải hận. Thanh Tiêu thần chủ càng là khó chịu, hắn càng là cao hứng. Không cần cùng hắn nói nhảm, chúng ta đồng loạt ra tay, đem trấn áp, để tránh đêm dài lắm mộng. Một tên thiên đường thần tôn đang khi nói chuyện, liền đánh ra một đạo thần thông. Hắn mục tiêu không phải Thanh Tiêu thần chủ, mà là Thanh Tiêu đại thế giới địa phương khác. Lớn mật. Thanh Tiêu thần chủ gầm thét một tiếng, tiện tay vung lên, liền dễ dàng đem đạo kia thần thông đánh tan, sau đó hướng về phía trước phóng ra một bước, trong nháy mắt đi vào tên kia thần tôn trước mặt, khủng bố uy áp tùy theo mà tới, tên kia thần tôn con ngươi co rụt lại, nội tâm vậy mà sinh ra vẻ sợ hãi. Thần tôn cảnh cùng cực điểm cảnh, lại có như thế đại chênh lệch. Phanh. Một nắm đấm chặn lại Thanh Tiêu thần chủ. Người đối thủ là ta. Côn Ngữ nói ra. Phanh. Thanh Tiêu thần chủ không nói một lời, đấm ra một quyền, lại là đem Côn Ngữ bất lui. Cái gì? Côn Ngữ có chút khó có thể tin. Hừ, ban đầu cùng là thần tôn ta liền có thể đè ép ngươi đánh, thật sự cho rằng ngươi bước vào cực điểm chi cảnh, liền có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Thanh Tiêu thần chủ hét lớn một tiếng, vậy mà lấy một địch mười không chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí nếu không phải có Côn Ngữ ngăn cản Thanh Tiêu thần chủ tuyệt đại bộ phận lực lượng, còn lại 9 tên thiên đường thần tôn căn bản không có khả năng chịu được. Đã như vậy, vậy liền đành phải dạng này. Côn Ngữ thấy mình mang theo 9 tên thiên đường thần tôn đều không thể bắt lấy Thanh Tiêu thần chủ, liền khởi động kế hoạch khác. Chỉ thấy hắn trong tay xuất hiện một cây đại kích, đôi tay vung lên đại kích, thiên chi vết rách trong nháy mắt làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí có thể thông qua vết rách thấy được phương kia đại thế giới tình huống. Một chi hoàn toàn do thần vương thành lập đại quân, đang tại thủ thế chờ đợi. Nhân số khoảng chừng mấy ngàn, là Thanh Tiêu đại thế giới thần vương số lượng không chỉ gấp 10 lần. Đi, đem Thanh Tiêu đại thế giới tất cả sinh linh tàn sát hầu như không còn. Côn Ngữ hét lớn một tiếng, trong tay đại kích vung lên, một đầu hoàng kim thông đạo xuất hiện, chi kia thần vương đại quân đã tiến nhập Thanh Tiêu đại thế giới. Ngươi dám? Thanh Tiêu thần chủ quá sợ hãi, muốn đi ngăn cản, có thể Côn Ngữ cùng Cựu đại thần tôn cũng không phải ăn chay, bọn hắn đủ để đem Thanh Tiêu thần chủ ngăn chặn, sau đó để thần vương đại quân đem Thanh Tiêu đại thế giới tàn sát không còn. Đều là Thanh Tiêu đại thế giới sinh linh khó khăn, thiên đạo cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tại một phương không bình thường thế giới bên trong, Thanh Tiêu thần chủ muốn tấn thăng thần đế, vậy đơn giản là si tầm vọng tưởng. Thanh Tiêu thần chủ tự nhiên cũng minh bạch, nhưng hắn hưu tâm vô lực, hắn thực lực mặc dù so Côn Ngữ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể trong nháy mắt đem bọn hắn chạm sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn chi kia thần vương đại quân đối với mình con dân vung lên đồ đao. Ha ha ha, ta nói, đứng đội nhân tộc, tuyệt đối là ngươi hối hận nhất lựa chọn. Côn Ngữ nhìn đến muốn rách cả mí mắt Thanh Tiêu thần chủ, thoải mái cười to. Thả ngươi nương cái rắm. Đúng lúc này, một đạo quang mang xuất hiện, ngay sau đó, tại Thanh Tiêu thần cung phía trên, cũng là xuất hiện một đầu vết nứt không gian, chỉ bất quá đầu này vết nứt không gian là liên tiếp hỗn độn hư không, mà tại hỗn độn hư không bên trong, rõ ràng là một chi mênh mông nhân tộc đại quân. Chương 1539, 100 vạn thần vương làm tướng, ước vạn thiên thần làm vũ khí. Chương 1539, 100 vạn thần vương làm tướng, ước vạn thiên thần làm vũ khí. Dù là Thanh Tiêu thần chủ thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng nhìn đến nhân tộc viện quân thì vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây một chi nhân tộc đại quân đến cùng mênh mông đến mức nào? Phía trước chính là đó là 18 tên thần tôn, tại 18 tên thần tôn sau đó, lại là 100 vạn nhân tộc thần vương cường giả, mà tại thần vương cường giả sau đó, còn có ước vạn thiên thần. 100 vạn thần vương làm tướng, ước vạn thiên thần vệ binh. Chư thiên vạn giới, cho dù là có thần đế tọa trấn chủng tộc, cũng không có khả năng cầm ra cố lực lượng này, tìm khắp chư thiên, chỉ có nhân tộc. Bởi vì cái khác chủng tộc đều không giống nhân tộc như vậy cụ bị không người có thể địch sinh sôi năng lực. Đương nhiên, thần đế tộc đàn là không bỏ ra nổi cố lực lượng này, nhưng không có nghĩa là thần đế không thể. Thần đế tự thân đủ để phóng xạ rất nhiều đại thế giới, hiệu lệnh chư thiên. Lấy Côn Ngữ dẫn đầu một đám thiên đường thần tôn nhìn thấy như thế tình hình cũng là tâm thần chấn động mãnh liệt, bất quá Côn Ngữ lại tựa hồ như sớm đã có dự liệu được một nửa, hắn trong tay đại kích lần nữa vung lên, thiên chi vết rách lại lần nữa mở rộng, cơ hồ muốn đem toàn bộ Thanh Tiêu đại thế giới bầu trời một phân thành hai. Mà lúc này, mới lộ ra Côn Ngữ chân chính lực lượng. Ta đã sớm dự liệu được nhân tộc là không biết ngồi nhìn mặc kệ, cho nên ta tự nhiên cũng biết chuẩn bị thỏa khi. Đều đi ra đi, thiên đường đại quân. nương theo lấy côn ngữ quát lạnh một tiếng rơi xuống, phía sau hắn phương kia đại thế giới bóng người lắc lư, bóng người bên trong còn có 20 đạo khí tức mênh mông thân ảnh, bọn hắn như là viễn cổ ma thần đồng dạng, tản mát ra lăng nhiên tìm đập nhanh khí tức. Cái kia 20 đạo thân ảnh lại đều là thần tôn cường giả. Đây 20 tên thần tôn không phải thiên đường thần tôn, mà là đến từ cái khác cùng nhân tộc có thù cường tộc, mỗi người bọn họ mang theo đại quân, cùng thiên đường hợp tác, muốn đem Thanh Tiêu thần chủ trấn áp, thuận tiện trấn áp đến trợ giúp Thanh Tiêu thần chủ nhân tộc đại quân. Trận chiến ngày hôm nay, bất kể như thế nào, Thanh Tiêu đại thế giới nhất định không còn tồn tại. Côn Ngữ băng lãnh nhìn chăm chú Thanh Tiêu thần chủ, mà Thanh Tiêu thần chủ lại là hừ lạnh một tiếng, đáp lại nói, chỉ cần ta vẫn còn, Thanh Tiêu đại thế giới liền không có việc gì. Thanh Tiêu thần chủ bước ra một bước, ngăn tại Côn Ngữ trước mặt bọn hắn, đối mặt Côn Ngữ cùng 29 tên thần tôn, Thanh Tiêu thần chủ phi thường bình tĩnh, không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Nhân tộc 18 tên thần tôn cường giả cũng là đứng ở Thanh Tiêu thần chủ sau lưng, mặc dù song phương cường giả đỉnh cao số lượng chênh lệch khá lớn, nhưng bọn hắn nhưng không có nửa điểm sa sút tinh thần chi khí, từng cái chiến ý dâng cao. Giết! Côn Ngữ không nói nhảm, trong tay chiến kích bung lên, lấn người quét về phía Thanh Tiêu thần chủ, mà lúc trước cùng hắn cùng một chỗ vây công Thanh Tiêu thần chủ 9 tên tiên đường thần tôn, cũng là riêng phần mình thi triển đại thần thông, trợ trận Côn Ngữ đối phó Thanh Tiêu thần chủ. Chiến! 18 danh nhân tộc thần tôn tức là chủ động đón nhận mặt khác 20 tên thần tôn, một tên nữ tính thần tôn cầm trong tay tam xích thanh phong, kiếm ý xé rách không trung, lại là lấy sức một mình ôm lấy hai tên đối địch thần tôn. Chỉ thấy nàng kiếm quang quét ngang, thiên địa tứ quý biến ảo, 24 tiết khí tại nàng dưới kiếm diễn sinh, thiên địa văn vận, tạo hóa vô cùng. 24 tiết khí kiếm ý, ngươi là người nào? Cái kia hai tên thần tôn giật mình, 24 tiết khí kiếm ý, chư thiên vạn giới chỉ có một người có thể hiểu, có thể người kia tại 30 vạn năm trước liền đã vỡ lạc. Xương Hàng kiếm chủ chính là ta sư tôn. Đang khi nói chuyện, nữ tử xuất liên tục lượng kiếm, kiếm quang tung hoành thiên địa, vô cùng cường đại. Ngươi chính là Lăng Xương. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết, còn trở thành thần tôn. Một tên thần tôn lộ ra vẻ kinh ngạc, Lăng Xương, 800 vạn năm trước nhân tộc đỉnh cấp thiên tiêu, đồng thời cũng là thiên đường nhân tộc thiên tài tất sát bảng đơn số một mục tiêu nhân vật. 800 vạn năm trước, Lăng Xương mới vừa tấn thăng thần vương, thiên đường liền phái ra 5 tên thần vương tiến hành ám sát, trận chiến kia, giết thiên hôn địa ám, về sau thiên đường 5 tên thần vương vẫn lạc, mà Lăng Xương cũng không biết tung tích, có người cho rằng nàng là cùng thiên đường 5 tên thần vương sát thủ đồng quy vu tận. Sau trận chiến ấy, Lăng Xương giống như là bốc hơi đồng dạng, không một tiếng động, cho nên tất cả mọi người đều khi nàng vẫn lạc. Không nghĩ tới 800 vạn năm đi qua, Lăng Xương vậy mà đã trở thành thần tôn. Lăng Xương tuổi tác mới bao nhiêu lớn? Nàng tấn thăng thần vương tuổi tác mới không đến 200 vạn tuổi, tu hành không đến ngàn vạn năm liền trở thành thần tôn, cái kia đem thần đế có nhìn. A, trận chiến ngày đó, ta cơ hồ bỏ mình, may mắn gặp phải sư tôn. Lăng Xương cũng không có giống nàng tên đồng dạng lạnh lược băng xương, mà là có một loại nhà bên muội muội luyện ước khí chất, nhưng nàng kiếm lại tràn đầy tiêu sát sát ý, cùng nàng khí chất có to lớn tương phản. Giết! Hai người không còn nói nhảm, Lăng Xương chính là nhân tộc thiên tài, đồng thời có nhìn đăng lâm thần đế, nhất định phải hiện tại chạm sát, chấm dứt hậu hoạn. Song phương tại hư không mở ra chiến trường, kiếm quang cùng thần thông đan vào lẫn nhau, Lăng Xương lấy một địch hai, lại không rơi vào thế hạ phong. Mà những người khác tộc thần tôn cường giả lại cùng địch quân còn thừa 18 tên thần tôn cường giả đến một cái đại hỗn chiến, 17 đối với 18, trong lúc nhất thời cũng là đánh khó phân thắng bại. Ầm ầm, toàn bộ Thanh Tiêu đại thế giới đều tại chấn động, thiên đạo tại cuồng nộ, muốn đem những kẻ xâm lấn này khu trục, có thể Côn Ngữ chuẩn bị quá mức sung túc, hắn mang đến phương kia đại thế giới tự nhiên không chỉ là sung làm một cái pháo đài di động đơn giản như vậy, chân chính mục đích chính là đối kháng Thanh Tiêu đại thế giới thiên đạo. Bằng không thì Thanh Tiêu đại thế giới chính là Thanh Tiêu thần chủ sân nhà, Thanh Tiêu thần chủ có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, cái kia chiến lực sẽ trở nên càng cường hãn hơn, vô hạn tiếp cận thần đế. Giang giác, hư không chịu nổi như vậy nhiều thần tôn trở lên cường giả chiến đấu, nhao nhao phá toái, mà toàn bộ Thanh Tiêu đại thế giới đã bị phân chia thành tứ đại chiến trường. Thanh Tiêu thần chủ lấy một địch 10 kéo lại Côn Ngữ đám người. Lăng Xương kiếm ý tung hành, lấy một địch 2 không rơi vào thế hạ phong. Cuộc chiến thứ 3 trận chính là thần tôn đại loạn đấu, chém giết vô cùng thê thảm. Mà đệ tứ chiến trường chính là từ thần vương cùng thiên thần tạo thành đại quân, bọn hắn cách xa thần tôn cấp bậc chiến trường, đến Thanh Tiêu đại thế giới một bên khác, bắt đầu chém giết. Mỗi một lần xung phong đều nương theo lấy vô số điểm sáng tiêu tán giữa thiên địa. Những điểm sáng này đều là vẫn lạc thiên thần, có nhân tộc, cùng địch nhân, còn có Thanh Tiêu đại thế giới. Nơi khác xâm lấn, Thanh Tiêu đại thế giới bản thổ thần vương cùng thiên thần đều nhao nhao gia nhập đối kháng thiên đường đại quân trận doanh, chỉ bất quá Thanh Tiêu đại thế giới chút nhân số này, đối với đại cục căn bản không được mảy may ảnh hưởng. Nhưng là dù là như thế, bọn hắn cũng không có khiếp đảm, hung hãn không sợ chết cùng nhân tộc đại quân cùng một chỗ xung phong thiên đường đại quân. Vâng. Một tiếng chấn động thiên địa tiếng vang rơi xuống, một tên Thanh Tiêu đại thế giới thần vương thụ trọng thương, mà tại đây mênh mông như vậy chiến trường bên trong, chốc lát thụ thương liền mang ý nghĩa cách tử vong không xa, hắn ý thức được một điểm, vậy mà xông vào địch nhân trong vòng đây, đốt bạo thần hồn cùng thần khu, mang đi 3 tên địch quân thần vương. Phần thiên đôn đạo, huy hoàng thần hỏa như là thiên đạo chi uy, đem mấy tên địch quân thần vương bọc lấy, lại là trực tiếp đem đối phương luyện thành cho tẫn. Đây là Viêm Lang thần vương thần thông, nhưng trong nháy mắt miểu sát mấy tên thần vương, hắn cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới, rất nhanh trên thân liền xuất hiện mấy đạo vết thương, ngay tại hắn nhịn không được thì một đạo thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Lao ra hỏa, nhịn không được cũng không cần liều chết ta. Chương 1540, mấu chốt thời điểm, có thể bắt chúng ta xung làm hộ thuẫn. Chương 1540, mấu chốt thời điểm, có thể bắt chúng ta xung làm hộ thuẫn. Cứu Viêm Lang thần vương là Nguyệt Thanh ca phụ thân, Nguyệt thần tộc tộc trưởng. Hừ. Viêm Lang thần vương hừ nhẹ một tiếng, lại nhân cơ hội thu nạp vô tận thiên địa nguyên khí, chữa trị tổn thương thân thể. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà cũng có kẻ vai chiến đấu một ngày. Viêm Lang Thần Vương nói ra. Viêm Lang Thần nhất tộc cùng Thiên Điêu tộc có thù cũ, mặc dù không đến mức không chết không thôi tình trạng, nhưng tối thiểu cũng là nhìn nhau lượng ghét. Mà Nguyệt Thần tộc tức là thời đại cùng Thiên Điêu tộc giao hảo, ban đầu Thiên Thần thịnh hội thời điểm, Nguyệt Thanh Ca phụ thân còn giúp Thiên Điêu Thần Vương oán Viêm Lang Thần Vương tới. Thế gian chi đại không thiếu cái lạ, ta cũng không nghĩ tới hôm nay có thể cùng nhân tộc kẻ vai chiến đấu. Nguyệt Thanh Ca phụ thân nói ra. Dĩ vãng thanh tiêu đại thế giới các tộc đều tại bài xích nhân tộc, thẳng đến Cố Hữu Tiên mộ dung xuất hiện sau đó, loại tình huống này mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng các tộc cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cùng nhân tộc kề vai chiến đấu. Phanh, một cây trường thương trực tiếp đem hai tên địch quân thần vương xuyên thủng, đến tại hư không bên trong. Đừng nói nhảm, trước sống sót lại nói. Thương thần đem trường thương rút ra, cái kia hai tên địa phương thần vương đã chết đến mức không thể chết thêm, bị hắn thần thương diệt thần hồn. Viêm Lang Thần Vương, Nguyệt Thanh Ca phụ thân cùng Thương Thần, đều là lúc ấy thanh tiêu đại thế giới có thể cướp đoạt thứ hai thần vương danh hiệu tuyệt thế thần vương. Bình thường thần vương cường giả tại trước mặt bọn hắn, bất quá gà đất chó sinh thôi. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, vô số nhỏ yếu sinh linh đều bị tác động đến, có thể mặc dù thành tiêu đại thế giới cường giả mới quản, giờ phút này cũng là hữu tâm vô lực, thậm chí bọn hắn tộc đàn bị hủy đi, lại cũng chỉ có thể đem bi thương đặt ở nội tâm chỗ sâu nhất, không để cho mình lộ ra mảy may sơ hở. Vâng. Đúng lúc này, một tôn đại đỉnh xuất hiện, trong khoảnh khắc, liền đem mấy tên địa phương thần vương chấn vỡ, một đạo thân ảnh đạp đỉnh mà đến, tư thế bay hùng điệu điệu, phong hoa tuyệt đại. Nàng vừa ra trận, cơ hồ liền trở thành thần vương chiến trường tiêu điểm. Nàng mỗi lần phất tay đều sẽ mang đi một tên địch quân thần vương tính mạng, phản phất đối phương không phải thần vương mà là một cái tiện tay có thể giết sâu kiến đồng dạng. Là nàng. Thương Thần bọn hắn nhận ra người đến. Mộ Dung, không nghĩ tới chỉ là qua 30 vạn năm nàng liền đã siêu việt chúng ta. Viêm Lang Thần Vương không khỏi cảm thấy thổn thức. 30 vạn năm trước nữ tử này vẫn là cùng hắn nhi tử đã công bố thần thịnh hội bên trong tỷ thí, chỉ là ngắn ngủi 30 vạn năm thời gian đối phương liền đã siêu việt bọn hắn. Nàng đã xuất hiện, cái kia một người khác còn sẽ xa sao? Thương Thần cười nói. Quả nhiên, Thương Thần vừa dứt lời, một bức thiên đồ ngút trời mà hàng, thiên đồ kéo dài, che khuất bầu trời, lại là đem mười mấy tên thần vương bao phủ, sau đó đem luyện hóa. Một màn này, lập tức để thiên đường thần vương cường giả sợ hãi, đó căn bản không phải một cái thứ nguyên. Ầm ầm. Cố Hữu Tiên thân ảnh từ thiên đồ bên trong đi ra, khí thế bá đạo tuyệt luân, toàn thân 108 đạo huyết khí hóa thành một đầu huyết khí thần long, dương nhanh múa bước nhào về phía thiên đường thiên thần đại quân, trong khoảnh khắc, liền có mấy vạn thiên đường thiên thần đại quân vỡ lạc. Giết! Một tôn cường hãn thiên đường thần vương hô to một tiếng. Trên người hắn khí thế so với Thương Thần đám người còn phải mạnh hơn mấy phần, cơ hồ cùng Nguyên Đồ Thần Vương cờ chống tương đương. Đây đặt ở Tiên Đạo Kỷ Nguyên, tuyệt đối là một tôn có thể so với Tuyệt Đỉnh Tiên Vương tồn tại, cũng không phải Thương Thần bọn hắn có thể đối phó. Mộ Dung bước ra một bước, nàng và Cố Hữu Tiên ngay từ đầu không có xuất thủ, chính là vì quan sát địch nhân tối cường thần vương ở phương nào, bây giờ phát hiện, hẳn lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp. Nhân tộc thiên tài, Mộ Dung, hôm nay chắc chắn ngươi chạm sát. Vị này thần vương rất cường đại. Không phải lúc trước Mộ Dung chạm sát thần vương có thể so sánh với, Mộ Dung cũng vô pháp trong nháy mắt đem hắn chạm sát, bất quá Mộ Dung chiến lực thật là không thể nghi ngờ, nàng tại đối phó tôn này cường đại thần vương đồng thời, đại đỉnh hành tạo lục hợp bát hoang, những nơi đi qua, mặc kệ là thiên thần vẫn là thần vương, cũng phải bị chấn bỡ. Ngươi, vị này thần vương giận dữ, Mộ Dung cùng mình chiến đấu lại còn dám phân tâm, đây quả thực là đang vũ nhục hắn. Phanh, có thể sau một khắc, nàng liền được Mộ Dung vỡ nát một cánh tay. Làm sao có thể? Vị này thần vương hoảng hốt, Mộ Dung nhục thân vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Phải biết hắn đã đứng tại thần vương đỉnh cao nhất, nhục thân cảnh giới đã vào không thể vào, tại thần vương bên trong, lẽ ra không ai có thể tại nhục thân đối với hắn sinh ra uy hiếp mới đúng. Hết ngồi đại giếng, há chi thiên đại. Mộ Dung mở miệng, tiêu ngạo tạm bá đạo. Nàng tu chính là tiên thần dung hợp chi đạo, mặc kệ là nhục thân vẫn là thần hồn hoặc là thần thông pháp lực thần lực, toàn bộ phương vị đều tại đề thăng, như thế nào đối phương có thể so sánh. Tại Mộ Dung thực lực tuyệt đối phía dưới, tên này thần vương liên tục bại lui vào trong đám người, muốn lấy chiến thuật biển người đối phó Mộ Dung. Muốn chết. Lúc này một đạo thân ảnh đạp phá hư không mà tới. Hắn thân ảnh tại trong địch nhân không ngừng lấp lóe, sau đó trở về vị này thần vương trước mặt, không lưu tình chút nào đánh ra một quyền. Tên kia thần vương đội vàng nên đón, lại bị vô cùng cường đại lực lượng vỡ nát nửa người. Ngươi! Tên kia thần vương thấy rõ Cố Hữu Tiên khuôn mặt, nhân tộc cũng dám đem các ngươi thả ra, ha 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 ha! Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung ở đây, giết bọn hắn! Tên này thần vương hét lớn một tiếng, sau đó vậy mà muốn nâng Cố Hữu Tiên đồng quy vu tận, bất quá Cố Hữu Tiên phản ứng rất nhanh, tại hắn tự bạo trước đó, liền đã bước ra rời đi, mà nương theo một tên tuyệt đỉnh thần vương tự bạo. Xung quanh thần vương nhao nhao bị cuồng bạo năng lượng nuốt hết, trong lúc nhất thời, song phương thần vương đều tử thương không ít. Nhưng hắn tự bạo trước nói liền như là mở ra hộp ma vẹn đỏ dạ đồng dạng, thiên đường thần vương vậy mà nhao nhao từ bỏ mình đối thủ, dù là bởi vậy có không ít bị tại chỗ chạm sát, cũng không có cải biến ý tứ, bay thẳng Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung. Bọn hắn là bị khống chế. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung thấy thế cũng là tê cả da đầu, dưới mắt thiên đường thần vương đại quân còn có mấy chục vạn, mặc dù hắn cùng Mộ Dung lại mạnh mẽ, đối mặt nhiều như vậy thần vương, cũng phải chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá nhân tộc đại quân cũng không phải ăn chay, nhao nhao hướng Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung tập hợp, đem hai người bảo hộ ở trung ương, một tên thần vương nói ra, các ngươi lên thiên đường tất giết danh sách, vì giết các ngươi, bọn hắn có thể hy sinh tất cả. Đây là một loại bí pháp, từ thiên đường thần đế sáng tạo, từ bọn hắn trở thành thiên đường một thành viên một khắc này bắt đầu, bọn hắn cũng không phải là mình. ngắn ngủi mấy câu, lại để Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lần nữa hiểu rõ đến thiên đường đáng sợ. Loại này có thể cải biến ý chí thủ đoạn, so với ma giới ma khí còn muốn cho người sợ hãi. Ma khí tối thiểu sẽ chỉ ở ma giới bên trong đàn sinh, chỉ cần không tùy ý đặt chân ma giới, liền sẽ không bị ma giới ảnh hưởng ý chí, so ra mà nói, thiên đường loại bí pháp này càng thêm đáng sợ. Hai người các ngươi là ta nhân tộc hy vọng, các ngươi bảo vệ tốt mình, mấu chốt thời điểm có thể bắt chúng ta xung làm hộ thuẫn. Tên kia thần vương nói rất nhanh, có thể Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung lại nghe rất rõ ràng. Bọn hắn mở môi khẽ nhúc đích, người kia cũng đã dấn thân vào chiến trường. Ta rốt cuộc minh bạch nhân tộc vì sao không có thần đế, cũng có thể tung hoành chư thiên. Tên kia thần vương nói, rõ ràng rơi vào thanh tiêu đại thế giới một đám cường giả trong hai. Mấu chốt thời điểm, có thể bắt chúng ta xung làm hộ thuẫn chỉ bằng mượn câu nói này, nhân tộc không quật khởi, ai có tư cách quật khởi. Chương 1541, thần đế xuất thủ thánh ma hàng lâm, 2/1, chương 1541, thần đế xuất thủ thánh ma hàng lâm, 2/1, đùa gì thế? Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung có thể không biết thật đem câu nói kia nghe vào, một người thôi động thiên đổ, một người đạp đỉnh mà chiến, giết vào trong địch nhân, có thể những ngày kia Đường Thần Vương nhìn đến hai người bọn hắn liền tốt giống thấy được cách một thế hệ cựu nhân đồng dạng, vậy mà nhao nhao tự bạo, muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ầm ầm, cương đại năng lượng bộc phát ra, bóp méo cả khuôn, điên đảo âm dương, dù cho là Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hai người so với cái khắc thần vương mạnh hơn một mạng lớn, nhưng đối mặt xung quanh mười mấy tên thần vương tự bạo, vẫn như cũng không chịu nổi, thụ thương. Thậm chí, những ngày kia Đường Thần Vương vì có thể sống qua nhân tộc đại quân phòng tuyến, vậy mà cũng là không chút nào do dự lựa chọn tự bạo, trong lúc nhất thời, nhân tộc đại quân phòng tuyến bị cuồng bạo xé rách một góc, hàng trăm hàng ngàn tên thần vương hướng Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung trùng đến, mà bọn hắn đem Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hai người vây quanh đứng lên, trước tiên vậy mà cũng là lựa chọn tự bạo. Đúng lúc này, thư không bên trong vô cớ bay lên đến bông tuyết, xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, những ngày kia Đường Thần Vương mới vừa lựa chọn tự bạo, cường đại năng lượng còn chưa kịp lan ra, liền được một cỗ cường đại hàn băng chi lực đông kết. Là Lăng Xương, nàng tại lấy một địch hai đồng thời, cũng tại chiếu cố thần vương chiến trường bên này, thấy được Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung Lâm vào lớp lớp vòng đây, liều mạng tụ đối phương một kích cũng muốn xuất thủ. Nàng đã đáp ứng sư tôn không tại trong lúc đó, muốn bảo vệ tốt sư huynh cùng sư tỷ. Lăng Xương, lấy một địch hai, lại còn dám phân tâm. Hai tên thần tôn giận tím mặt, cho dù là bọn họ một kích tại Lăng Xương trên thân lưu lại vết thương, có thể Lăng Xương hành vi lại kích thích bọn hắn cái kia kiêu ngạo nội tâm. Cùng là thần tôn, Lăng Xương cử động như vậy, đơn giản đó là không đem bọn hắn để vào mắt, đây là đối bọn hắn vũ nhục. Lăng Xương không nói một lời, chỉ là dùng trong tay trường kiếm đáp lại, tại nàng dưới kiếm, thiên địa tứ quý biến ảo, 24 tiết khí như là tạo thành một cái đại đạo luân hồi đồng dạng, đưa nàng khí thế ngưng tụ tới cực đỉnh. Đi một người, đem hai người kia tộc tiên tài gạt bỏ. Hai tên thần tôn liếc nhau, nhao nhao hướng đại hỗn chiến phe mình thần tôn truyền âm, bọn hắn thần tôn nhân số chiếm ưu, liền tính phân ra một cái cũng sẽ không ảnh hưởng phe mình chiến lực. Rất nhanh, đại hỗn chiến chiến trường bên trong, một tên thần tôn rút ra, nhân tộc thần tôn tự nhiên minh bạch hắn ý nghĩ, nhao nhao muốn cản trở, có thể địch phương thần tôn cũng không phải kẻ yếu, cũng là đồng thời xuất thủ đem nhân tộc thần tôn ôm lấy. Tên kia thần tôn thành công thoát ly đại hỗn chiến chiến trường. Không tốt. Nhân tộc thần tôn đông cảm giác không ổn, bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia thần tôn chạy về phía Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung. Bất quá bọn hắn nhưng không có lo lắng quá mức, bởi vì lần này gấp rút tiếp viện thành tiêu thần chủ, vốn hẳn nên sẽ không để cho Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung rời đi thương nguyên giới, nhưng Xích Tiêu lại đồng ý hai người xin chiến tình cầu. Xích Tiêu chính là nhân tộc cựu đại thần chủ chi nhất, hắn nói tự nhiên có rất nặng phân lượng, thế là Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung liền gia nhập gấp rút tiếp viện nhân tộc đại quân bên trong. Xích Tiêu đáp ứng bọn hắn xin chiến tình cầu, nhất định đã dự liệu được sẽ có như vậy một màn. Chẳng lẽ Xích Tiêu một mực trong bóng tối? Bất quá Xích Tiêu có ở đó hay không trong bóng tối không ai biết được, nhưng sau một khắc, tên kia thần tôn còn chưa tới đến Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung trước mặt, liền được một đạo thân ảnh chặn lại. Đó là một tôn cao tới mấy chục trượng ma ảnh, toàn thân đen như mực, toàn thân còn bao quanh quần quần ma diễm, phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong đi tới đồng dạng. Nơi nó đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết nứt, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Tôn này ma ảnh xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý ma. Tên kia thần tôn không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi, hắn thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, tôn này ma ảnh đột nhiên mở miệng nói ra, phụ thánh ma chi mệnh, chuyển đến tương trợ thành tiêu thần chủ. Nó âm thanh như sấm nổ, tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Thánh ma? Đó là ai? Không ít người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhao nhao châu đầu kề thai nghị luận đứng lên. Liền ngay cả thanh tiêu thần chủ bản thân cũng là một mặt mờ mịt, hắn thực sự nhớ không nổi đến chính mình khi nào cùng ma giới từng có giao tình, càng không biết cái này cái gọi là thánh ma đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ừ, ma giới cũng muốn đến nhúng một tay, chẳng lẽ liền không sợ bị chúng ta thành toàn sao? Tên kia thần tôn gầm thét một tiếng, trên người hắn khí thế đột nhiên bạo phát, như là một tòa sắp phun trào núi lửa đồng dạng, khủng bố uy áp phô thiên cái địa hướng vị này ma ảnh áp đi. Đối mặt thần tôn uy áp, vị này ma ảnh không chút nào không hề bị lay động, nó khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười, sau đó ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy nó hai tay vung lên, vô tận ma khí như quần quần dòng lũ tụ đến, tại nó trong tay cấp tốc ngưng tụ thành một cây dài đến mấy chục trượng hắc ám chiến mâu. Ầm ầm. Theo ma ảnh một tiếng gầm thét, hắc ám chiến mâu tựa như tia chớp bay nhanh mà ra, mang theo vô cùng uy thế, thẳng tắp đâm về tên kia thần tôn mi tâm. Ma đỡ được tên kia thần tôn, để cho địch nhân kế hoạch thất bại, mà lúc này, nhân tộc đại quân đã đem thế cục ổn định. Những ngày kia Đường Thần Vương như là mất trí đồng dạng chỉ lo phóng tới Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung, ngược lại là cho nhân tộc đại quân cùng thành tiêu đại thế giới thần vương cường giả có thể không chút kiêng kỵ đối bọn hắn công kích cơ hội. Trong lúc nhất thời, Thiên Đường đại quân vậy mà tổn thất 1/10 Thiên Đường thần vương, mà nhân tộc đại quân bên này cũng không phải không có tổn thất, dù sao những ngày kia Đường Thần Vương hung hãn không sợ chết lựa chọn tự bạo, nhưng dù sao cũng phải đến nói, không có Thiên Đường đại quân tổn thất lớn như vậy, bây giờ chiếm thượng phong. Oanh! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một bên khác chiến trường bên trên, Thanh Tiêu thần chủ cho thấy không gì sánh kịp thần uy. Mặc dù hắn đối thủ là đồng dạng đứng tại cực điểm chi cảnh cô nữ, nhưng hắn vẫn như cũ lấy cường đại thực lực, chém giết một tên đến từ Thiên Đường thần tôn. Thanh Tiêu thần chủ tức sủi bọt mép, hắn gầm thét giống như tiếng sét đánh rung động nhân tâm, "Cô nữ, hôm nay ta nhất định đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại ta Thanh Tiêu đại thế giới." Hắn âm thanh tại toàn bộ chiến trường quen quẩn, phản phất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hắn quyết tâm. Chiến trường chính ngay tại Thanh Tiêu đại thế giới, trận này kịch liệt chiến đấu đã kéo dài thời gian rất lâu. Thanh Tiêu đại thế giới vô số sinh linh đều bị trận chiến tranh này liên lụy, khắp nơi đều là cháy hừng hực chiến hỏa, nguyên bản mỹ lệ thế giới trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Dù cho cuối cùng Thanh Tiêu thần chủ có thể chiến thắng địch nhân, thuận lợi tấn thăng làm thần đế, cũng vô pháp vãn hồi một trận chiến này mang đến tổn thất to lớn. Nhưng mà, đối mặt Thanh Tiêu thần chủ gầm thét, côn ngữ chút nào không yếu thế. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay đại kích vẽ ra trên không trung chói mắt và mang, phản phất có thể vạch phá âm dương, điên đảo thời không. Một kích này uy lực kinh người, hiển nhiên là muốn cho Thanh Tiêu thần chủ nặng nề tiến công. Nhưng là, Thanh Tiêu thần chủ thực lực thật sự là quá mức cường đại. Hắn dễ như trở bàn tay mà hóa giải côn ngữ công kích, sau đó giống như quỷ mị cấp tốc áp sát tới một tên Thiên Đường thần tôn trước mặt. Chỉ thấy hắn đột nhiên vung ra một quyền này giống như núi lửa phun trào đồng dạng, trong nháy mắt đem tên kia thần tôn nhục thân đánh cho vỡ nát. Ngay sau đó, Thanh Tiêu thần chủ không chút lưu tình đem thần hồn cũng cùng nhau chạm diện, để tên này thần tôn triệt để hình thần câu diện. Liên tục chạm sát hai tên Thiên Đường thần tôn về sau, còn thừa Thiên Đường thần tôn nhóm đều bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đơn giản không thể tin được Thanh Tiêu thần chủ vậy mà cường đại như thế. Mà con nữ, mặc dù hắn cũng đạt tới cực điểm chi cảnh, lại đối với Thanh Tiêu thần chủ không có biện pháp, đây để bọn hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Đồng dạng đều là cực điểm chi cảnh, vì sao chênh lệch sẽ như thế chi lại đâu? Những ngày này Đường thần tôn nhóm bắt đầu khổ sở suy nghĩ trong đó nguyên do. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên chú ý tới Thanh Tiêu thần chủ trên thân một tia dị dạng. Tại Thanh Tiêu thần chủ cái kia bàng bạc khí tức bên trong, có một đạo nhàn nhạt quang mang như ẩn như hiện. Đạo tia sáng này mặc dù cũng không thu hút, nhưng lại lộ ra vô cùng đặc biệt, cùng với những cái khác quang mang hoàn toàn khác biệt. Đó là, cô nữ âm thanh đột nhiên vang lên, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt đầy đều là khó có thể tin thần sắc, "Thần đế chi huy, ngươi vậy mà đã đản sinh thần đế chi huy." "Thần đế chi huy, đây chính là thần đế tiêu chí a." Bây giờ, đây đạo thần đế chi huy mặc dù còn rất ảm đạm, nhưng nó tồn tại cũng đã chứng minh Thanh Tiêu thần chủ thực lực đã siêu việt cực điểm chi cảnh. Khi đây đạo thần đế chi huy trở nên chói mắt vô cùng thì liền mang ý nghĩa Thanh Tiêu thần chủ chính thức bước vào thần đế hàng ngũ. Nhưng mà, cho dù hiện tại đây đạo thần đế chi huy còn rất yếu ớt, nó ẩn chứa lực lượng cũng không phải thần tôn hoặc là cực điểm chi cảnh có khả năng so với. Giết. Hôm nay chính là các ngươi chặt đầu thời điểm, cũng là ta đạp vào thần đế chi lộ bắt đầu. Thanh Tiêu thần chủ toàn thân tản mát ra làm cho người sợ hãi băng lãnh sát ý, hắn âm thanh giống như tiếng sét đánh ở trong thiên địa nổ vang. Chỉ thấy hắn đột nhiên một trường gỗ ra, một trường này ẩn chứa vô tận thần uy, như là một tòa nguy nga như núi cao áp hướng cô nữ. Cô nữ chỉ cảm thấy một cỗ rời núi lấp biển một dạng lực lượng mãnh liệt mà đến, hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản được một trường này, nhưng lại như là châu chấu đá xe đồng dạng, bị đánh đến liên tục lui lại. Mà cái khác bảy tên Thiên Đường thần tôn tại Thanh Tiêu thần chủ mênh mông như vậy khí thế áp bách dưới, đã sớm bị làm cho thối lui đến chiến trường biên giới, bọn hắn căn bản vô pháp nhúng tay đây kinh thế hãi tục một trận chiến. Hoa, cô nữ trong miệng phun máu tươi tung tóe. Hắn trong tay chiến kích cũng tại Thanh Tiêu thần chủ trưởng lực bên dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, xuất hiện từng đạo vết rách. "Cô nữ, chịu chết đi." Thanh Tiêu thần chủ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hắn hét lớn một tiếng, hiện hóa to lớn pháp tướng, đó là hắn bản thể, hắn muốn đem côn ngữ triệt để chạm sát, lấy kết thúc giữa hai người đây đoạn từ khai thiên ban đầu kéo dài đến nay ân oán. Ngay tại một tích tắc này cái kia, Thanh Tiêu thần chủ thần thai đột nhiên trở nên vô cùng thanh minh, hắn trong đầu hiện ra vô số đại đạo cảm ngộ, những này cảm ngộ giống như thủy triều liên tục không ngừng hướng hắn ập tới. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được tầng kia cao không thể chạm cảnh giới đang ở trước mắt, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, hắn liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành chân chính thần đế. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, hắn nội tâm đột nhiên giống như là bị thứ gì điên cuồng va chạm đồng dạng, phát ra cực kỳ mãnh liệt tiếng cảnh báo. Loại này dự cảnh đến mức như thế đột, để hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thậm chí không còn kịp suy tư nữa, thân thể liền đã bản năng làm ra phản ứng, hắn cưỡng ép bên trong gãy mất nguyên bản muốn đối với côn ngữ xuất thủ thần thông. Ngay sau đó, hắn thân hình tựa như tia chớp cấp tốc lui lại, phản phất phía sau có cái gì khủng bố tồn tại đang truy đuổi lấy hắn. Nhưng mà, mặc dù hắn đã liều mạng như vậy mà lui lại, loại chí mạng đó cảm giác cũng không có mảy may yếu bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt, tựa như là tử vong âm ảnh đang từ từ bao phủ tại hắn trên thân. Thần đế, Thanh Tiêu thần chủ con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn rốt cuộc ý thức được cỗ này khủng bố lực lượng nguồn gốc, đây là có thần đế tại động thủ với hắn. Với lại, vị này thần đế lại có thể cách vô tận thời không, vô tận khoảng cách đối với hắn phát động công kích, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Thanh Tiêu thần chủ ánh mắt đống nhiên chuyển hướng cô nữ, chỉ thấy đối phương khỏe miệng có chút dương lên, hiện ra một vẻ nhàn nhạt trào phúng. Nụ cười này để Thanh Tiêu thần chủ trong lòng hàn ý càng sâu, hắn lập tức minh bạch, cô nữ khẳng định biết đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Sau đó, Thanh Tiêu thần chủ ánh mắt lại rơi vào thiên chi vết rách bên trong phương kia trên đại thế giới. Trong chốc lát, hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Phương này đại thế giới không hề chỉ là vì đối kháng Thanh Tiêu đại thế giới thiên đạo mà tồn tại, nó càng giống là một cái to lớn điểm neo, là tên kia thần đế dùng để khóa chặt mình công cụ. Đối mặt thần đế cường đại như thế đánh giết, dù cho Thanh Tiêu thần chủ đã nắm giữ thần đế chi huy, nhưng hắn dù sao còn không phải chân chính thần đế, giữa hai bên chênh lệch như là danh trời đồng dạng, là căn bản vô pháp đền bù. Tại cỗ này tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn cảm thấy mình là như thế nhỏ bé cùng bất lực, hoàn toàn không cách nào chống cự. Đáng ghét, còn kém một điểm. Thanh Tiêu thần chủ lại phi thường không cam lòng, chỉ cần hắn đem côn ngự chạm sát, vậy hắn tất cả nhân quả liền thanh toán hoàn tất, cũng là hắn tấn thăng thần đế thời điểm, có thể mấu chốt thời điểm, lại kém một chút. Cho bản thánh ma cút về. Đúng lúc này, một đạo âm thanh rơi xuống, cái kia từ nơi sâu xa vô tận sắc cơ, vậy mà biến mất. Ma giới ma đế, vì sao nhung tay? Một tiếng như là huy hoàng thiên uy chi âm vang vọng toàn bộ Thanh Tiêu đại thế giới, là côn ngự sau lưng vị này thần đế sư tôn, cũng là thiên đường người sáng lập chí nhất. Chỉ nghe hắn âm thanh, không gặp hắn thân. Hắn sách vợ thể căn bản không tại phiến thiên địa này, mà là tại khoảng cách vô tận bên ngoài. Bản tọa vui lòng. Vân Sương cũng không có hiện thân, nàng giờ phút này chân thân còn tại ma giới, chỉ bất quá thông qua hàng lâm Thanh Tiêu đại thế giới ma tôn đến hiển hóa thần thông, bước lui thiên đường thần đế. Mà Vân Sương âm thanh cũng không phải là nguyên lai âm thanh, là Cố Vân âm thanh, cho nên Thanh Tiêu thần chủ một cái liền nghe đi ra, nội tâm không khỏi rung động. 30 vạn năm trước thấy một lần, Cố Vân vẫn chỉ là thần tôn cảnh giới, ngay cả cực điểm chi cảnh đều chưa từng đặt chân, bây giờ 30 vạn năm qua đi, đối phương vậy mà lời đầu tiên mình một bước tấn thăng thần đế. Chỉ là, Cố Vân lại không phải nhân tộc, mà là ma. Điểm này, hắn nhưng là nghĩ không ra. Bởi vì Cố Hữu Tiên là Cố Vân hậu bối, Cố Hữu Tiên là thuần khiết nhân tộc, cái kia Cố Vân chẳng phải theo lý thường nên cũng là nhân tộc sao? Ma đế, ban đầu nhân tộc kiếm tổ chạm sát các ngươi ma giới ma tôn sự tình còn rõ mồn một trước mắt, hiện tại ngươi thật muốn trợ giúp nhân tộc. Thiên đường thần đế không có tiếp tục đối với Thanh Tiêu thần chủ xuất thủ, hắn đã bị Vân Dương kiềm chế. Ai nói cho ngươi bản tọa là đến giúp nhân tộc? Không có nghe bản tọa tiểu đệ nói là chuyên đến tương trợ Thanh Tiêu thần chủ sao? Thanh Tiêu thần chủ là nhân tộc sao? Vân Dương cười lạnh, liền tính nàng thật là đang trợ giúp nhân tộc, nàng cũng không thừa nhận, ma giới trợ giúp nhân tộc. Đó là tương lai, cũng không phải cái này kỷ nguyên, nàng cũng không muốn Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung đoán được nàng cũng tới. Nhiều lời vô ích, tự nhiên ma giới muốn nhúng tay, vậy hôm nay liền hàng ma. Lúc này, lại một đường mênh mông như thiên uy chi ầm vang lên, vậy mà lại tới một tôn thần đế, hai tôn thần đế, lại muốn là đối với ma giới độc thủ. Sợ các ngươi không thành. Vân Sương sầm mặt lại, thân ảnh chợt lóe, chân thân rời đi ma giới, sau một khắc, nàng sẽ rách thời không, hàng lâm Thanh Tiêu đại thế giới. Nàng toàn thân ma khí lở lở, căn bản thấy không rõ nàng bộ dáng. Vì sao sẽ cảm giác được thân thiết? Cố Hữu Tiên hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ bởi vì gia gia cùng Vân Vô Nguyệt mãi mãi, để cho chúng ta trời sinh đối với ma giới có một loại hảo cảm a. Mộ Dung nói ra. Cố Hữu Tiên khẽ gật đầu, cũng chỉ có lời giải thích này. Mà hỗn độn bên trong, Xích Tiêu Tiên đạo hóa thân hiện lộ, hắn khỏe miệng mỉm cười, nhỉ nó nói, sư tôn quả nhiên liệu sự như thần, vậy mà thật sẽ có thần đế cấp bậc tồn tại trợ trận. Chương 1542, cường thế thánh ma, 2/1, chương 1542, cường thế thánh ma, 2/1, bá. Vân Dương chân thân hàng lâm Thanh Tiêu đại thế giới một khắc này, liền hạ xuống một đạo ma quang, quét ngang thiên đường đại quân, những nơi đi qua, mặc kệ là thiên thần vẫn là thần vương hoặc là thần tôn, đều là hóa thành điểm sáng tiêu tán, hình thần câu diệt. Trong khoảnh khắc, thiên đường đại quân lại bị quét sạch. Ngươi dám? Cái kia hai tôn thiên đường thần đế không nghĩ tới Vân Dương vậy mà trực tiếp xuất thủ, bọn hắn chân thân còn không có hàng lâm, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Vân Dương lạnh giọng đáp lại, nàng thân ảnh chợt lóe, biến mất, sau một khắc, nàng liền xuất hiện tại côn ngự trước mặt. Lão giả, nghe nói cái đồ chơi này là ngươi đệ tử, cực điểm chi cảnh, nếu là bất tử tương lai lại là một tôn thần đế a. Vân Dương đang cười, nhưng nụ cười tại côn ngữ nghe tới lại vô cùng khiếp người, côn ngữ muốn chạy trốn, nhưng phát hiện thân thể vậy mà đã không động được, hắn lớn tiếng la lên, "Sư tôn, cứu ta." Vung hắn ra. Một tiếng như viễn cổ thiên lôi âm thanh rơi xuống, ngay sau đó một đạo thân ảnh xé rách thời không, xuất hiện đã công bố chi vết rách bên trong, hắn người xuyên cựu long đế bảo, đầu đội kim quan, toàn thân tản ra khủng bố uy áp. "Phanh!" Vân Dương lại tay nâng tay rơi xuống, đánh nổ côn ngữ nhục thân, đem thần hồn giam cầm, đưa đến Thanh Tiêu thần chủ trước mặt, nói ra, "Giải quyết xong nhân quả." "Đa tạ." Thanh Tiêu thần chủ cảm tạ nói, sau đó quả quyết xuất thủ, bàng bạc thần lực bọc lấy côn ngữ thần hồn, muốn đem hắn luyện hóa. Cả gan. Vị này thần đế ánh mắt lóe qua một tia tức giận, hắn một trường vô dưới, ẩn chứa mênh mông thần uy, toàn bộ Thanh Tiêu đại thế giới tại thời khắc này đều trở nên lung lay sắp đổ. Một trường này nếu thật rơi vào Thanh Tiêu trên đại thế giới, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ bị đánh chia năm xẻ bảy. Đến lúc đó Thanh Tiêu thần chủ vẫn như cũ khó mà tấn thăng thần đế. Cái gì có dám hay không, ngươi là người máy sao? Liền sẽ mấy chữ này. Vân Dương kinh thường, cũng là xuất thủ, ngập trời ma khí ngưng tụ thành một cái che trời bàn tay lớn, cùng côn ngựa sư tôn đối trưởng. Một màn này rất kỳ quái. Thân là ma đế Vân Dương, mang theo ngập trời ma uy hàng lâm Thanh Tiêu đại thế giới, giờ phút này lại đang làm bảo hộ Thanh Tiêu đại thế giới sự tình. Trái lại côn ngựa sư tôn, sáng tạo thiên đường thần đế chi nhất, trên thân là quần, lại muốn làm ra diện thế cử chỉ. Thân phải diệt thế, ma lại muốn cứu đời. Bao nhiêu châm chọc một màn. Vâng. Hai người đối trưởng, nhấc lên kinh thế sóng cả, thần lực cùng ma khí xen lẫn cùng một chỗ, trở thành thế gian để cho nhất người chú mục nguyên quang, chỉ là đây nguyên quang mang theo diệt thế chi uy, không gian tầng tầng phá toái, Thanh Tiêu đại thế giới nhận lấy to lớn ảnh hưởng, lại có bắt đầu băng liệt xu thế.
A, sư tôn. Côn nữ thần hồn phát ra thống khổ kêu rên, thần hồn đang từ từ bị Thanh Tiêu thần chủ luyện hóa, đến như vậy cảnh giới, thần hồn đã đạt đến bất diệt chi cảnh, cũng không diệt cũng là tương đối, có đồng dạng lực lượng, thậm chí tầng thứ cao hơn lực lượng, vẫn như cũng sẽ bị phá hủy, bất diệt cũng sẽ bị diệt. Mà Thanh Tiêu thần chủ trên thân đã có thần đế chi huy, đồng thời đây đạo thần đế chi huy càng ngày càng chói mắt, côn ngữ bất diệt thần hồn, nhưng cũng không cách nào chèo chống bao lâu. Hắn tại kêu rên, đồng thời cũng đang cầu cứu. Đồ nhi, côn ngữ sư tôn muốn xuất thủ cứu hắn, nhưng Vân Dương cửa này cũng không phải như vậy tốt hơn, hoặc là nói, hắn qua không được Vân Dương cửa này. Ngập trời ma huy cơ hồ đem toàn bộ Thanh Tiêu đại thế giới bao phủ, đây để Thanh Tiêu đại thế giới chúng sinh có một loại khó chịu cảm giác, nhưng cũng biết, vị này thánh ma đang dùng loại phương pháp này đến bảo hộ toàn bộ Thanh Tiêu đại thế giới, bằng không thì hai tôn thần đế đại chiến, bất kỳ đại thế giới đều gánh không được bọn hắn chiến đấu dư âm. A, rốt cuộc, nương theo lấy côn ngữ cuối cùng một tiếng hét thảm rơi xuống, hắn thần hồn bị Thanh Tiêu thần chủ minh diện, mà Thanh Tiêu thần chủ chính tay đâm đại địch, thần thai vô cùng thanh minh, vô số đại đạo cảm ngộ chen chúc mà đến, hắn tựa hồ tùy thời đều có thể tấn thăng thần đế. Thế là, hắn xếp bằng ở hư không bên trong, vậy mà đường hoàng tu luyện đứng lên. Giết đệ tử ta, lại còn vọng tưởng thành đế. Hôm nay, ta liền đánh cho tàn phế thế giới này. Côn ngữ sư tôn trơ mắt nhìn côn ngữ bị Thanh Tiêu thần chủ ma diệt thần hồn, tại chỗ bạo nộ, chỉ thấy hắn miết một cái phát ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đây là một loại nguyên rủa. Vẫn thần chú. Cố Hưu Tiên lập tức liền sững sờ, hắn trúng qua hai lần vẫn thần chú, đối với vẫn thần chú vô cùng hiểu rõ, vẫn thần chú cũng vô cùng cường đại, cơ hồ kém chút để hắn vẫn lạc, mà loại này cường đại nguyên rủa, hiển nhiên không thể nào là một vị thần vương có thể sáng tạo ra đến. Hiện tại xem ra, thiên đường vẫn thần chú chính là trước mắt tôn này thần đế khai phát ra đến. Vẫn thần chú người sáng lập bây giờ thi triển vẫn thần chú, cái kia tất nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vô hình nguyên rủa bao phủ toàn bộ Thanh Tiêu đại thế giới, vô số sinh linh đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Nguyên rủa, không coi là gì đồ chơi. Vân Sương hừ lạnh một tiếng, tuy nói 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, nguyên rủa cũng không thể so với cái khác đại đạo kém, nhưng Vân Sương đó là không quen nhìn nguyên rủa, mặc kệ là cha vẫn là đại ca cố thánh, cái nào không phải lấy quang minh chính đại vô thượng vĩ lực hình tượng chứng được đại đạo. Tại Vân Sương sau lưng xuất hiện 3000 ma ảnh, mỗi một vị ma ảnh đều không hoàn toàn giống nhau, đây là chúng sinh ma tướng, nắm giữ đoạn cổ kim, đoạn nhân quả chi vĩ lực. Cái gì? Côn ngữ sư tôn lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nguyên rủa chi lực đang bị Vân Sương sau lưng 3000 ma tướng thôn phệ. Đã như vậy, vậy hôm nay liền đưa ngươi đầu này mà trấn áp. Hắn biết hôm nay nếu không đem Vân Sương trấn áp nói, rất khó đối với Thanh Tiêu đại thế giới xuất thủ. Sau một khắc, một tôn tiểu tháp xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, đây là hắn thần đế khí, tên là Chấn Thiên. Mà hắn tục danh chính là Chấn Thiên thần đế. Chấn Thiên, Chấn Địa, Chấn Thương Sinh. Chấn Thiên thần đế hét lớn một tiếng, thi triển bản mệnh đại thần thông, đỉnh đầu tiểu tháp đống nhiên bị lớn, phảng phất biến thành một phương đại thế giới đồng dạng, hướng Vân Sương mà đi, muốn đem Vân Sương trấn áp. Đương, một tòa thanh đồng đại điện xuất hiện, cùng Chấn Thiên tháp chạm vào nhau, phát ra to lớn tiếng vang, nhấc lên tiên trọng lãng vạn trượng kiếp. Đây đều là song phương va chạm dư âm năng lượng, dù là có Vân Sương tại chấn áp thời không, Thanh Tiêu đại thế giới cũng tại kịch liệt chấn động, mà côn ngữ mang đến phương kia đại thế giới liền không có vận tốt như vậy, Chấn Thiên thần đế căn bản không có thủ hộ phương kia đại thế giới ý tứ, tại hai tôn thần đế cấp bậc cường giả mấy lần va chạm mạnh phía dưới, đã chia năm xẻ bảy, lại cứ tiếp như thế, chỉ sợ cũng muốn trở thành đây kinh thiên đại chiến vật hy sinh. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đường thần đế đúng cái khác sinh mệnh đến cùng lạnh lùng đến mức nào. Thanh đồng đại điện là Vân Sương bản mệnh binh khí, nàng cũng không sợ sẽ bị Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung phát hiện, bởi vì từ khi nàng đạt được đây thanh đồng điện sau đó, liền cơ hồ không có lấy ra qua, biết người rất ít, không bao gồm Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung. Cho nên nàng rất yên tâm, không sợ sẽ lộ ra mánh khóe. Thanh đồng điện chặn lại Chấn Thiên Tháp, mà Vân Sương tức là lấn người mà lên, nàng nhất một cái phát ấn, một chưởng đánh vào Chấn Thiên thần đế trên thân, chỉ nghe phanh một tiếng, Chấn Thiên thần đế trên thân nổ tung một đóa hoa máu. Cái gì? Chấn Thiên thần đế có chút không dám tin, mình vĩnh hằng bất hủ thần đế thân thể, vậy mà dễ dàng như thế liền được đối phương đánh ra vết thương. Vân Sương cũng không để ý hắn hiện tại có ý nghĩ gì, lần nữa độc thủ, cường thế vô cùng, đưa tay ở giữa, chỉ thấy một đầu đại đạo xuất hiện, nàng nâng lên đại đạo, xem như binh khí hung hăng hướng Chấn Thiên thần đế đập lên người đi. Ầm ầm. Chấn Thiên thần đế thân thể bị chấn, hắn xuất thủ muốn phản kích, lại bị cường thế Vân Sương đánh cho liên tục bại lui. Thật là cường thế. Nhân tộc thần tôn nhìn đến một màn này thì lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhân tộc với tư cách thiên đường đối thủ một mất một còn, tự nhiên biết thiên đường đến cùng bao nhiêu ít tôn thần đế tọa chấn, Chấn Thiên thần đế bọn hắn cũng rất quen thuộc, là một tôn vô cùng cổ lão thần linh, ngồi nhìn bạn cổ tuyết nguyệt, vô cùng cường đại. Nhưng như thế cường đại sinh linh, lại bị ma giới ma đế thánh ma đánh cho liên tục bại lui, thậm chí có thể nói không có sức hoàn thủ, đây cường thế một màn, làm sao không để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Phốc phốc. Rốt cuộc, đại chiến mấy ngàn hiệp sau đó, Chấn Thiên thần đế bị Vân Sương phá vỡ thần đế thân thể, máu tươi dâng trào. Chấn Thiên, ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, trước đó nói chuyện qua vị này thiên đường thần đế vượt qua vô tận thời không, hàng lâm chiến trường, hắn lúc đầu không có ý định xuất thủ, nhưng nhìn đến Chấn Thiên không phải Mây Sương đối thủ, hắn cảm thấy không thể ngồi xem mặc kệ. Không cần, chính ta một cái có thể. Chấn Thiên thần đế quả quyết cự tuyệt, thân là thần đế, hắn có mình kiêu ngạo, hắn muốn bằng mình thực lực đem Vân Sương trấn áp. A a. Chấn Thiên trên thân đột nhiên tản mát ra chói mắt thần quang, quang mang này như là mặt trời đồng dạng nóng bỏng mà sáng tỏ, trong nháy mắt đem hắn trên thân vết thương chữa trị không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Hắn khí thế cũng tại thời khắc này liên tục tăng lên, phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Hắn không chút do dự thôi động Chấn Thiên Tháp, tòa này thần bí mà cường đại cổ tháp tản mát ra vô tận thần uy. Đây thần uy như là gợn sóng đồng dạng, lấy Chấn Thiên làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra, tạo thành một vòng lại một vòng sóng năng lượng đảo. Những năng lượng này sóng cả lại lấy một loại quỷ dị tốc độ hướng Chấn Thiên hội tụ, tựa như là bị một cô vô hình lực lượng hấp dẫn lấy đồng dạng. Bọn chúng không ngừng mà áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng vậy mà hội tụ thành một cái nhỏ bé điểm sáng. Cái này điểm sáng mặc dù nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa vô tận năng lượng cùng lực lượng. Chấn Thiên trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, giết. Theo hắn âm thanh, cái này nhỏ bé điểm sáng tựa như tia chớp, trực tiếp mây sớm sương kích xạ mà đi. Đây là một môn cực kỳ cường đại đại thần thông, có thể đem tự thân thần lực không ngừng mà ngưng tụ, cuối cùng buộc phát ra đủ để khai thiên tích địa uy lực. Nhưng mà đối mặt đây khủng bố một kích, Vân Sương lại chỉ là lạnh lùng mở miệng, hạt gạo chi quang cũng dám ở trước mặt bản tọa tỏa hào quang. Nàng âm thanh băng lãnh mà vô tình, phản phất đối với Chấn Thiên công kích không thèm để ý chút nào. Cùng lúc đó, nàng chung quanh thân thể lần nữa hiện ra 3.000 ma tướng, những này ma tướng hoặc dữ tợn đáng sợ, hoặc quỷ dị ly kỳ, mỗi một cái đều tản mát ra ngập trời ma uy. Vân Sương đứng tại đây 3.000 ma tướng bên trong, tựa như ma thần hàng thế, nàng khí thế vô song, cứ việc Chấn Thiên có vô số thần thông, nhưng Vân Sương nhưng lại có 10 phần lòng tin, có thể lấy sức một mình phá đi. Nàng chậm rãi đưa tay phải ra, cái tay kia tựa như dương chi bạch ngọc trắng toát, da thịt tinh tế tỉ mỉ như tơ, ngón tay thon cao mà ôn nhu. Nhưng mà ngay tại cái này nhìn như yếu đuối trong lòng bàn tay, lại ẩn giấu đi một cái thâm bất khả chắc đại vũ trụ. Khi nàng nhẹ nhàng lật tay một cái, nơi lòng bàn tay đại vũ trụ trong nháy mắt thể hiện ra nó khuôn mặt thật, một cái sâu không thấy đáy to lớn thâm viên. Cái này thâm viên phảng phất là vũ trụ cuối cùng, vô tận hắc ám cùng không biết ở trong đó lan tràn. Cái kia lao điểm sáng tại thâm viên thôn phệ dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Nó liều mạng dãy rồi lấy, ý đồ đào thoát thâm viên trói buộc, nhưng tất cả đều là phí công. Thâm viên như là một cái tham lam cự thú, không chút lưu tình đem cái kia lao điểm sáng thôn vệ vào nó sâu trong bóng tối. Ở trong vực sâu, cái kia lao điểm sáng bộc phát ra kinh người năng lượng, cuồng bạo lực lượng như sóng to gió lớn ở trong đó tàn phá bờ bãi. Nhưng mà, cỗ này cuồng bạo năng lượng tại thâm viên trước mặt lại như là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách dùng chuyển nó mảy may. Vân Dương mặt không thay đổi nhìn đến đây hết thảy, nàng bàn tay tựa như là một tòa không thể phá vỡ pháo đài, vững vàng đem cái kia lao điểm sáng giam ở trong đó. Vô luận cái kia lao điểm sáng dãy rủa như thế nào, đều không thể đào thoát nàng khống chế. Trả lại cho ngươi. Vân Dương đột nhiên khẽ quát một tiếng, tay bỗng nhiên hất lên. Chỉ thấy cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi năng lượng như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, từ nàng lòng bàn tay thâm viên bên trong đổ xuống mà ra. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia cỗ kinh khủng năng lượng trực tiếp phóng tới Chấn Thiên, hắn thân thể bị cỗ này cường đại lực lượng hung hăng va chạm, không tự chủ được hướng phía sau rút lui. Chấn Thiên thân thể như là gây mất dây chơi diều đồng dạng, tại hỗn độn hư không bên trong cấp tốc bay ngược. Cuối cùng, hắn hung hăng đâm vào côn ngữ mang đến phương kia trên đại thế giới. Phương kia đại thế giới tại cỗ này cuồng bạo năng lượng trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, cuồng bạo năng lượng như là một đầu hung mãnh cự thú, tại bên trong vùng thế giới này tùy ý tàn phá bừa bãi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, phương kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng đại thế giới liền bị cỗ này khủng bố năng lượng triệt để nuốt hết. Đợi năng lượng tiêu tán sau đó, lưu lại chỉ có một mảnh không có chút nào tức giận tử vong chi giới, hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Khụ khụ. Chấn Thiên ho ra đầy máu, hắn ánh mắt tràn ngập dậm dạp mà nhìn xem Vân Dương. Ngươi đến cùng là ai? Hắn lớn tiếng chất vấn, chư thiên vạn giới căn bản không có nhân vật này mới đúng. Thánh ma. Vân Dương băng lãnh đáp lại. Tốt một cái thánh ma, cường thế vô cùng. Bất quá ngươi tốt nhất đợi tại ma giới là được rồi. Nhất định phải nhúng tay chúng ta cùng nhân tộc sự tình, ngươi lại mạnh mẽ, cuối cùng cũng chỉ là một người. Một tên khác thiên đường thần đế đi tới, hắn giấu ở hỗn độn mê vụ bên trong, nhìn không ra là nam thiếu nữ, âm thanh cũng hư vô mờ mịt, cũng tương tự phân biệt không ra được mái. Giả thần giả quỷ. Vân Sương hai mắt phát sáng, nhìn thấu mê vụ, thấy được đối phương chân thân. Nguyên lai là một đầu điểu nhân, khó trách không dám lộ mặt. Vân Sương lối ra chảo phúng, tại nàng dưới ánh mắt, người kia dáng người cao gầy, sau lưng lại có một đôi màu vàng cánh, trên đầu thần đế chi huy ngưng tụ thành một đạo thần hoàn, dường như thiên sứ. A a, chẳng lẽ ngươi liền lấy khuôn mặt thật gặp người? Người kia cũng là không tức giận, ngược lại đánh trả Vân Sương nói. Vân Sương trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Ồn ào. Vân Sương gầm thét một tiếng, có chút tức giận, vạn nhất cũng bởi vì đối phương lời này để Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung hoài nghi nàng thân phận, sau đó hỏng dịu dàng tỉ tỉ mà đại kế, vậy đối phương đơn giản không thể tha thứ. Vân Sương rất trẻ trung, mới hơn 500.000 tuổi, tương đối dễ dàng tức giận là người trẻ tuổi tinh thần phân chấn chứng minh, nhưng cùng lúc nàng cũng rất cường đại, cho nên nàng tức giận làm ra một chút cử động sẽ không để cho nàng lâm vào nguy cơ, ngược lại sẽ để nàng trở nên càng mạnh. Cẩn thận. Chấn Thiên Thần Đế đang tại nhân cơ hội khôi phục thương thế, mở miệng nhắc nhở đồng bọn, nhưng lại đã chậm. Vân Sương bật hết hỏa lực, khí thế kéo lên đến đỉnh phong, nàng không tiếp tục cẩn giấu mình thực lực, muốn đem đây chọc giận nàng tức giận điểu nhân cấp tốc trấn áp.